Chương 2323 thượng thiên chức đàm phán, chương 2323 thượng thiên chức đàm phán. Một kiếm này tới đột nhiên, Quách Hưng Nam vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may nó bên người một thanh niên tên ăn mày một thanh kéo ra Quách Hưng Nam, sau đó cơ lấy trong tay trúc đồng ngăn thiếu nữ mặc áo đen kia một kiếm. Nam ca, ngươi không sao chứ? Thanh niên tên ăn mày đem Quách Hưng Nam bảo hộ ở sau lưng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc áo đen kia. Không có việc gì. Quách Hưng Nam sắc mặt có chút trắng bệnh, trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Vừa rồi một kiếm kia nếu là thật đem chính mình đâm trúng, lấy mình bây giờ tu vi mất hết trạng thái, sợ là muốn làm trận bị mất mạng. Ngươi là ai? Quách Hưng Nam nhìn về phía thiếu nữ mặc áo đen kia. Hừ. Thiếu nữ áo đen không trả lời, lại lần nữa cầm kiếm đánh tới. Bảo hộ Nam ca. Thanh niên tên ăn mày hét lớn một tiếng, vung lên trúc đồng liền xông tới. Mấy cái khác tên ăn mày cũng là cùng nhau tiến lên, không có chút nào luống cuống. Thiếu nữ mặc áo đen kia có chút thực lực, nhưng cũng chỉ có một chút. Ngược lại là Quách Hưng Nam dưới tay mấy tên khất cái kia, cả đám đều rất biết đánh nhau. Vậy công phía dưới, thiếu nữ áo đen rất nhanh liền ngăn cản không nổi, quay người trốn. Mấy cái tên ăn mày rất mau trở lại đến Quách Hưng Nam bên người. Quách Hưng Nam mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua thiếu nữ áo đen thoát đi phương hướng. Hắn hoàn toàn không biết thiếu nữ mặc áo đen kia, không hiểu thấu liền đến một màn như thế, thật sự là có chút không nghĩ ra. Bất quá Quách Hưng Nam cũng không có để ở trong lòng, có lẽ là chính mình gần đây tại Nguyên Khang thành phát triển an toàn, đến mức để người nào đối với mình thấy ngứa mắt, mới có thể phái người đến ám sát chính mình. Về sau muốn bao nhiêu chú ý một chút, miễn cho mắc lừa. Quách Hưng Nam đối với mấy tên thủ hạ người phân phó một phen. Liên tiếp mấy chục ngày, thiếu nữ mặc áo đen này xuất hiện 5 lần. Mỗi một lần đều là khí thế hung hăng muốn giết Quách Hưng Nam, nhưng đều bị Quách Hưng Nam hóa giải. Quách Hưng Nam cũng có chút không chịu nổi. Luôn như thế bị người nhớ cũng không phải chuyện gì. Kết quả là, Quách Hưng Nam liền sử cái kế sách, cố ý lộ ra sơ hở, dẫn dụ thiếu nữ mặc áo đen kia tới giết chính mình. Sau đó an bài tốt nhân thủ tại bốn phía mai phục. Quả nhiên, thiếu nữ mặc áo đen kia một đầu liền đâm tiền đến, bị Quách Hưng Nam an lập thủ hạ người trực tiếp bắt được. Ngươi vì sao muốn 5 lần 7 lượt tới giết ta? Quách Hưng Nam nhìn xem bị trói gô thiếu nữ áo đen, ở trên cao nhìn xuống hỏi. Cha ta bị ngươi hại chết, cho nên ta muốn tới giết ngươi. Thiếu nữ áo đen mặt mũi tràn đầy bất khuất trừng mắt Quách Hưng Nam. Cha ngươi? Ta ngay cả cha ngươi là ai cũng không biết. Quách Hưng Nam mày nhăn lại. Cha ta chính là Vương Trường Hải. Vương Trường Hải? Nghe được cái tên này, Quách Hưng Nam không khỏi ngơ ngác một chút, thế mới biết là thế nào một chuyện. Vương Trường Hải chính là cái này Nguyên Khang thành nguyên bản tên ăn mày lão đại. Nhưng bây giờ bàn tay mình cầm Nguyên Khang thành tên ăn mày thế lực, cho nên Vương Trường Hải liền không có biện pháp ở chỗ này đặt chân. Ta cũng không giết phụ thân ngươi. Quách Hưng Nam lắc đầu nói. Ngươi mặc dù không có giết cha ta, nhưng ngươi chiếm cái này Nguyên Khang thành, cha ta không chỗ có thể đi, bị ngày xưa cửu gia biết được tin tức, dẫn đến cha ta bị giết. Đây cũng là ngươi tạo thành. Thiếu nữ áo đen tức giận nói ra. Quách Hưng Nam, thân là tinh thần tiểu tử Quách Hưng Nam, giờ phút này cũng bị thiếu nữ mặc áo đen này mạch nào cho cả bó tay rồi. Cha ngươi là bị cửu nhân giết, cũng không phải bị ta giết. Ngươi muốn báo thủ, đi tìm giết cha ngươi cửu nhân nha. Tới tìm ta làm gì? Ngươi thật là có đủ ý tứ. Lần này ta liền bỏ qua ngươi, về sau đừng lại đến Nguyên Khang thành. Quách Hưng Nam cũng không có đối với thiếu nữ mặc áo đen này thống hạ sát thủ, mà là dự định thả nàng rời đi. Hừ. Thiếu nữ áo đen đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Quách Hưng Nam một chút. Ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua ngươi. Nói xong, thiếu nữ áo đen quay người liền đi ra ngoài. Quách Hưng Nam có chút nhíu mày. Ngươi tên là gì? Vương Bách Hoa. Nhớ kỹ tên của ta, về sau chết trong tay ta thời điểm, đừng liên sát người của ngươi là ai cũng không biết. Thiếu nữ áo đen thân ảnh biến mất không thấy. Quách Hưng Nam thì là trong miệng thì thầm một chút tên của nàng. Vương Bách Hoa. Phù Vân Sơn bên trên. Từ Thánh Thủy Sơn trở về Diệp Đại Tiên người, giờ phút này đang tiến hành một loại nếm thử. Hắn muốn thử một chút nhìn mình tại Thánh Thủy Sơn có được đồ vật như thế nào sử dụng. Đầu tiên là cái kia một đoạn miếng cây. Diệp Thanh Vân để Tuệ Không làm chính mình bồi luyện, sau đó đối với Tuệ Không huy động một chút miếng cây. Chỉ thấy từng đạo kim quang hóa thành văn tự cổ lão, như là xiềng xích bình thường thêm tại Tuệ Không trên thân. Lập tức liền để Tuệ Không một thân Phật lực không cách nào vận chuyển. Không chỉ có như vậy, Tuệ Không tâm thần cũng nhận ảnh hưởng, chỉ cảm thấy trước mắt đều là một chút xem không hiểu ký hiệu. Loại trạng thái này một mực kéo dài thật lâu, thẳng đến mấy canh giờ đằng sau mới có chỗ làm dịu. Diệp Thanh Vân cũng có thể huy động những cây, chủ động là Tuệ Không hóa giải loại trạng thái này. Cái đồ chơi này còn có chút dễ dùng. Trừ nhánh cây bên ngoài, Diệp Thanh Vân lại đem cái kia bao phủ quanh thân đường vân màu vàng hoán đi ra. Để Tuệ Không đối với mình đến bên trên một trường. Tuệ Không vẫn thật là một chút không do dự, đi lên liền cho Diệp Thanh Vân một trường. Tựa hồ đang hắn xem ra, Diệp Thanh Vân để hắn làm như vậy, tất nhiên là có thâm ý, bởi vậy không cần hoài nghi. Làm theo là được. Một trường này đánh vào Diệp Thanh Vân quanh thân đường vân màu vàng phía trên, chỉ gặp kim văn có chút dập dờn, Tuệ Không một trường chi lực này quanh khắc trừ thử. Diệp Thanh Vân lại để cho Kiếm Thiên Minh cho mình đến một kiếm trước đó. Kiếm Thiên Minh do dự dự, nhưng ở Diệp Thanh Vân ánh mắt bức bách phía dưới, hay là bất đắc dĩ xuất kiếm. Kiếm khí quét ngang, va chạm tại kim văn phía trên. Vẫn như cũng là kim văn dập dờn, đem kiếm khí đều hóa giải. Dùng tiên khí lại đến thử một chút. Diệp Thanh Vân lại để cho Thánh Tiêu Tử xuất thủ. Kết quả hay là một dạng. Tiên khí cũng vô pháp đột phá cái này đường vân màu vàng, không đả thương được Diệp Thanh Vân mảy may. Ngoa tạo, ta vô địch. Ý thức được cái này đường vân màu vàng lợi hại như vậy sau, Diệp Thanh Vân cả người đều trở nên hưng phấn. Cái này mẹ nó có treo a. Khóa máu, thật sự đứng ở thế bất bại. Mọi người thấy vui vẻ không thôi Diệp Thanh Vân, trong đầu đều rất là cổ quái. lão nhân gia ngài không phải đã sớm vô địch sao? Cái này có cái gì đáng giá cao hứng? Huống hồ coi như không có cái kia Kim Văn hộ thần, chẳng lẽ trong thiên hạ này còn có cái gì thần thông pháp thuật hoặc là thần binh lợi khí có thể làm bị thương lão nhân gia ngài mảy may sao? Hoàn toàn không có nha. Có hay không cái này Kim Văn, giống như cũng không ảnh hưởng ngươi Diệp Đại Tiên người vô địch bức cách. A Di Đà Phật, thánh tử sở dĩ như vậy vui vẻ, cũng không phải là bởi vì ngoại vật, mà là nội tâm đạt được phong phú cùng khoái hoạt. Đây là một loại thuần túy mà tự nhiên vui vẻ, như là trong Phật pháp vui vẻ tự tại chân lý. Cảnh giới cỡ này, sớm đã siêu việt vô số người. Tuệ Không trên mặt cơ trí dáng tươi cười, tựa hồ liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thanh Vân như vậy vui vẻ chân tướng. Người bên ngoài nghe chút đều là khe giật mình, chợt nghe chút có chút vô nghĩa, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy giống như rất có đạo lý bộ dáng. Có lẽ Diệp cao nhân cảnh giới đã đến bọn hắn căn bản là không có cách đi tìm hiểu độ cao. Cũng chỉ có Tuệ Không bực này trí tuệ phi phàm, nội tính cực cao tuyệt thế cao tăng, mới có thể hơi chạm đến Diệp cao nhân cảnh giới. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh có chút không nhẫn nại được. Khụ khụ, tôn giá cao hứng như thế, bần đạo vốn không nên phải dậy, chỉ là Diệp Thanh Vân một nhìn Thái Bạch Kim Tinh dáng vẻ, liền biết lao giả này muốn nói cái gì. Khẳng định lại là thượng thiên đi nhậm chức sự tình. Lão Bạch, ta trước đó cũng đã nói, đi tiên đình đi nhậm chức đương nhiên có thể, nhưng chúng ta cũng phải đem nói chuyện rõ ràng mới là. Diệp Thanh Vân lôi kéo Thái Bạch Kim Tinh ngồi xuống. Xem xét Diệp Thanh Vân địa bộ này, Thái Bạch Kim Tinh lập tức trong đầu liền có chút không ổn. Nhưng coi như có thể căng đến ở đương nhiên, bần đạo luôn luôn đều là biết gì nói đấy, tuyệt không dám có nửa điểm giấu giếm tôn giá địa phương. Diệp Thanh Vân cười gật gật đầu. Cái này đúng thôi, lão Bạch ngươi liền trung thực nói cho ta biết, đến tột cùng là vì cái gì muốn để ta đi tiên đỉnh đi nhậm chức? Vì sao cho ngươi đi? Thái Bạch Kim Tinh trong lòng một trận lẩm bẩm. Cái này cựu thiên thập địa đại phiền toái lão nhân gia ngài không đi giải quyết, chẳng lẽ để cho chúng ta những này dưới đáy tiểu lâu la đến đỉnh sao? Chúng ta ngược lại là cũng nghĩ giúp ngài lão nhân gia đỉnh một đỉnh, nhưng vấn đề là chúng ta chịu nổi sao? Căn bản liền chịu không được nha. Liền xem như cựu thiên tiên tôn cũng không có cách nha. Lão nhân gia ngài lại ở chỗ này thảnh thơi sống phóng túng, tiên đỉnh sẽ phải trực tiếp nổ. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính nhất định là không có khả năng hiện tại nói cho Diệp Thanh Vân. Bây giờ nói, cái kia cái thứ nhất sẽ nổ rất người chính là Thái Bạch Kim Tinh. Cái này khả lôi thà cũng không dám chuyến. Ai? Thái Bạch Kim Tinh thở dài một tiếng, một bộ dáng vẻ rất là khổ sở. Nếu tôn giá hỏi như vậy, cái kia bần đạo cũng không dám có nửa điểm dấu giếm. Kỳ thật trước đây không lâu, Cửu Thiên Tiên Đỉnh tao ngộ một trận tập kích, ngay sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liền đem bạn thần Hạo Vô Cực bọn người cường công tiên đỉnh, buộc phát đại chiến sự tình nói cho Diệp Thanh Vân. Quá trình tự nhiên là giản lược. Ý tứ nói đúng là, trải qua trận đại chiến này đằng sau, mặc dù náo động tạm thời đã bình định, nhưng trên trời cũng không ít thần tiên thương thế quá nặng, bất đắc dĩ đi luân hồi tu dưỡng, cho nên chống chỗ không ít tiên vị, cần phải có người tạm thời thay thế đi lên, duy trì tiên đỉnh vận chuyển bình thường. Thứ độ gì? Ta đi lên làm cộng tác viên sao? Diệp Thanh Vân nghe chút liền không vui, còn tưởng rằng thật muốn làm thần tiên đi đâu, náo nửa ngày lại là thay thế những cái kia đi luân hồi tu dưỡng tiên nhân. Các loại những tiên nhân kia trở về đằng sau, ta còn phải đem vị trí cấp cho đi ra. Cái này ai vui lòng nha? Không không không, tôn giá hiểu lầm. Thái Bạch Kim Tinh gặp Diệp Thanh Vân không cao hứng, lại vội vàng bổ sung. Dựa theo Thái Bạch Kim Tinh thuyết pháp, Diệp Thanh Vân sở dĩ có thể có cơ hội thượng tiên đỉnh, cũng là bởi vì Diệp Thanh Vân tại Đại Hoang Tiên Vực bốn mở ra mạ lập xuống công lao thật lớn, giải cứu thương sinh. Cho nên Diệp Thanh Vân không chỉ là thay thế những cái kia thần tiên chống chỗ thiên vị, chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể chuyển chính thức. Thì ra là thế, cái này còn tạm được. Diệp Thanh Vân thần sắc hòa hoãn lại, Thái Bạch Kim Tinh trong đầu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Phần công tác này thật sự là quá khó khăn. Cái này tiên đình bên trong cũng liền coi như ta lão Lý đầu kiếm sống nhiều nhất. Không được, về tiên đình đằng sau nhất định phải tìm tiên tôn lại muốn điểm chỗ tốt mới được, nếu không sao có thể đền bù ta lão Lý đầu trong khoảng thời gian này tâm linh thương tích. Vậy ta đi lên đằng sau là cái gì thần tiên? Diệp Thanh Vân lại hỏi. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc có chút cổ quái. Vậy tôn giá muốn làm cái gì thần tiên? Diệp Thanh Vân bĩu môi một cái. Vậy ta khẳng định là muốn khi lớn một chút thần tiên, tổng không đến mức để cho ta đi lên làm cái thiên binh thiên tướng đi. Vậy ta cũng không làm. Thái Bạch Kim Tinh xoa xoa mồ hôi chán. Để lão nhân ra ngài cùng ngài binh thiên tướng. Cửu Thiên Tiên Tôn biết còn không phải trước tiên đem ta lão Lý đầu cho xé. Ngạch bần đạo nơi này có một bản tiên sách, phía trên là gần nhất tiên đỉnh chống chỗ thiên bị. Tôn giá có thể tùy ý tuyển một cái. Đang khi nói chuyện, Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một bản màu vàng sách nhỏ đặt ở Diệp Thanh Vân trước mặt. Ai u, có thể tự chọn sao? Tốt như vậy. Diệp Thanh Vân hơi kinh ngạc. Hắn cũng là một chút không khách khí, cầm lấy cái này màu vàng sách nhỏ liền lật lên. Không nghĩ tới chống chỗ tiên vị còn không ít. Trong đó còn có Diệp Thanh Vân nghe nói qua tiên vị. Một mực lật đến cuối cùng, Diệp Thanh Vân lại đều không có cái gì hứng thú quá lớn. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân đem sổ khép lại, sau đó một mặt nghiêm túc nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Đem Thái Bạch Kim Tinh nhìn tâm lý hoảng sợ. Lão Bạch, có hay không loại kia rất nhẹ nhàng, sự tình vô cùng ít ỏi, nhưng đãi ngộ lại rất tốt tiên vị? Thái Bạch Kim Tinh, ngươi đang muốn ăn giấm đâu? Muốn thật có thư thái như vậy tiên vị, ta lão Lý đầu cái thứ nhất liền xông đi lên. Hoàn luôn đắc chứ người khác. Không có không có. À, vậy có hay không sự tình cũng nhiều, lại có thể cùng các lộ tiên nữ tiếp xúc nhiều hơn tiên vị. Quảng Hàn cung ta cảm thấy cũng không tệ, nơi đó giống như thiếu cái đứng gác, ta Diệp mẫu người xung phong nhận việc. Liền đi Quảng Hàn cung đứng gác thế nào? Chương 2324 cuối cùng là thành Quảng Hàn cung đứng gác. Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt nhìn thấy Diệp Thanh Vân. Lão nhân gia ngài thế nào tận muốn loại chuyện tốt này chút đấy? Ta trên sách kia cũng không có Quảng Hàn Cung đứng gác tiên vị nha. Người nào không biết Quảng Hàn Cung phía trên lãnh lanh thanh thanh, từ khi vị kia thường Nga tiên tử sau khi tới, liền không có người ở phía trên đứng gác qua. Cho dù thật có tại Quảng Hàn Cung đứng gác vị trí, sợ là vừa để xuống đi ra liền bị các phương tiên nhân đoạt bể đầu. Nói bừa, liền ngay cả ta lão Lý đầu nói không chừng cũng phải lên đi thử một lần. Ngạch Quảng Hàn Cung coi như xong đi. Thái Bạch Kim Tinh ngữ khí cổ quái nói, làm sao lại tính toán đâu? Diệp Thanh Vân nhưng không có xem thường từ bỏ. Quảng Hàn Cung lớn như vậy, chỉ có thường Nga tiên tử một người lẻ loi trơ trọi, đây không phải là rất quặng cu é rất tịch mịch sao? Mà lại cũng không an toàn à, bạn nhất có không biết xấu hổ tiên nhân đi trộm thường Nga tiên tử thiếp thân quần áo làm sao bây giờ? Như vậy bẩn thỉu hành vi, nhất định phải trọng quyền xuất kích. Diệp Thanh Vân chứng trạc đàng hoàng, mặt mũi tràn đầy quang minh lẫm liệt. Hắn giờ phút này, phản phất đã là hóa thân trở thành cùng tà ác thế bất lưỡng lập chính nghĩa hóa thân. Toàn thân trên dưới tràn đầy chính đạo ánh sáng. Ta Diệp Mô Nhân luôn luôn ghét ác như kiểu, tuyệt không cho phép có bất kỳ tà ác sự tình tại Quảng Hàn Cung phát sinh. Liên để ta Diệp Mô Nhân tọa trấn Quảng Hàn Cung, hết thảy hạng giá áo túi cơm tất nhiên không dám ló đầu. Cũng có thể để thường Nga tiên tử có tràn đầy cảm giác an toàn. Lão Bạch, ngươi cảm thấy ta nói chính là không phải rất đúng? Thái Bạch Kim Tinh, ta nói cái giám nha. Lão nhân gia ngài cái này cũng còn không có thượng tiên đâu, đùa giỡn cứ như vậy nhiều. Cái này nếu là lên trời thì còn đến đâu? Thái Bạch Kim Tinh tận lực bình phục tâm thần của mình, miễn cho đợi lát nữa thật không kiểm được, tại vị này trước mặt đại nhân có điều thất thố. Vậy coi như không xong. Quảng Hàn Cung tạm thời không thiếu cái gì đứng các người, tôn giá hay là từ cái này tiên sách phía trên chọn một đi. Thái Bạch Kim Tinh cười khổ nói. Diệp Thanh Vân miết miệng. Ta vừa nói chơi, thật không có ý tứ. Thái Bạch Kim Tinh mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngài là có thể nói đùa, nhưng lời này muốn chân truyền đến Quảng Hàn Cung đi, đoán chừng vị kia thường Nga tiên tử một viên phương tâm liền muốn ngăn không được nhảy loạn. Mà giao chỉ vị kia khẳng định cũng sẽ lại đi một chuyến Quảng Hàn Cung, tựa như năm đó như thế đem thường Nga tiên tử tóc cho thêm thu hạ đến mấy sợi. Cho đùa này thật không có khả năng lo mở. Sẽ náo ra nhân mạng. Diệp Thanh Vân tiếp tục buồn bực ngắn ngẩm đảo quyển sách nhỏ kia. Nói thật, phía trên cũng có mấy cái tiên vị nhìn rất có bức cách, nhưng Diệp Thanh Vân kỳ thật căn bản liền không muốn làm cái gì đại thần tiên. Đến một lần Diệp Thanh Vân cảm thấy mình hiện tại còn chưa đủ nghiên cứu. Thứ hai thôi, quan vị này càng lớn, muốn gánh chịu trách nhiệm khẳng định cũng liền càng lớn, gặp phải phiền toái sự tình cũng khẳng định sẽ rất nhiều. Đây chính là Diệp Thanh Vân ghét nhất. Hắn luôn luôn đều là nhàn tản đã quen, thích nhất chính là vô câu vô thúc cuộc sống tự do tự tại. Muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, muốn kéo thịt ngay tại chỗ giải quyết. Nhưng nếu là làm đại thần tiên, vậy liền mất đi tự do. Còn có các loại không hợp thói thường tiên quy tiên điều đốc thúc. Chỉ là ngẫm lại, Diệp Thanh Vân cũng đã là cảm thấy toàn thân khó chịu. Cho nên, Diệp Thanh Vân đầu óc phi thường thanh tỉnh. Thượng tiên đỉnh là có thể, nhưng tuyệt đối không thể làm đại quan. Muốn làm cũng muốn làm một cái không quan trọng gì con nhi. Phiền toái như vậy sự tình rơi không đến ta Diệp Mỗ Nhân trên thần, nói không chừng cũng có thể tại tiên đỉnh mò chút cá đâu. Lão Bạch, người giúp ta suy nghĩ một chút, phía trên này tiên vị cái nào tương đối thanh nhàn nha? Trước mắt cũng chỉ có một Thái Bạch Kim Tinh là đường đường chính chính thần tiên, Diệp Thanh Vân cũng chỉ có thể là thương lượng với hắn. Muốn nói thanh nhàn Thái Bạch Kim Tinh đem sách nhỏ lật ra hai lần. Vậy cái này tiên vị liền tương đối thanh nhàn. Diệp Thanh Vân định nhãn xem xét. Bật Ma Ôn. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Thái Bạch Kim Tinh, người sau ngược lại là mười phần chấn định, hoàn toàn không có bối rối chi sắc. Ta nói lão Bạch, ngươi có phải hay không coi ta ngốc nhà? Chán, lời này bắt đầu nói từ đâu nha? Cái này Bật Ma Ôn không phải liền là thượng tiên trăm ngựa sao? Cái này thanh nhàn cái giám nha. Quan lại nhỏ đáng thương. Khu khu khu, tôn giá nhìn lầm, là nó bên cạnh cái kia. Thứ đồ chơi gì mà? Diệp Thanh Vân lại lần nữa định nhãn nhìn lại. Chỉ thấy Bật Mã Ôn bên cạnh, thình lình viết khổ chúc tiên quân mấy chữ này. Đây là làm gì? Thế nào đều không có nghe nói qua. Diệp Thanh Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đừng nói là ở thế giới này, liền xem như tại hắn lúc đầu thế giới kia, cũng chưa từng nghe nói cái này khổ gì chúc tiên quân. Nghe có một loại thảm hề hề cảm giác. Tiên vị này là chuyên môn phụ trách trông coi, quản lý tiên đình khổ dưỡng chúc. Thái Bạch Kim Tinh lúc này giải thích một phen. Nguyên lai tại Cửu Thiên Tiên Đình phía trên, có một mảnh khổ dưỡng chúc. Cái gọi là khổ chúc chính là thiên địa mà thành một loại tiên thiên linh vật, ẩn chứa tiên thiên chi khí, có không ít huyền diệu chi dụng. Thái Ức Kim Tiên phía dưới, bị khổ chúc đánh trúng, sẽ trong nháy mắt mất đi ý thức, lại tại trong một đoạn thời gian rất dài sẽ ký ức hỗn loạn, ngơ ngơ ngắc ngác. Cũng bởi vậy đặc tính, khổ chúc sẽ bị các tiên nhân dùng để luyện chế một loại bảo vật, tên là Lục Căn Thanh Tịnh Chúc. Dĩ thử chúc bằng thân hoặc là tu luyện, có thể hóa giải tâm ma tâm chướng, để ý niệm tâm thần không gì sánh được thanh tịnh. Lại đối với tà ma một loại có rất lớn khắc chế chi dụng. Tiên đỉnh các tiên nhân đối với cái này chúc đều có nhu cầu, thậm chí ngay cả Phật giới bên kia đều sẽ thỉnh thoảng đi cầu lấy một ít khổ sở chúc, cho nên liền có khổ chúc tiên quân vị trí này. Nói trắng ra là chính là phụ trách trông coi khổ dừng chúc, đồng thời còn muốn gánh vác chiếu khán trách nhiệm, đem khổ dừng chúc nuôi thật tốt. Thì ra là thế. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Vậy cái này khổ chúc tiên quân hết thảy có mấy người nha? Bình thường sẽ có hai người, bất quá trước đó khổ dừng chúc gặp phản thần tập kích, ban đầu hai cái khổ chúc tiên quân bởi vì trông coi thất trách bị phạt hạ giới luân hồi, cho nên được tôn giá tuyển vị trí này. Cái kia khổ dừng chúc cũng chỉ có tôn giá một người. Thái Bạch Kim Tinh nói ra. Chỉ một mình ta sao? Diệp Thanh Vân có chút nhíu mày. Sẽ có hay không có điểm quá nhàm chán? Liền không thể điều một cái tiên nữ tỷ tỷ đến cùng ta cùng một chỗ sao? Thái Bạch Kim Tinh, vấn đề này không có khả năng tiếp, giao chỉ vị kia có thể vẫn luôn đang ngó chừng đâu. Còn tiên nữ nào dám tùy tiện tiếp cận ngươi? Sợ là cùng ngày liền bị trộm tới giao chỉ trực tiếp chìm đường. Tôn Giá không phải ưa thích thanh nhàn sao? Khổ Trúc tiên quân ngày bình thường cũng sẽ không có chuyện gì, lại ở vào tiên đỉnh tương đối chỗ hẻo lánh, cũng sẽ không có cái gì tiên nhân đến hướng. Cái kia tiền lương đâu? Tiền lương? Chán, chính là tiên đỉnh đồng lộc. Cách mỗi trăm năm liền có một viên bản đạo cùng một bầu tiết hữu. Liền cái này. Vâng đúng vậy. Diệp Thanh Vân không nói. Thái Bạch Kim Tinh cũng rơi vào trong trầm mặc. Một lát sau, Thái Bạch Kim Tinh cắn răng. Vì có thể làm cho vị đại nhân này thượng tiên đỉnh, chính mình cũng nhất định phải lộ ra ít đồ đi ra mới được. Không phải vậy thật hấp dẫn không được Diệp Thanh Vân đi lên. Tôn Giá không phải vẫn luôn muốn biết trên người mình bí mật sao? Như đi tiên đỉnh, có lẽ liền có thể có hiểu biết. Thái Bạch Kim Tinh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh, mà cái sau cũng chỉ có thể là kiên trì bảo trì dáng tươi cười. Được chưa, vậy liền cái này Khổ Trúc tiên quân. Gặp Diệp Thanh Vân rốt cục đáp ứng, Thái Bạch Kim Tinh trong lòng khổ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng là thành. Ta lão Lý đầu thật sự là quá khó khăn. Bất quá ta cũng có cái yêu cầu. Thái Bạch Kim Tinh vừa buông ra tâm lại nhấc lên. Cái này thế nào còn có yêu cầu a? Tổng không đến mức thật muốn đến hai tiên nữ bồi tiếp ngươi trông coi khổ rừng chút đi. Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh trong lòng khẩn trương thời khắc, Diệp Thanh Vân chỉ cách đó không xa nằm sấp ngủ hàng ra. Ta phải mang theo hàng ra cùng đi tiên đỉnh. Chương 2325 Khổ Trúc tiên quân chương 2325 Khổ Trúc tiên quân Thái Bạch Kim Tinh lại nhẹ nhàng thở ra. Khá lắm, ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngài thật muốn tiên nữ bồi tiếp ngươi đây. Nguyên lai là muốn dẫn hàng ra thượng tiên đỉnh. Đây cũng không phải sự tình gì. Không sao không sao, Tôn Gián nếu là muốn, lại nhiều mang hai đầu chó cũng có thể. Vừa mới dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh lập tức cũng cảm giác được hàng ra ánh mắt bất thiện đang theo dõi chính mình. Lập tức ngượng ngùng im ngay, không còn dám nói lung tung. Thế thì không cần, ta mang theo hàng ra là được rồi. Diệp Thanh Vân lắc đầu. Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân liền đem chính mình muốn đi hướng Cựu Thiên Tiên Đỉnh sự tình, nói cho Phủ Vân Sơn đám người. Đám người nghe chút, đều là lộ ra thần sắc không muốn. Dù sao Diệp Thanh Vân trở về còn không có bao lâu, cái này đảo mắt lại muốn đi Cựu Thiên Tiên Đỉnh. Ai biết lúc nào mới có thể trở về, cũng hoặc là một đi không trở lại nữa nha. A Di Đà Phật, thánh tử nếu muốn đi hướng tiên đỉnh, tiểu tăng tự nhiên tùy hành tả hữu. Tuệ Không cái thứ nhất đứng dậy, biểu thị muốn đi theo Diệp Thanh Vân cùng đi hướng tiên đỉnh. Diệp Thanh Vân đương nhiên là vui lòng, lập tức nhìn về hướng Thái Bạch Kim Tinh. Ta mang Tuệ Không cùng đi hẳn là cũng không có vấn đề đi. Thái Bạch Kim Tinh có chút khó khăn, muốn nói tình huống bình thường khẳng định là không được. Dù sao muốn thượng thiên đi nhậm chức chính là ngươi Diệp Thanh Vân, mà không phải người bên ngoài. Huống chi Tuệ Không chính là người Phật môn, lại có Bồ Tát chính quả tại thân, đi tiên đỉnh sẽ có rất nhiều không tiện. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh hay là gật đầu đồng ý có thể. Tiên đỉnh không có như vậy bài ngoại, cho dù là người Phật môn cũng là có thể đi. Huống chi Diệp Thanh Vân đều nói như vậy, cho vị gia này mở cửa sau đây còn không phải là chuyện một câu nói. Vậy ta cũng muốn theo cao nhân tiến về. Kiếm Thiên Minh cũng đứng dậy. Hắn đã sớm đối với Tuệ Không không ngừng hâm mộ. Vô luận muốn đi Đại Hoang Tiên vực hay là bốn bờ giả mạ, Tuệ Không đều có thể một đường tiến về. Đi theo Diệp Thanh Vân lên trời xuống đất, chỉ là ngẫm lại đều để Kiếm Thiên Minh hướng tới không thôi. Cho nên lần này, Kiếm Thiên Minh xung phong nhận việc, muốn đi theo Diệp Thanh Vân cùng đi hướng Cựu Thiên Tiên Đỉnh. Lão Bạch, ta có thể lại mang một người sao? Diệp Thanh Vân thấy thế, lập tức lại đối Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Thái Bạch Kim Tinh dáng tươi cười có chút miễn cưỡng. Ta đây là thượng tiên đỉnh đi nhậm chức, không phải đi du sơn ngoạn thủy. Cái này ni mã còn mang nhà mang người làm gì đồ chơi đâu? Cái này bần đạo sợ là không tốt lắm hướng tiên tôn bên kia bàn giao. Thái Bạch Kim Tinh cũng không dám trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể là hướng Cựu Thiên Tiên Tôn nơi đó đẩy. Dạng này nha. Diệp Thanh Vân nghe chút hắn nói như vậy, cũng cảm thấy có chút không quá phù hợp. Mang lên một cái Tuệ Không còn kém không nhiều lắm, nếu lại mang nhiều một số người, đúng là có chút không giống như đồn đại. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi bây giờ là tu vi gì? Diệp Thanh Vân gặp Kiếm Thiên Minh có chút thất lạc, không khỏi hỏi. Hồi bẩm cao nhân, ta hiện tại đã là thánh cảnh tứ trọng. Kiếm Thiên Minh vội vàng nói. Lấy kiếm trời mình tư chất, tu luyện tới thánh cảnh tứ trọng cũng không tính hiếm lạ. Bản thân hắn chính là trung nguyên bách gia bên trong ít có kiếm đạo thiên tiêu, lại tại đi theo Diệp Thanh Vân đằng sau, liền nhiều lần lấy được cơ duyên. Tại kiếm đạo trên đường từng bước kéo lên. Bây giờ ở hạ giới này chi địa, đơn thuần kiếm đạo tạo nghệ, trừ đã trở thành thái ớt kim tiên cổ trấn bên ngoài, đã không có người có thể cùng Kiếm Thiên Minh so sánh với. Đương nhiên, mặc dù Kiếm Thiên Minh gần với cổ trấn, nhưng cùng cổ trấn ở giữa chênh lệch lại là lớn vô cùng. Cổ trấn đi Đại Hoang Tiên vực đằng sau, đã trải qua vô lượng kiếm sơn thí luyện, thành công đăng đỉnh, cảm ngộ kiếm đạo chân lý, lại cùng Đại Hoang Tiên vực mấy vị tuyệt đỉnh kiếm tiên giao thủ qua. Nó kiếm đạo tạo nghệ đã là đạt đến siêu phàm nhập thánh tình trạng. Hạ giới tất cả kiếm giả cột vào một khối, đều đã không kịp nổi cổ trấn một thành tạo nghệ. Cho nên Kiếm Thiên Minh cố nhiên xưa đâu bằng này, nhưng nhìn thấy thân là tiền bối cổ trần đã đạt cảnh giới như thế đằng sau, trong lòng tự nhiên là khát vọng đuổi kịp đi. Nhưng một mực đợi ở hạ giới, trói buộc hắn thiên địa, cũng hạn chế tiềm lực của hắn. Cần đến một chỗ càng rộng lớn hơn thiên địa tiến hành lịch luyện, mới có thể đánh vỡ bản thân, bước vào cao độ trước đó chưa từng có. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi có phải hay không muốn đi thiên địa bên ngoài nhìn một chút? Ma luyện kiếm đạo của ngươi. Diệp Thanh Vân sớm đã nhìn ra Kiếm Thiên Minh tâm tư. Kiếm Thiên Minh ngơ ngác một chút, lập tức nặng nề gật đầu. Ta tưởng tượng cổ trần tiền bối như thế, tung hoành thiên vực, trở thành kiếm tiên. Diệp Thanh Vân cười cười. Vậy được, ta liền giúp ngươi một thanh. Quay đầu liền nhìn về hướng Thái Bạch Kim Tinh. Lão Bạch, ngươi là Đại La Kim Tiên, tùy tiện giúp một cái người thành tiên hẳn là rất đơn giản đi. Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên minh bạch Diệp Thanh Vân ý tứ. Hắn nhìn Kiếm Thiên Minh một chút, khẽ mỉm cằm. Nếu là Tôn gia phân phó, Vân đạo tự nhiên tương trợ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh trong tay phất trần đối với Kiếm Thiên Minh nhẹ nhàng hất lên. Ông, một sợi tinh thuần tiên khí huy sái mà ra, trực tiếp quán chú đến Kiếm Thiên Minh thể nội. Trong lúc nhất thời, Kiếm Thiên Minh cả người khí tức tăng vọt. Hắn thánh cảnh tu vi cấp tốc rút đi, thay vào đó thì là tiên khí. Người hạ giới, phần lớn không biết thành tiên chi pháp, mù quáng tu luyện, lại ngược lại là tự đoạn con đường phi thăng. Vấn đỉnh chi cảnh, chính là phàm nhân tu luyện cực hạn, đến đây cảnh giới đằng sau liền muốn cảm ngộ đại đạo, rèn luyện tiên thể, từ đó trong ngoài chiếu cố, đạt tới cảnh giới tiên nhân. Đây mới là thành tiên chính đạo. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem Kiếm Thiên Minh trên người thủy biến, mở miệng đối với ở đây mấy người nói ra. Những lời này đủ để cho những cái kia bách gia các thánh nhân từng cái lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn từng cái vì thành tiên, bỏ ra không biết bao nhiêu, hao phí vô số tuế nguyệt. Kết quả từng cái kết quả là đều là công dã tràng. Cho dù là tu luyện tới thánh nhân ngũ cảnh đỉnh phong, cũng mảy may không nhìn thấy hy vọng thành tiên. Bởi vì thánh cảnh vốn là thượng cổ bách gia lục lọi ra tới một đầu đường sai. Càng là đi vào trong, càng là không thành tiên được. Đây cũng là vì gì thượng cổ bách gia thánh nhân rất nhiều, nhìn cường giả như mây, nhưng một cái chân chính thành tiên người đều không có. Kiếm Thiên Minh tuy nhập thánh cảnh, nhưng hắn lâu theo Diệp Thanh Vân, lại tại phủ Vân Sơn chờ đợi thời gian lâu như vậy, thánh cảnh đối với hắn trói buộc đã rất nhẹ. Vẫn như cũng là có cơ hội dựa vào chính mình đến thành tiên. Chỉ bất quá Kiếm Thiên Minh không muốn lại tiếp tục chờ đợi. Hắn mười phần khát vọng đi khai thác tầm mắt, cho nên Diệp Thanh Vân liền để Thái Bạch Kim Tinh giúp hắn một chút. Đại La Kim Tiên xuất thủ, thánh cảnh trói buộc tự nhiên không thành vấn đề. Trong khoảnh khắc, Kiếm Thiên Minh liền trực tiếp thành tiên. Lại bởi vì thân ở phủ Vân Sơn quan hệ, Kiếm Thiên Minh bước vào địa tiên chi cảnh một khắc này, trên bầu thiên đô chưa từng có lôi kiếp xuất hiện. Thái Bạch Kim Tinh liếc qua thiên cung, tựa hồ cũng dự liệu được tình huống này. "Tốt, bây giờ ngươi đã là địa tiên chi cảnh, vẫn như cũ có thể lưu tại đây hạ giới chi địa, nhưng cũng có thể lựa chọn phi thăng mặt khác tiên vực." Thái Bạch Kim Tinh nói ra. "Ta muốn đi Diệp Cao Nhân cùng cổ Trần Tiền Bối từng đi qua Đại Hoang Tiên vực." Kiếm Thiên Minh lập tức mở miệng. "Đại Hoang Tiên vực sao?" Diệp Thanh Vân trong lòng cũng là khẽ động, lúc này liền là lấy ra lúc trước Lộc Sơn Tiên Quân đưa cho chính mình phá giới tiên lệnh. Ban đầu ở Đại Hoang Tiên vực, Diệp Thanh Vân chính là dựa vào vật này chuẩn bị cùng cổ Trần bọn người cùng một chỗ trở về hạ giới. Chỉ là nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, Diệp Thanh Vân lưu lạc đến bốn bờ giã mạ, mà cổ Trần mấy người bọn hắn thì thuận lợi về tới hạ giới. Hiện nay, cái này phá giới tiên lệnh sớm đã khôi phục lực lượng, có thể lại lần nữa sử dụng. Vừa bọn Kiếm Thiên Minh muốn đi Đại Hoang Tiên vực, Diệp Thanh Vân liền dứt khoát cũng tiện đường đi một chuyến Đại Hoang Tiên vực. Nhìn xem Đại Hoang Tiên vực những bằng hữu kia, lại cùng Thái Bạch Kim Tinh đi tiên đỉnh. Cái kia tốt, chúng ta cùng đi Đại Hoang Tiên vực. A, Thái Bạch Kim Tinh người đều chấn váng. Cái này đều nói tốt muốn đi tiên đỉnh, ngươi thế nào còn muốn thuận đường đi một chuyến Đại Hoang Tiên vực đâu? Đừng đợi lát nữa ngươi muốn tốt lại tiện đường đi bốn bờ dạ mà một chuyến. Sau đó lại đi cái gì xóa xỉnh lưu cánh mặt. Đây con mẹ nó phải chờ tới lúc nào? Chương 2326 quay về Đại Hoang, chương 2326 quay về Đại Hoang cụ cụ. Lão Bạch ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta cũng không phải đang cố ý kéo dài thời gian. Ta chính là thuận đường đi xem một chút lão bằng hữu thôi. Thử hỏi người trong giang hồ, ai không có 3 năm cái bằng hữu? Huống hồ ta tại Đại Hoang Tiên vực cùng bọn hắn xuất sinh nhập tử, cũng không thể không quay về thăm hỏi bọn hắn đi. Ngươi hỏi phải bao lâu? Vậy khẳng định sẽ không chỉ hoán bao lâu, nhiều lắm là 3-5 năm mà thôi. Không phải nói sai, tầm 5-3 tháng hẳn là còn kém không nhiều lắm. Ta biết ngươi cũng không tốt làm, yên tâm, ta Diệp Mẫu người cũng sẽ không làm ngươi khó xử. Như vậy đi, ta ngay tại Đại Hoang Tiên vực lưu lại 7 ngày. 7 ngày thoáng qua một cái, ta nhất định đi theo ngươi đi tiên đỉnh cưỡi ngựa nhậm chức. Đi làm kia cái gì khổ bức tiên quân. Thái Bạch Kim Tinh khuôn mặt run rẩy, ánh mắt rất là bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt chân thành Diệp Thanh Vân. Cho bần đạo vốn nắn một chút, không phải khổ bức tiên quân, là khổ trúc tiên quân. Đều không khác mấy thôi, không cần để ý những chi tiết này. Thái Bạch Kim Tinh, cuối cùng Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, để Diệp Thanh Vân tại Đại Hoàng Tiên vực lưu lại 7 ngày. 7 ngày vừa đến, nhất định phải cùng chính mình đi tiên đỉnh. Không có khả năng lại trì hoãn. Thật muốn như thế lề mà lề mề xuống dưới, chỉ sợ các loại tiên đỉnh nổ, vị gia này cũng còn không có đi lên đâu. Nếu muốn đi Đại Hoang Tiên vực, tự nhiên là muốn đem mấy cái lao bằng hưu mang lên. Cổ Trần, Thánh Tiêu Tử cùng Nhan Chính rất nhanh liền đi tới phủ Vân Sơn. Ba người nghe nói muốn về Đại Hoang Tiên vực, đều lộ ra có chút hưng phấn cùng chờ mong. Lại thêm việc không, Kiếm Thiên Minh cùng Hàn Gia, còn có Thái Bạch Kim Tinh, 7 người thêm một con chó. Ta cũng muốn đi Đại Hoang Tiên vực nhìn một chút. Ngay tại một đoàn người chuẩn bị khi xuất phát, luôn luôn rất ít nói Thanh Loan yêu thánh bỗng nhiên nói chuyện. Nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ còn có chút không tốt lắm ý tứ. Mà Kiếm Thiên Minh cũng là thần sắc trở nên có chút cổ quái, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Đi nha, vậy là ngươi muốn đi xem liền trở lại, vẫn là có ý định tại Đại Hoang Tiên vực chờ lâu một đoạn thời gian. Diệp Thanh Vân cũng không để ý, lúc này hỏi: "Ta Thanh Loan yêu thánh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể là đem ánh mắt nhìn về hướng Kiếm Thiên Minh." Hai người này ánh mắt đến một lần đi một lần, Diệp Thanh Vân coi như phản ứng chậm nữa cũng xem hiểu. Khá lắm, ta trực tiếp một tốt ra hỏa. Hai người thế nào liền lén lút cấu kết lại đâu? Giấu đủ sâu nha. Ta trước đó thế mà một chút cũng không có phát giác được. Công tử, Thanh Loan cô nương đây là không nợ ý trung nhân của nàng a, muốn cùng đi Đại Hoang Tiên vực. Đúng thế, ta canh đồng Loan cô nương còn lo lắng ý trung nhân của nàng tại Đại Hoang Tiên vực bị những nữ nhân khác câu dựng đi, cho nên không yên lòng, nhất định phải ở bên người nhìn xem mới được. Liêu gia tỷ muội cười hì hì nói, tựa hồ hai người bọn họ đã sớm nhìn ra Kiếm Thiên Minh cùng Thanh Loan Yêu Thánh ở giữa mờ ám. Kiếm Thiên Minh rất là xấu hổ, không biết làm sao, mà Thanh Loan Yêu Thánh thì là hai gò má ửng đỏ, nhưng cũng không có mở miệng giải thích cái gì. Khụ khụ, nếu nói như vậy, vậy ngươi liền cùng Tiểu Kiếm Kiếm cùng một chỗ đợi tại Đại Hoang Tiên Bực đi, hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như vậy tình huống, Diệp Thanh Vân tự nhiên không có khả năng làm ra cái gì đồng đánh nguyên ương cử động, đương nhiên là giúp người hoàn thành ước vọng. Đa tạ Diệp công tử. Kiếm Thiên Minh vội vàng nói tạ ơn. Đa tạ. Thanh Loan Yêu Thánh đồng dạng đối với Diệp Thanh Vân không người cúi đầu. Diệp Thanh Vân liếc mắt nhìn thấy Kiếm Thiên Minh, sau đó vô vô bờ vai của hắn, lộ ra một người nam nhân đều hiểu dáng tươi cười. Tiểu tử ngươi có thể. Để Diệp công tử chê cười. Diệp Thanh Vân trong đầu thật là có chút ít hâm mộ. Cái này từng cái đều muốn có đôi có cặp, liền ta Diệp mẫu người còn đơn đây. Lão vệ, ngươi có muốn hay không cũng đi Đại Hoang Tiên Bực đi vài vòng. Diệp Thanh Vân lại đối vệ trường Hoan hỏi. Vệ trường Hoan buộc lên một đầu tạp dề, quanh năm cũng sẽ không hái xuống loại kia. Ta đã không đi, cái này tiên bực tuy tốt, lại không kịp cái này Phủ Vân Sơn phòng bếp mảy may. Cao nhân các ngươi cứ việc đến liền là, ta lão vệ sẽ thật tốt trông coi Phủ Vân Sơn. Chờ các ngươi trở về, ta cho các ngươi chuẩn bị cả bàn món chính. Diệp Thanh Vân nhẹ gật đầu. Ngươi đừng đem ta phòng bếp nổ là được. Lập tức lại đi tới Liêu gia tỷ muội trước mặt, nhìn vẻ mặt không tôi hai nữ, Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Yên tâm, ta tại Tiên Đình ngốc ngắn liền sẽ trở về. Nói xong, liền giang hai cánh tay ra, ôm một cái đi. Tỷ muội hai người mười phần thuận theo dán tại Diệp Thanh Vân trong ngực. Diệp Thanh Vân ôm tỷ muội hai người, nghe hai người bọn họ trên người nhàn nhạt mùi thơm, còn thuận tay nhéo nhéo, mềm nún, cầm bút lên đến thật thoải mái. Công tử, ngươi cần phải sớm đi trở về. Chúng ta sẽ tưởng niệm công tử. Hai nữ manh mối ẩn tình nhìn xem Diệp Thanh Vân. Chợt trượt. Diệp Thanh Vân không còn dám nhìn xuống, cái này nếu là lại lèm mà lèm mề xuống dưới, Thái Bạch Kim Tinh cái này lão đăng lại phải không tìm được. Rời đi trước đó, Diệp Thanh Vân lại dùng ngọc giản đưa tin cáo chi hai tên đồ đệ của mình, cùng một chút người quen biết cũ. Làm xong những này, mắt thấy một ngày này lại phải đi qua. Đều chuẩn bị xong chưa? Tốt. Đám người cùng nhau ứng thanh, đều đứng ở Diệp Thanh Vân sau lưng. Diệp Thanh Vân sợ Hàng Gia lại đột nhiên chạy đi, còn một bàn tay nắm lấy Hàng Gia phần gáy, kéo tới Hàng Gia một trận nhếch miệng. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân lấy ra phá giới tiên lệnh, rót vào một tia tiên khí vào trong đó. Ông. Phá giới tiên lệnh hào quang tỏa sáng, tạo thành một đạo quang trụ, ngay cả người mang chó bao phủ trong đó. Sau một khắc, một đoàn người đã là biến mất không thấy. Đại Hoang Tiên Vực. Ngũ Trang. Ngay tại nhắm mắt tính toán Lộc Sơn Tiên Quân trong lúc đó mở hai mắt ra, trên mặt có một tia kinh ngạc. Diệp Cao Nhân tới. Sau một khắc, Lộc Sơn Tiên Quân thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Ngay tại khoảng cách Ngũ Trang ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó lưng chừng núi trên sườn núi, một đạo quang mang màu trắng từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng rất nhanh giảm đi, hiện lộ ra trong đó thân ảnh. Chính là Diệp Thanh Vân một bọn người. Mà Lộc Sơn Tiên Quân cũng vừa lúc đến nơi này. Diệp Cao Nhân. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân bọn người, Lộc Sơn Tiên Quân rất là kinh hỉ, vội vàng ôm quyền hành lễ. Lộc Sơn, đã lâu không gặp. Diệp Thanh Vân cũng là cao hứng phất phất tay. Lộc Sơn Tiên Quân nhìn xem Diệp Thanh Vân mang tới người, Cổ Trần, Thánh Tiêu Tử cùng Nhan Chính tự nhiên đều là nhận biết. Tuệ Không cũng không ngoại lệ, chỉ có Kiếm Thiên Minh, Thanh Loan Yêu Thánh chưa từng thấy qua. Thái Bạch Kim Tinh. Khi Lộc Sơn Tiên Quân nhìn thấy Thái Bạch Kim Tinh lúc, không khỏi thần sắc biến đổi, lại lần nữa không mình hành lễ. Bái kiến thượng tiên. Thái Bạch Kim Tinh không dám thất lễ, đội vàng hoàn lễ. Tiên Quân quá khách khí. Luận tu vi, Thái Bạch Kim Tinh tự nhiên muốn càng tại Lộc Sơn Tiên Quân phía trên. Nhưng luận địa vị nói, kỳ thật Thái Bạch Kim Tinh không thể so với Lộc Sơn Tiên Quân cao bao nhiêu. Dù sao Lộc Sơn Tiên Quân bây giờ là cái này Đại Hoang Tiên Vực trưởng khống giả, hơn nữa còn là áo trắng Diệp Thanh Vân thân phong. Thật muốn bàn về đến, Lộc Sơn Tiên Quân thậm chí có thể không nghe theo Cửu Thiên Tiên Tôn mệnh lệnh. Cho nên Thái Bạch Kim Tinh cũng sẽ không tại Lộc Sơn Tiên Quân trước mặt bày cái gì thượng tiên giá đỡ. Một phen nói chuyện với nhau, Lộc Sơn Tiên Quân liền biết Diệp Thanh Vân đám người ý đồ đến. Không có gì đại sự, chính là tiện thể lấy đến thăm lão bằng hữu, sẽ không dừng lại quá lâu. Lộc Sơn Tiên Quân nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại hắn cảm giác được Diệp Thanh Vân đến thời điểm, trong lòng lập tức liền khẩn trương lên. Loại tâm tình này liền cùng năm đó cảm giác được Diệp Thanh Vân phi thăng lên lúc đến Chấn Nguyên Đại Tiên giống nhau như lúc. Bất quá Lộc Sơn Tiên Quân vẫn còn tốt một chút, không có dọa đến tại chỗ chạy trốn. Điểm này ngược lại là trò giỏi hơn thầy. Hai người bọn hắn là của ta hảo hữu, muốn lưu tại Đại Hoang Tiên Vực lịch luyện, ngươi không cần cố ý chiếu cố, vụ trộm bảo vệ bọn hắn mệnh là có thể. Cao nhân yên tâm, Lộc Sơn minh bạch. Gian do Lộc Sơn Tiên Nhân một phen, Kiếm Thiên Minh cùng Thanh Loan Yêu Thánh lúc này liền là cùng đám người tách ra. Hai người bọn hắn muốn kết bạn mà đi, đi sông sáo một chút Cổ Trần đã từng đi qua Vô Lượng Kiếm núi. Mà Diệp Thanh Vân bọn người thì là thẳng đến Thủy Nguyệt Tông. Tuệ Không, vị kia Tần Nam Phong Tần cô nương, giống như ngay tại Thủy Nguyệt Tông đâu, ngươi chờ chút mà nhìn thấy nàng sẽ không khẩn trương đi. Chương 2327 Thủy Nguyệt Cố Nhân, chương 2327 Thủy Nguyệt Cố Nhân, A Di Đà Phật, thánh tử nói đùa. Tuệ Không chắp tay trước ngực, trên mặt cười nhạt, trầm ổn lạnh nhạt. Tiểu tăng minh ngộ Phật pháp, cảm ngộ nhân sinh, càng rất được hơn thánh tử dạy bảo, sớm đã siêu thoát thế tục, càng sẽ không chú ý nam nữ. Sao lại khẩn trương? Diệp Thanh Vân bĩu môi. Ngươi bây giờ nói như vậy, đừng đợi lát nữa đến Thủy Nguyệt Tông, gặp cái kia Tần cô nương, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Tuệ Không vẫn như cũ mỉm cười. Một đoàn người rất nhanh liền đã tới Thủy Nguyệt Tông. Nhìn qua tòa kia quen thuộc đỉnh núi, Diệp Thanh Vân không khỏi hơi xúc động. Nơi này cũng coi là hắn nửa cái hang ổ, mặc dù tình cảm còn lâu mới có được Phủ Vân Sơn sâu như vậy, nhưng ở Đại Hoang Tiên Vực thời điểm, chính mình trên cơ bản đều là đợi ở chỗ này. Giờ phút này trốn cũ trở lại, tâm tình tự nhiên sẽ có chút phức tạp, cũng không khỏi nhớ tới ban đầu ở Thủy Nguyệt Tông từng ly từng tí, cũng không biết Lao Mai bọn hắn thế nào. Đang lúc Diệp Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, một đạo quang hoa đã là từ Thủy Nguyệt Tông bên trong cấp tốc bay ra, thẳng đến một đoàn người mà đến. Đạo quang hoa này thế tới cực nhanh, veo một cái liền bay đến Diệp Thanh Vân trước mặt, lại nhào vào Diệp Thanh Vân trong ngực. Ngao 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 ngao, quen thuộc tiếng kêu vang lên. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng, bắt lại bay đến trước chân tiểu gia hỏa. Phí Ba, người đến chính là lớn lên giống heo con, nhưng lại một cặp cánh Phí Ba. Đồng thời cũng là cái này Đại Hoang Tiên vực nguyên sơ sinh linh một trong. Ngao 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 ngao. Phí Ba rất là kích động, đối với Diệp Thanh Vân ngao ngao thét lên. Tựa hồ là đang biểu đạt chính mình đối với Diệp Thanh Vân tưởng niệm chi tình. Phí Ba, ngươi thế nào hay là nhỏ như vậy nha? Diệp Thanh Vân vỗ vỗ Phí Ba đầu, vui vẻ hỏi. Phí Ba hừ hừ hai tiếng, sau đó tránh thoát Diệp Thanh Vân tay, ở trên trời vòng vo hai vòng. Tựa hồ là đang biểu hiện ra mình đã trưởng thành. Nhưng tại Diệp Thanh Vân xem ra, Phí Ba giống như cũng không có biến hóa gì, vẫn như cũ cùng mình rời đi Đại Hoang Tiên vực cũng không kém nhiều lắm lớn nhỏ. Cùng lúc đó, Thủy Nguyệt Tông bên trong cũng là bay ra ngoài rất nhiều người, trên cơ bản đều là Diệp Thanh Vân nhận biết cố nhân. Lao tổ tiền bối, Thủy Nguyệt Tông chi chủ Mai Trường Hải bay ở phía trước nhất, thần sắc vô cùng kích động, đều nhanh nước mắt tuôn đầy mặt. Nghe được lao tổ tiền bối xưng hô thế này, Diệp Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ cười cười. Mai Trường Hải lúc trước vẫn luôn gọi như vậy chính mình, mặc dù cuối cùng biết mình chân chính thân phận, nhưng cho đến ngày nay vẫn như cũ không đổi được. Mà một tiếng này lão tổ tiền bối, cũng là để Diệp Thanh Vân có một loại tỉnh mộng lúc trước cảm giác. Lao Mai, Song Vương chạm mặt, riêng phần mình đều là mười phần vui vẻ. Nhất là Thủy Nguyệt Tông bên này đám người, mỗi cái đều là Diệp Thanh Vân lúc trước cố nhân. Tỷ như thập nhị tiên làm cho bên trong, rất nhiều đều lưu tại Thủy Nguyệt Tông. Còn có một số người là biết được Diệp Thanh Vân tới, đặc biệt đuổi tới Thủy Nguyệt Tông đến tiếp Diệp Thanh Vân. Trong đó tự nhiên là có Tần Nam Phong. Người bên ngoài đều là đuổi tới đến Diệp Thanh Vân trước mặt hành lễ hàn huyên, chỉ có Tần Nam Phong ánh mắt từ chạm mặt đằng sau vẫn rơi vào Tuệ Không trên thân. Tuệ Không nhưng cũng chưa có trở về tránh, thậm chí chủ động bay đến Tần Nam Phong trước mặt. A Di Đà Phật, Tần thí chủ đã lâu không gặp. Tần Nam Phong kinh ngạc nhìn xem Tuệ Không, chu thần hé mở, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Từ khi Tuệ Không đi theo Diệp Thanh Vân rời đi Đại Hoang Tiên vực đằng sau, Tần Nam Phong quả thực là mất hồn mất vía một thời gian thật dài. Mỗi ngày đều hốt hoảng, luôn cảm giác Tuệ Không lại đột nhiên xuất hiện, bên hai cũng thường xuyên sẽ xuất hiện Tuệ Không tiếng tụng kinh. Thậm chí trông thấy một ít đầu chọc người lúc, đều sẽ không tự chủ được hoa mắt, tưởng rằng Tuệ Không xuất hiện. Cái này khiến Tần Nam Phong tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, đối với nam tử đầu chọc mười phần bài xích. Trông thấy liền muốn đi lên cho một bạn hai. Trong đó liền lấy Lý Đại Cường xui xẻo nhất, hắn cũng là đầu chọc, lại tại phản tiên đồng mình sau khi giải tán, liền cũng hai đầu gấu chó lớn cùng một chỗ lưu tại Thủy Nguyệt Tông. Lại vừa lúc sẽ thường xuyên cùng Tần Nam Phong đụng phải. Mỗi lần Tần Nam Phong trông thấy Lý Đại Cường đầu chọc, đều sẽ một trận ghét bỏ, buộc Lý Đại Cường mang lên trên cái mũ. Thẳng đến đi qua hơn một năm, Tần Nam Phong mới dần dần yên bình tâm tính, chuyên tâm vùi đầu vào tu luyện cùng là ngũ trang hiệu lực bên trong. Ngay tại Tần Nam Phong coi là sẽ không lại cùng Tuệ Không gặp nhau thời điểm, giá hỏa này thế mà tới. Cứ như vậy sống sờ sờ, sáng loáng xuất hiện ở Tần Nam Phong trước mặt. Vẫn là ban đầu dáng vẻ. Là nàng Tần Nam Phong ngày ngày trong tưởng niệm cái dạng kia, không từng có qua bất kỳ biến hóa nào. Người Tần Nam Phong ngốc trệ một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra một cái ngươi chữ. Vẫn như trước không biết nên nói cái gì. Tuệ Không tựa hồ nhìn ra Tần Nam Phong tâm tình, cũng chưa nhiều lời, hướng phía Tần Nam Phong không người cúi đầu. Tần Nam Phong yên tĩnh không nói, cùng mọi người cùng một chỗ về tới Thủy Nguyệt Tông. Nơi này đều không có làm sao biến a. Diệp Thanh Vân nhìn xem Thủy Nguyệt Tông trên đỉnh núi tiểu biệt tử, không khỏi cảm khái. Từ lão tổ tiền bối rời đi về sau, ta cách mỗi ba ngày trước đến quét dọn một lần, không dám để cho lão tổ tiền bối ẩn cư chi địa xuống dốc. Mai Trường Hải có chút kiêu ngạo nói. Lúc trước Diệp Thanh Vân mặc dù rời đi, nhưng viện này lại là hoàn hảo bảo lưu lại đến. Điều này cũng làm cho Thủy Nguyệt Tông tại Đại Hoang Tiên vực có một phần binh hạnh đặc biệt. Ai dám đối với Thủy Nguyệt Tông bất kính? Cũng bởi vì lúc trước Diệp Thanh Vân đối với Thủy Nguyệt Tông trông nom, cho đến ngày nay Thủy Nguyệt Tông sớm đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Sơn môn trắng lệ, thực lực cường thịnh. Không nói mặt khác, vẹn vẹn là bái nhập Thủy Nguyệt Tông đệ tử đã là mấy vạn người nhiều. So với lúc trước cứ như vậy 10 cái đệ tử, có thể nói là một trời một vực. Không chỉ có như vậy, trong tông môn cao thủ nhiều như mây, kim tiên cường giả mười mấy cái, thái ớt kim tiên cũng có mấy vị. Có thể nói ngũ trang phía dưới là thuộc Thủy Nguyệt Tông thực lực mạnh mẽ nhất. Mà hết thảy này đều là nhờ vào Diệp Thanh Vân. Thật tốt, xem ra bản thân rời đi đằng sau, Đại Hoang Tiên vực rất bình tĩnh a. Diệp Thanh Vân nhìn qua đám người, gật đầu mỉm cười. Lão tổ tiền bối, lần này ngài trở về có thể chờ lâu một chút thời gian sao? Mai Trường Hải một mặt chờ đợi mà hỏi. Khụ khụ. Diệp Thanh Vân vừa định trả lời, một bên Thái Bạch Kim Tinh ho khan hai tiếng. Chán, đợi không được mấy ngày, 7 ngày sau muốn đi. Nghe chút lời này, Mai Trường Hải bọn người đều có chút thất vọng. Còn tưởng rằng Diệp Thanh Vân sẽ ở Đại Hoang Tiên vực chờ lâu một chút thời gian, tối thiểu cũng muốn đợi cái mấy năm. Không nghĩ tới 7 ngày sau đó liền muốn rời khỏi. Bất quá đối với đám người mà nói, Diệp Thanh Vân có thể trở về một chuyến đã coi như là rất khá. Ít nhất nói rõ, tại Diệp cao nhân trong lòng còn nhớ rõ bọn hắn những cố nhân này. Cổ Trần, Thánh Tiêu Tử, Nhan Chính đều riêng phần mình rời đi. Bọn hắn ba cũng có một chút cố nhân muốn gặp một lần. Đồng thời ba người bọn họ không cần bồi tiếp Diệp Thanh Vân đi thiên đỉnh, có thể tại cái này Đại Hoang Tiên vực chờ lâu một đoạn thời gian. Chờ bọn hắn muốn về hạ giới thời điểm, tìm Lộc Sơn Tiên Quân là có thể. Liên tiếp 7 ngày, Diệp Thanh Vân đều tại Thủy Nguyệt Tông. không có đi địa phương khác. Cũng có rất nhiều người nghe hỏi mà đến bái kiến Diệp Thanh Vân. Đến ngày thứ 7, Diệp Thanh Vân liền dự định cùng Thái Bạch Kim Tinh đi Cửu Thiên Tiên Đỉnh. Lại không nghĩ rằng, Tần Nam Phong sẽ ở lúc này tìm tới Diệp Thanh Vân. Lại tại đi vào Diệp Thanh Vân trước mặt trong nháy mắt, còn không đợi Diệp Thanh Vân nói chuyện, Tần Nam Phong trực tiếp liền quỳ trên mặt đất. Đem Diệp Thanh Vân chỉnh có chút không biết làm sao. Tần cô nương, ngươi đây là Tần Nam Phong chưa từng ngẩng đầu, giọng mang khẩn cầu chi ý cầu cao nhân thành toàn, để Tuệ Không cùng ta chuyển thế tục duyên, trăm năm về sau liền để Tuệ Không tiếp tục đi theo cao nhân tả hữu. Chương 2328 thượng thiên đi, chương 2328 thượng thiên đi cái gì? Diệp Thanh Vân kinh ngạc cái ngốc, tuyệt đối không nghĩ tới Tần Nam Phong lại đột nhiên cầu hắn như thế một cọc sự tình, muốn cùng Tuệ Không chuyển thế tục duyên. Diệp Thanh Vân vội vàng nhìn về hướng một bên Tuệ Không, đã thấy Tuệ Không cũng đứng dậy, chắp tay trước ngực, ánh mắt yên tĩnh mà thong dong. Thánh tử, đây cũng là tiểu tăng quyết định. Diệp Thanh Vân triệt để mở bước. Đây con mẹ nó chính là tình huống gì? Tuệ Không giá hỏa này không phải cũng sớm đã nghĩ thoáng tình yêu nam nữa sao? Từ lâu cự tuyệt qua Tần Nam Phong, hiện tại tại sao lại muốn cùng Tần Nam Phong chuyển thế tục duyên? Tuệ Không, ngươi thế nào nghĩ nha? Diệp Thanh Vân không khỏi hỏi. Tuệ Không mỉm cười, mấy ngày nay tiểu tăng cùng Tần thí chủ có nhiều nói chuyện với nhau, cũng minh bạch Tần thí chủ tâm ý. Tần thí chủ bị tình yêu nam nữ vây khốn, đã không cách nào tự kiềm chế. Tiểu tăng cũng nghĩ trợ giúp Tần thí chủ từ đó giải thoát, cho nên muốn cùng Tần thí chủ cùng nhau chuyển thế. Như tiểu tăng cùng Tần thí chủ chuyển thế đằng sau có thể lại gặp nhau, liền chứng minh tiểu tăng cùng Tần thí chủ lại có một đoạn duyên phận. Tiểu tăng sẽ cùng Tần thí chủ tại phàm trần bên trong gần nhau trăm năm, đợi cho trăm năm về sau liền trở về đến tiếp tục đi theo thánh tử. Như vậy, Tần thí chủ có thể từ trong mê vong giải thoát, tiểu tăng cũng coi là độ hóa Tần thí chủ. Còn xin thánh tử thành toàn. Tần Nam Phong đội vàng mở miệng phụ họa. Còn xin cao nhân thành toàn. Diệp Thanh Vân nhìn xem trước mặt hai người, đã là có chút không biết nên nói cái gì. Đây con mẹ nó chỉnh cũng quá phiền toái. Ưa thích liền lên thôi. Còn cả nhiều như vậy con quấn làm gì đồ chơi a? Lại là chuyển thế lại là tục duyên. Còn phải xem có thể hay không gặp được. Muốn gặp không được, chẳng phải là uổng phí hết thời gian. Còn cái gì độ hóa, giải thoát? Uổng cho các ngươi hai cũng có thể nghĩ ra. Đúng là mẹ nó là một đôi nhân tài. Người Phật môn coi trọng độ hóa, Tuệ Không đại sư vì độ hóa vị này Tần cô nương, cam nguyện lấy thân vào luân hồi, quả nhiên là làm cho bần đạo kính nể nha. Một bên Thái Bạch Kim Tinh thuần túy là xem náo nhiệt bộ dáng, còn vui vẻ mở miệng nói ra. Diệp Thanh Vân xem xét Thái Bạch Kim Tinh một chút, người sau vội vàng ngậm miệng không nói bảo. Hai người các ngươi cái này đều cho ta làm mơ hồ. Diệp Thanh Vân giờ phút này chỉ cảm thấy đầu rất lớn, thật sự là không thể nào hiểu được hai người này mạch não. Tuệ Không, Tần cô nương, bằng không chuyển thế coi như xong, hai người các ngươi liền trực tiếp nguyên địa thành hôn tính toán. Ta cùng lão Bạch liền cho ngươi hai khi người chứng hôn. Sau đó các ngươi liền không có xấu hổ không biết hẹn tại một khối tính toán, sinh con cái gì cũng chân chu đi sinh. Tham sống mấy cái sinh mấy cái. Diệp Thanh Vân như vậy khuyên. Hắn thấy, hai người này căn bản cũng không cần phải khiến cho phiền toái như vậy. Dứt khoát trực tiếp tại cùng một chỗ được. Cũng tiết kiệm hai người như thế kỳ quái. Tần Nam Phong tự nhiên là ước gì dạng này, nhưng Tuệ Không lại lắc đầu. Thánh tử không cần cố ý khảo nghiệm tiểu tăng, điểm ấy Phật tâm tiểu tăng vẫn có thể bảo trì lại. Diệp Thanh Vân lúc này im lặng. Ta khảo nghiệm cái giám nha. Ngươi tử quang này đầu thế nào liền nghe không hiểu tốt xấu nói đâu. Thánh tử yên tâm, tiểu tăng hướng Phật chi tâm vô cùng kiên định, cùng đi Tần thí chủ chuyển thế tục duyên, cũng là vì độ hóa Tần thí chủ. Tình yêu nam nữ, sớm đã coi nhẹ, nhưng nếu có thể thể ngộ một phen, cũng là một loại tu hành. Đây đều là thánh tử dạy bảo của ngài. Diệp Thanh Vân một mặt im lặng nhìn xem Tuệ Không, lại nhìn một chút còn quỳ trên mặt đất Tần Nam Phong, cuối cùng vẫn là thở dài. Được chưa, các ngươi thích thế nào đi? Diệp Thanh Vân khoát tay áo nói ra. Hắn không phải là bị Tuệ Không lời nói đả động, mà là bị Tần Nam Phong chấp nhất chỗ đả động. Có chút không đành lòng nhìn xem Tần Nam Phong như vậy hèn mọn, khẩn cầu dáng vẻ, xem như thành toàn Tần Nam Phong trong lòng chấp nhất. Đa tạ thánh tử, đa tạ cao nhân thành toàn. Tần Nam Phong quỳ rạp trên đất, nước mắt tràn mi mà ra. Tặng người vào luân hồi loại chuyện này hay là thật phiền toái, nhất là Tuệ Không cùng Tần Nam Phong. Một cái là Tây Thiên Bồ Tát, một cái là Thái Ức Kim Tiên, vào luân hồi cũng không phải giống phàm nhân đơn giản như vậy. Phàm nhân chết về sau, quỷ môn quan thoáng qua một cái, mạnh bà thang vừa quát, sau đó hướng cái kia sáu vị một thể thức nhà xí vừa chui, luân hồi liền hoàn thành. Nhưng Tuệ Không cùng Tần Nam Phong không có khả năng dạng này. Muốn phong tồn trí nhớ của bọn hắn, lại trên người bọn hắn thiết hạ tiên cấm, phong bế mỗi người bọn họ pháp lực. Thẳng đến 100 năm sau, hai người ký ức thức tỉnh, pháp lực cũng sẽ tùy theo trở về. Diệp Thanh Vân tay cầm địa tạng bảo châu, chính mình liền có thể mang theo Tuệ Không cùng Tần Nam Phong đi vào luân hồi. Nhưng Diệp Thanh Vân vẫn là ngại phiền phức, thế là liền đem vấn đề này xin nhờ Thái Bạch Kim Tinh đi làm. Dù sao vị này đại La Kim Tiên thường xuyên trên trời dưới đất chạy loạn, để hắn lại bị liên lụy đi một chuyến u minh giới cũng không sao. Lão Bạch, hai người bọn hắn ta coi như giao cho ngươi. Tôn gia yên tâm, bần đạo thường đi u minh giới, chút chuyện này đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Cái kia tốt, ngươi đi đi. Phân phó tốt đằng sau, Thái Bạch Kim Tinh lúc này liền là mang theo Tuệ Không, Tần Nam Phong hướng u minh giới đi. Bọn hắn muốn chuyển thế đến hạ giới là người, lại cần trải qua thời gian trăm năm. Trăm năm về sau, vô luận hai người bọn họ tình trạng như thế nào, Tuệ Không đều muốn đi đến Diệp Thanh Vân bên người. Mà dựa theo Thái Bạch Kim Tinh thuyết pháp, tiên đình một ngày trên mặt đất một năm. Diệp Thanh Vân chỉ cần tại tiên đình các loại 100 ngày, Tuệ Không ngay tại hạ giới liền đã vượt qua trăm năm. Cái này khiến Diệp Thanh Vân trong đầu có chút cảm giác khó chịu. Vừa nghĩ tới mình tại tiên đình đợi một ngày, hạ giới liền đi qua một năm, hắn liền có một loại thương hải tang điền cảm giác. Chờ mình tương lai lại về hạ giới thời điểm, sợ là hạ giới đã qua không biết bao nhiêu năm. Mấy canh giờ đằng sau, Thái Bạch Kim Tinh về tới Thủy Nguyệt Tông. Hắn đã là thuận lợi đem Tần Nam Phong, Tuệ Không đưa vào nơi luân hồi. Lại Tuệ Không tại nhìn thấy cái kia mới xây lập nơi luân hồi lúc, một chút liền nhận ra đây là Diệp Thanh Vân phong cách. Không có cách nào, cái này nhà xí phong cách quá nhìn quen mắt. Làm lâu theo Diệp Thanh Vân tả hữu số một chó săn Tuệ Không, nếu là ngay cả cái này nhà xí là ai thủ bút đều nhận không ra, vậy hắn những năm này Phật pháp cũng liền đều học uổng công. Xem ra thánh tử sớm đã ngờ tới hết thảy, ngay cả tiểu tăng sẽ vào luân hồi thể ngộ thất tình lục dục đều bị thánh tử dự liệu được. Tuệ Không nhìn qua cái kia sáu vị một thể mở ra thức nhà xí, phát ra chính mình cảm khái. Mà Thái Bạch Kim Tinh cùng Tần Nam Phong nhìn qua vậy cùng nhà xí không có hai loại nơi luân hồi, thần sắc đều là có chút cổ quái. Nhất là Tần Nam Phong, vừa nghĩ tới chính mình muốn vào luân hồi, liền muốn nhảy vào cái kia trong nhà xí, nàng thậm chí đều có chút hối hận. Bất quá vì có thể cùng Tuệ Không chuyển thế tục duyên, Tần Nam Phong cũng chỉ có thể là kiên trì hướng trong nhà xí bật lên. Lại khó lại hiểm, cũng ngăn không được ta Tần Nam Phong quyết tâm. Đưa hai người vào luân hồi, Thái Bạch Kim Tinh liền muốn mang theo Diệp Thanh Vân thượng tiên đỉnh. Tôn gia có thể chuẩn bị xong chưa? Ta có thể lại nhiều lắc lư hai ngày sao? Ngày tốt nhất vẫn là từ bỏ đi. Vậy được đi, đi thì đi thôi. Diệp Thanh Vân cũng không có lại cố ý kéo dài. Dù sao sớm muộn đều được đi. Một mực đem Thái Bạch Kim Tinh treo cũng không tốt, vạn nhất lao đầu này ngày nào thật không kiếm được, sợ là muốn cơ lấy phất trần cùng chính mình liều mạng. Gặp Diệp Thanh Vân lần này sảng khoái như vậy, Thái Bạch Kim Tinh đều có chút kinh ngạc. Hắn kỳ thật đã làm tốt Diệp Thanh Vân sẽ tiếp tục chơi xấu chuẩn bị tâm lý. Đồng thời nếu như Diệp Thanh Vân thật nếu lại chỉ hoãn một đoạn thời gian lời nói, Thái Bạch Kim Tinh cũng sẽ không đáp ứng. Cũng may Diệp Thanh Vân cũng không tiếp tục kéo dài, cũng làm cho Thái Bạch Kim Tinh quả thực thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân chính là cùng Thủy Nguyệt Tông đám người tạm biệt. Sau đó ôm chiếu nặng hàn ra, đứng ở Thái Bạch Kim Tinh sau lưng. Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần, ngẩng đầu nhìn lên trời, không có ngày bình thường loại kia lão già lừa đảo cảm giác, rất là nghiêm nghị trịnh trọng. Chỉ gặp Thái Bạch Kim Tinh huy động phất trần, tay kết pháp quyết. Bần đạo Thái Bạch Kim Tinh, tại Đại Hoang Tiên Bực tiếp dẫn hạ giới tiên nhân Diệp Thanh Vân đang lầm cửu thiên tiên đỉnh, công thành chính quả, đứng hàng tiên ban. Ông. Một đạo ngân quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại Thái Bạch Kim Tinh, Diệp Thanh Vân cùng hàng ra trên thân. Ngay sau đó, liền nghe một đạo trầm thấp âm thanh vang dội từ ngân quang phía trên truyền đến. Chuẩn. Nương theo lấy một tiếng vang này lên, hai người một chó thân hình chính là tại trong ngân quang gào thét thẳng lên. Diệp Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ vừa khẩn trương, ôm chặt trong ngực hàng ra, đem đại mao lặc đến mắt trợn trắng le lưới, chỉ cảm thấy chính mình mạng chó khó đảm bảo. Cũng may ngân quang rất nhanh tán đi, Diệp Thanh Vân cũng làm tức buông ra hàng ra đầu chó. Cái này đã lên trời sao? Diệp Thanh Vân ngắm nhìn một phía, đã thấy khắp nơi đều là mây mù lờ lờ, nơi xa hình như có sông núi cung điện. Nhìn cùng hạ giới cùng Đại Hoang Tiên Vực xác thực có chỗ khác nhau, nhưng lại không phải Diệp Thanh Vân trong tưởng tượng tiên đỉnh dáng vẻ. Không sai, nơi này đã là tiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh nuốt dâu cười nói, tiên đỉnh cũng chỉ có lớn như vậy sao? Diệp Thanh Vân hơi nghi hoặc một chút. Thái Bạch Kim Tinh cười lắc đầu, tiên đỉnh tổng cộng có cửu trọng tiên, đây là đệ tứ trọng tiên. A, vậy ngươi vì sao không mang theo ta đi đệ cửu trọng tiên? Đến tứ trọng tiên làm gì? Ngạch Tôn Giá không phải tuyển khổ trúc tiên quân sao? Cái kia khổ rừng trúc ngay tại cái này đệ tứ trọng tiên bên trong. Ý của ngươi là ta trực tiếp liền đi khi cái này khổ bức tiên quân? Đúng thế, không phải là khổ trúc tiên quân, đều không đi cái quá trình, cũng không có điểm cảm giác nghi thức sao? Chương 2329 tiên đỉnh cửu trọng tiên. Chương 2329 tiên đỉnh cửu trọng tiên. Sự thật chứng minh, Diệp Thanh Vân chọn cái này khổ bức tiên quân là thật không cần đi bất luận cái gì quá trình. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp đem Diệp Thanh Vân dẫn tới khổ trúc lâm, đem tiên quân lệnh bài một phát, sau đó lại dặn dò hai câu. Sau đó Thái Bạch Kim Tinh lưu lại một câu làm rất tốt, trực tiếp liền chạy không còn hình bóng. Lưu lại Diệp Thanh Vân một người đứng tại lớn như vậy khổ trúc lâm bên ngoài, như cái cà phê. À đúng rồi, còn có một con chó. Đừng nói cảm giác nghi thức. Diệp Thanh Vân thậm chí cảm thấy quá Bạch Kim Tinh chính là muốn sớm một chút giao nộp, căn bản liền không muốn nhiều phản ứng chính mình. Đây chính là chạy nghiệp vụ ghê tởm sắc mặt. Một khi sự tình làm thành, lập tức liền đổi một bộ sắc mặt. Phía trước là túi đầu không lưng, phía sau liền ngay cả cái bóng người đều không thấy được. Rào hoạt nhỏ. Hàng ra, liền thừa hai ta. Diệp Thanh Vân nhìn xem ngồi chồm hổm trên mặt đất Hàng ra, một mặt đắng chát. Cái này thế nào có một loại trở lại năm đó bị vây ở Phù Vân Sơn cảm giác. Diệp Thanh Vân không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Phù Vân Sơn tình hình. Bị nhốt 10 năm, trên đỉnh núi cái gì cũng không có, cũng chỉ có Hàng ra bồi tiếp chính mình. Sau đó một chút xíu dựng phòng ở xây sân nhỏ, từ không tới có. Ai, tốt xấu cũng coi là thành thần tiên, vào tiên tịch cũng coi là có cái bát sát. Diệp Thanh Vân nhìn một chút trong tay tiên quân lệnh bài, nhìn lại mình một chút quanh thân rào rạt tiên quang, nhưng cũng không có gì cảm giác khác, giống như cùng không thành thần tiên trước đó không sai biệt lắm. Tính toán, gặp sao yến vậy đi. Qua một ngày là một ngày, thực sự không tiếp tục chờ được nữa, ta liền lại về Phủ Vân Sơn thôi. Diệp Thanh Vân tâm tình vẫn như cũ coi như không tệ, chí ít đến một cái tươi mới địa phương, hơn nữa còn là chân chính tiên giới. Đem một tia tiên khí rót vào trong tay tiên quân lệnh bài, rất nhanh Diệp Thanh Vân liền đại khái biết được cái này tứ trọng tiên cùng toàn bộ tiên đỉnh tình huống. Tiên đỉnh tổng cộng có cửu trọng tiên, mỗi một trọng tiên đều sẽ có thần tiên, lại đều có khác biệt chức trách. Như Diệp Thanh Vân giờ phút này chỗ tứ trọng tiên chính là chuyên môn phụ trách trồng trọt các loại tiên giới linh vật địa phương, khổ trúc chính là một cái trong số đó. Mà tứ đại thiên môn thì đều là ở vào ngày thứ 9, cùng vệ tiên đỉnh trung cung, chính là toàn bộ tiên đỉnh trọng yếu nhất địa phương. Tiên đỉnh tinh nhuệ nhất lực lượng cũng đều tập trung ở ngày thứ 9. Mỗi một trọng thiên các thần tiên cũng không thể tự tiện đi hướng tiên đỉnh chỗ càng cao hơn, nhưng có thể đi hướng thấp hơn tiên đỉnh chi địa. Như Diệp Thanh Vân, hắn hiện tại là đệ tứ trọng thiên thần tiên, không thể đi đệ ngũ trọng thậm chí cao hơn địa phương, nhưng có thể đi xuống dưới, đi 1 2 3 trọng thiên đều không có vấn đề gì. Cái này cũng liền đại biểu Diệp Thanh Vân tiên vị kỳ thật cũng không cao, coi như chỉ có lục phẩm mà thôi. Dù sao chính là cái nhìn rừng trúc quan mà thôi, có thể lớn bao nhiêu? Nếu không phải khổ trúc lâm tương đối trọng yếu, thậm chí ngay cả lục phẩm tiên vị cũng không tính. Tiểu Nguyệt Nguyệt tại giao chỉ, bằng vào ta hiện tại tiên vị, sợ là căn bản không đi được giao chỉ nha. Diệp Thanh Vân thu hồi tiên quân lệnh bài, trong lòng âm thầm tính toán. Hắn đến tiên đỉnh, một là tươi mới thêm hiếu kỳ, hai chính là muốn tìm đến Nguyệt Đề Hà. Tuy nói Thái Bạch Kim Tinh nói cho Diệp Thanh Vân, Nguyệt Đề Hà tại giao chỉ cũng không có sự tình gì, nhưng Diệp Thanh Vân hay là muốn tận mắt nhìn một chút. Nếu như Nguyệt Đề Hà thật bình yên vô sự, hắn mới có thể triệt để yên lòng. Về phần Nguyệt Đề Hà là muốn tiếp tục lưu lại giao chỉ, hay là muốn theo chính mình rời đi, vậy liền nhìn Nguyệt Đề Hà lựa chọn của mình. Diệp Thanh Vân cũng sẽ không ép buộc nàng cái gì. Hàng gia, ngươi cũng đừng chạy loạn. Nơi này đều là thần tiên, chủ nhân ngươi ta nhưng đắc tội không dậy nổi bọn hắn. Coi chừng bị cái nào thần tiên chụp tới, đem ngươi nấu thịt chó nấu liền thảm rồi. Diệp Thanh Vân dùng sức sờ lên Hàng gia đầu chó, rất là chăm chú đối với Hàng gia dặn dò. Hàng gia gung gung kêu hai tiếng, tựa hồ là đang biểu thị chính mình sẽ không tùy tiện chạy loạn. Theo ta đi, chúng ta đi cái này khổ trúc lâm lắc lư lắc lư. Gung gung. Diệp Thanh Vân chắp tay sau lưng, nên ngang hướng khổ trúc lâm bên trong đi đến. Mà Hàng gia cũng là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi theo Diệp Thanh Vân sau lưng, một người một chó thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại khổ trúc lâm bên trong. Di là cung nội, Thái Bạch Kim Tinh đồng dạng là hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang bày tiền đến, một mặt tiêu ngạo, phản phất hoàn thành cái gì kinh thiên sự nghiệp to lớn, gọi là một cái đắc chí. Tiên tôn à, bần đạo trải qua thiên tân bạc khổ, phí hết sức chín châu hai hổ, có thể nói là xả thân hướng chết, rốt cục đem vị đại nhân kia cho mời lên. Thái Bạch Kim Tinh đi tới Cửu Thiên Tiên Tôn trước mặt, một mặt bi chẳng nói. Tuy nói rõ biết Thái Bạch Kim Tinh tại nói ngoa, nhưng Cửu Thiên Tiên Tôn vẫn là đối Thái Bạch Kim Tinh lộ ra thưởng thức vẻ kính nghệ. Quá trắng, ngươi thành tiên đình lập xuống đại công, có thể nói là lao khổ công cao. Lần này cũng chỉ có ngươi xuất mã, mới có thể đem vị đại nhân kia thuận lợi mời đến tiên đình. Cái này tiên đình không có ai cũng có thể, nhưng tuyệt đối không thể không có ngươi Thái Bạch Kim Tinh nha. Ngươi coi thật sự là ta tiên đình bên trong thứ nhất năng thần. Một phen tán dương, có thể nói là đem Thái Bạch Kim Tinh cho khen ra bông hoa tới. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh có thể cũng không lâng lâng. Tương phản trong đầu còn có chút xem thường. Nói dễ nghe ai không biết. Ngươi cái này làm lão đại tốt xấu cũng cho ta đến điểm thực tế chỗ tốt nha. Ta lão lý có thể đem vị đại nhân kia mời lên, vậy nhưng thật sự là phí lão đại sức lực. Ngươi đổi những người khác có thể làm sao? Cái này nếu là không cho điểm thực tế chỗ tốt, vậy ta lão lý đầu về sau coi như không cho ngươi làm việc. Ta trực tiếp nằm ngựa nằm thẳng. Thích thế nào? Khu khu, tiên tôn à, vần đạo lần này tâm lực lao lực quá độ, sợ là muốn tu dưỡng cái 1800 năm. Thái Bạch Kim Tinh nói như thế. Cửu Thiên Tiên Tôn vừa nghe liền hiểu, lão già này chính là muốn chỗ tốt rồi. Yên tâm, không thể thiếu ngươi Thái Bạch Kim Tinh chỗ tốt. Lời con chưa dứt, chỉ thấy Cửu Thiên Tiên Tôn vung tay lên, một viên cửu sắc tiên đan xuất hiện ở Thái Bạch Kim Tinh trước mặt. Quá trắng, thử đan cầm lấy đi hảo hảo bồi bổ. Cửu Thiên Tiên Tôn cười nhạt nói ra. Thái Bạch Kim Tinh lập tức đại hỉ, vội vàng hai tay nhận lấy cái kia cửu sắc tiên đan. Đa tạ tiên tôn, đây đều là bần đạo phải làm. Thân là tiên đình một phân tử, bần đạo tự nhiên thành tiên đình cúc cung tận tụy, xông pha khói lửa. Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian liền đem cửu sắc tiên đan giấu đến trong tay áo. Trong lòng càng là bụng cho vui, lần này thật sự là đáng giá. Vốn cho rằng Cửu Thiên Tiên Tôn sẽ còn giống như kiểu trước đây, tùy tiện cho điểm chỗ tốt đến đuổi chính mình. Không nghĩ tới lần này xuất thủ ngược lại là hào phóng, trực tiếp cho mình một viên Cửu Huyền Tiên Đan. Cái đồ chơi này tốt, sau khi ăn có thể lại ngưng tụ một viên Đại La Đạo Quả. Đại La Kim Tiên người, chính là lấy trên đỉnh Tam Hoa ngưng tụ Đại La Đạo Quả. Trên đỉnh Tam Hoa chính là Đại La Kim Tiên biểu tượng, mà Đại La Đạo Quả thì là Đại La Kim Tiên nội tình chân chính. Một viên Đại La Đạo Quả, liền đại biểu Đại La nhất trọng tiên. Cứ thế mà suy ra, cảnh giới kẻ cao nhất chính là Đại La Cửu trọng tiên. Nhưng Đại La Đạo Quả rất khó ngưng tụ, cho dù là bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh, muốn ngưng tụ càng nhiều Đại La Đạo Quả, đều cần hao phí dài dằng dặc không gì sánh được tuế nguyệt, cảm ngộ cấp độ càng sâu đại đạo chân lý, lại tích lũy tiên nhân công đức. Ba cái thiếu một thứ cũng không được. Cho nên đừng nhìn tiên đình bên trong không thiếu Đại La Kim Tiên, nhưng từng cái cũng đều bị cảnh giới vây khốn. Vài vạn năm cũng khó khăn tiến một bước. Thái Bạch Kim Tinh đã coi như là Đại La Kim Tiên bên trong người nổi bật, nhưng cũng bất quá mới Đại La Tam trọng tiên mà thôi. Mà một viên Cửu Huyền Tiên Đan thì có thể trực tiếp là lớn La Kim Tiên ngưng tụ một viên Đại La Đạo Quả. Coi là tiên đình bên trong chân quý nhất tiên đan một trong quả trắng, vị đại nhân kia đi lên sự tình, ngươi chưa từng tiết lộ cho mặt khác thần tiên đi. Cửu Thiên Tiên Tôn tình lính hỏi. Thái Bạch Kim Tinh tranh thủ thời gian chắp tay. Tiên Tôn sớm có phân phó, vần đạo lại sao dám lộ ra. Cửu Thiên Tiên Tôn lừ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Thái Bạch Kim Tinh. Ngươi cũng muốn thời khắc nhìn chằm chằm Cửu Trọng Tiên, bắt Trọng Tiên các thần tiên, thiết mạc để bọn hắn đi đến tứ trọng tiên, để tránh hỏng đại sự. Vần đạo tuân mệnh. Thái Bạch Kim Tinh đương nhiên minh bạch Cửu Thiên Tiên Tôn ý tứ. Tuy nói Cửu Thiên Tiên Đình bên trong biết được vị đại nhân này thần tiên đã rất rất ít, nhưng vì để phòng vạn nhất, hay là không thể để bắt Trọng Thiên cùng cựu Trọng Thiên thần tiên tự tiện đi đến tứ Trọng Thiên. Rất nhiều chuyện phát triển đã thoát ly nguyên bản bố trí, nếu là lại xuất hiện biến cố, rất có thể sẽ khiến cho vị đại nhân kia kế hoạch triệt để thất bại. Một khi ngay cả kế hoạch kia đều thất bại, hết thảy tất cả cũng sẽ không còn tồn tại, lại lần nữa lâm vào vô tận khủng bố. Chương 2330 đại mao trộm dịu, chương 2330 đại mao trộm dịu đại mao, ngươi nói cái này khổ rừng trúc lớn như vậy, bên trong có thể hay không cất giấu hung thú gì tiên thú cái gì? Vương ông, chậc chậc, cái này khổ trúc nhưng so sánh bình thường cây trúc to, dáng dấp còn cao như vậy như thế mật, không hổ là tiên giới đồ chơi. Vương ông, cũng không biết nơi này có hay không măng, nếu có thể đào điểm măng lời nói, sao cái miếng thịt hẳn là thật không tệ. Vương ông ông, Diệp Thanh Vân cùng đại mao tại khổ trong rừng trúc tùy ý quay trở ra. Một người tự mình nói, một con chó ông ông gọi. Không hiểu có loại hài hòa, cũng không biết đi dạo bao lâu, Diệp Thanh Vân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình giống như là đường. Bốn phía cây trúc đều lớn lên không sai biệt lắm, cũng không có cái gì đường đi. Tới thời điểm cũng không có tận lực làm xuống cái gì ký hiệu. Bất quá Diệp Thanh Vân cũng không bối rối, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng sau lưng đại mao. Cái gọi là ngựa già biết đường, nhưng kỳ thật lão cẩu cũng rất biết đường. Nhất là loại này chó bượn, đừng nhìn ngày bình thường ham đầu ham não, kỳ thật có thể thông minh đâu. Liền xem như ở địa hình phức tạp trong núi rừng, cũng rất ít sẽ có cẩu cẩu lạc đường. Bởi vì cái mũi của bọn nó phi thường linh quang, đối với mũi càng nhạy cảm, lại sẽ còn tại ven đường đi tiểu. Chẳng khác gì là làm xuống độc thuộc về cẩu cẩu ký hiệu. Một đường nghe liền có thể tìm tới đường ra. Đại mao, tìm chúng ta vừa rồi tiến đến địa phương, phía trước dẫn đường. Vương vương vương. Đại mao ứng hai tiếng, sau đó quay người liền bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Diệp Thanh Vân liền đi theo đại mao sau lưng. Chỉ thấy đại mao tại trong rừng trúc rẽ trái lượn phải, không đầy một lát công phu vẫn thật là đem Diệp Thanh Vân mang ra ngoài. Làm rất tốt. Diệp Thanh Vân vỗ vỗ đại mao đầu chó, từ trong túi chữ vật lấy ra một cây thịt bò khô, nhét vào đại mao trong miệng. Đại mao răng rắc hai cái, liền đem một con trâu thịt khô cho nuốt mất. Ta cái này khổ rừng trúc bên cạnh, còn sát bên một mảnh tiên quả biên, một mảnh tiên chỉ cùng một chỗ tiên sơn, bất quá đều rất xa, ngày bình thường hẳn là cũng không gặp mặt. Diệp Thanh Vân ngóng nhìn bốn phía, có thể ẩn ẩn trông thấy hướng đông nam tựa hồ có ngọn núi, nhưng mây mù lở lở, nhìn không rõ lắm. Tính toán, ta vẫn là trước tiên đem địa bàn của mình chuẩn bị cho tốt đi. Diệp Thanh Vân lại phải bắt đầu xây nhà. Tuy nói không biết muốn tại cái này tiên đình đợi bao lâu, nhưng Diệp Thanh Vân hay là thói quen ở tại trong phòng. Không giống mặt khác tiên nhân như thế, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống là được rồi. Diệp Thanh Vân tương đối chú trọng tư ẩn. Muốn xây nhà, tự nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cái này khổ rừng trúc khác không có, cây trúc muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta thân là khổ trúc tiên quân, làm điểm cây trúc cho mình xây cái phòng ở rất hợp lý đi. Sẽ không có người bởi vì loại chuyện này đi đâm tộc đi. Diệp Thanh Vân rất nhanh liền chọn tốt địa phương. Ngay tại khổ rừng trúc hơi đi đến một điểm vị trí, mặt đất coi như tương đối bưng bức, bốn phía cây trúc cũng không mười phần dày đặc. Diệp Thanh Vân từ trong túi trữ vật móc ra một thanh tiên kiếm. Đây là ban đầu ở Đại Hoang Tiên vực lấy được tiên kiếm, đã quên là lúc nào lấy được. Dù sao cũng coi là một kiện bảo vật. Diệp Thanh Vân huy động tiên kiếm đi chặt cây trúc. Kết quả răng rắc một tiếng, cây trúc thí sự mà không có. Ngược lại là Diệp Thanh Vân trong tay tiên kiếm trực tiếp băng thành hai đoạn. Bay ra ngoài cái kia một đoạn kiếm gãy còn kém chút đem đại mao cho rát. Doa đến đại mao trực tiếp nguyên địa một cái cất cánh, nhảy tới vài chục bước có hơn địa phương. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân nhìn xem trong tay kiếm gãy, lại nhìn một chút cái kia lông tóc không hao tổn khổ trúc, trong lòng rất là kinh ngạc. Quỷ quỷ, không hổ là tiên giới cây trúc, đúng là mẹ nó cứng rắn a. Nhưng cái này để Diệp Thanh Vân có chút khổ não. Cái này khổ trúc cứng như vậy, chính mình dùng cái gì ra hỏa tới chém đoạn nó đâu? Dùng truy gõ, dùng cục gạch nện. Cái này cũng không thuận tay nha. Đáng tiếc ta dao phay không có, bằng không dùng dao phay hẳn là cũng có thể. Diệp Thanh Vân không khỏi hoài niệm lên chính mình dao phay. Món đồ kia dùng đến là thật thuận tay a, vô luận là bổ người hay là bổ dưa, gọi là một cái có thứ tự. Lại đang túi chữ vật lục lọi một phen, nhưng vẫn là không có tìm được cái gì có thể chém đứt khổ trúc đồ vật. Chủ yếu là hắn tại Phù Vân Sơn những công cụ đó đều không có mang đến, nếu không cũng không trở thành cầm khổ trúc không có gì biện pháp. Mẹ nó, chỉ có thể dùng truy. Diệp Thanh Vân rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể là xuất ra truy đến nện khổ trúc. Hai ba lần đằng sau, một cây khổ trúc cầm vang ngã xuống đất, thật có điểm phí sức. Diệp Thanh Vân hùng hùng hổ hổ tiếp tục dùng truy đi đối phó khổ trúc, mà một bên đại mao thấy thế liền lặng lẽ meo meo chạy. Không đầy một lát công phu, đại mao lại lung lay cái đuôi, hấp tấp về tới khổ rừng trúc, trong miệng còn ngậm một thanh lưỡi búa, không biết từ nơi nào bị nó cho thuật tới. Chỉ gặp đại mao đem trong miệng ngậm lưỡi búa hướng Diệp Thanh Vân bên cạnh ném một cái, còn đối với Diệp Thanh Vân vùng vùng kêu hai tiếng. Làm gì? Diệp Thanh Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại mao một bộ quỷ mê ngày mắt kiêu ngạo bộ dáng, túi đầu lại một nhìn, một thanh hoang dại lưỡi búa. Diệp Thanh Vân khẽ giật mình, đem lưỡi búa nhặt lên, vào tay còn chịu nặng. Đại mao, lưỡi búa này là ngươi lấy được? Vương ông. Đại mao kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Diệp Thanh Vân không còn gì để nói. Người tên chó chết này, vừa lên đến liền trộm đồ đi, cũng không sợ bị người bắt được. Mắng thì mắng, Diệp Thanh Vân cũng là đối với lưỡi búa này rất là hài lòng. Cũng không biết là cái nào thần tiên đồ chơi, bất quá có thể bị đại mao tên chó chết này dễ dàng như thế trộm tới, hẳn không phải là lợi hại gì thần tiên. Trộm cũng liền trộm đi, người ta đoán chừng cũng sẽ không để ý một thanh lưỡi búa. Diệp Thanh Vân cũng không đem đại mao trộm lưỡi búa sự tình để ở trong lòng, đem truy bỏ vào trong túi, Diệp Thanh Vân hướng trong lòng bàn tay xì hai cái nước bọt, ma sát một chút hai tay. Sau đó liền huy động trong tay lưỡi búa. Giang giác. Một cây khổ trúc ứng thanh mà đứt. Vô cùng thuận lợi. Không tệ không tệ. Tương đương thuận tay. Diệp Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này tiên giới cây trúc, liền nên dùng tiên nhân đồ chơi tới chém. Có thanh này thuận tay lưỡi búa, Diệp Thanh Vân chặt cây khổ trúc hiệu suất rõ ràng tăng lên rất nhiều. Chưa tới một canh giờ công phu, Diệp Thanh Vân liền mở ra một mảng đất trống lớn, cũng có đầy đủ kiến tạo phòng trúc vật liệu. Tiếp tục làm việc. Có mục tiêu liền có động lực. Tuấn Hồ đã thành tiên nhân, Diệp Thanh Vân chỉ cần thoáng vận chuyển tiên khí liền sẽ không có bất kỳ cảm giác bề mại. Tạo phòng ở đầu tiên liền muốn đánh nền tảng, nền tảng đánh cho không tốt, phòng ở cũng khó có thể vững chắc. Phòng trúc cũng giống như vậy. Cũng may Diệp Thanh Vân đối với những này xe nhẹ đường quen, căn bản liền không làm khó được hắn. Đệ bắt trọng tiên, cự linh thần phủ. Vừa mới thao luyện xong một nhóm tiên binh cự linh thần nện bước vững vàng bộ pháp về tới phủ đệ của mình. Một đường đi tới trong nội đường. Kết quả vừa mới đi vào nội đường, cự linh thần ánh mắt liền rơi xuống cái kia bày ra chính mình thần phủ trên kệ. Nhìn qua cái kia trống rông giá đỡ, cự linh thần rơi vào trong trầm tư. Ta thần phủ đâu? Lớn như vậy một thanh thần phủ, thế nào đã không thấy tăm hơi? Chương 2331 tiên hữu tới chơi, chương 2331 tiên hữu tới chơi liên tiếp 10 ngày. Diệp Thanh Vân đều tại vì dựng phòng trúc đội vàng. Nguyên bản Diệp Thanh Vân chỉ là muốn tùy tiện dựng một cái căn phòng là được rồi, không cần chỉnh quá phiền phức. Có thể dựng lấy, Diệp Thanh Vân liền có chút cấp trên. Luôn muốn đều đã độc công, vậy liền hơi đẹp đẽ một chút đi. Không có khả năng chỉ có một gian phòng là được rồi, còn phải phối khách sảnh nha. Cái kia đã có phòng khách, cũng hầu như được đến cái thư phòng ý tứ, dù sao ta cũng thường xuyên muốn chỉnh một chút cao nhã nghệ thuật. Thư phòng đều có, cái kia phòng bếp dù sao cũng nên có đi. Ta Diệp Mỗ Nhân cũng không thể suốt ngày ngay tại hoang giao giã địa bên trong chôn nồi nấu cơm đi. Cái kia không thật thành dã nhân. Những này đều có, vậy đối với Diệp Mỗ Nhân mà nói trọng yếu nhất nhà sĩ khẳng định là càng thêm không thể thiếu. Ta đều đã là đường đường chính chính thần tiên, há có thể còn muốn trước kia tùy chỗ đại tiểu tiện. Ta Diệp Mỗ Nhân đã không tùy chỗ đại tiểu tiện rất nhiều năm. Luôn luôn đều là có thể tại nhà sĩ giải quyết ngay tại nhà sĩ giải quyết. Bây giờ không có nhà sĩ, trên mặt đất đào hố cũng muốn làm nhà sĩ đến dùng. Cho nên đối với Diệp Thanh Vân mà nói, mặc kệ chính mình tới nơi nào, cái này nhà sĩ nhất định là phù hợp. Có thể không có chỗ ăn cơm, nhưng không thể không có đi vệ sinh địa phương. Đây là Diệp Thanh Vân tại Phủ Vân Sơn đối với mình làm ra nhân sinh yêu cầu. Một mực quán triệt cho tới bây giờ, làm thần tiên cũng sẽ không quên gốc. Kết quả là, một gian hoàn toàn do khổ trúc dựng mà thành nhà sĩ, rất nhanh liền đứng sừng sững ở Diệp Thanh Vân phòng trúc bên cạnh. Lại bởi vì cây trúc ở giữa có khe hở, dễ dàng xuyên mùi vị, cho nên Diệp Thanh Vân còn cố ý dùng lá trúc hòa với tiên thổ tô điểm một chút. Nói trắng ra là chính là cho nhà sĩ làm một cái đẹp khe hở. Thanh trúc vẻ đẹp khe hở. Mãi cho đến ngày thứ 12, Diệp Thanh Vân hai tay chống lạnh, nhìn xem triệt để hoàn thành khổ trúc biệt thự, khắp khuôn mặt là tự hào. Đây chính là ta năng lực, tới nơi nào đều có thể đất bằng mà lên. Vương ông. Ngay tại Diệp Thanh Vân tự hào thời khắc, một bên hàng gia đột nhiên kêu lên đứng lên. Còn vây quanh phòng trúc biệt thự chạy một vòng, hình như có bất mãn. Diệp Thanh Vân lúc này mới ý thức được cái gì, có chút lúng túng sờ lên hàng gia đầu chó. Đem ngươi tên chó chết này đem quên đi. Chờ lấy, ta cho ngươi cũng dựng một cái. Cho chó làm ổ vậy coi như đơn giản nhiều. Nửa ngày công phu không đến. Diệp Thanh Vân nhanh gọn cho hàng gia làm một chó ổ 10 phần đơn sơ. So với Phủ Vân Sơn tinh xảo ổ chó vậy coi như kém xa. Thế nào? Ổ chó này mặc dù so với ngươi tại Phủ Vân Sơn cái kia, có phải hay không một loại khác phong cách? Cây trúc làm ổ chó, ngủ dậy đến có thể mát mẻ. Các ngươi cẩu cẩu đều sợ nóng. Ta đây là đặc biệt vì ngươi muốn, ngươi tên chó chết này có thể có ta bực này chủ nhân, đời này xem như mò lấy. Hàng gia, ta thật đúng là cảm ơn ngươi. Ngươi người còn trách được rồi. Mặc dù rất ghét bỏ cái này đơn sơ ổ chó, nhưng hàng gia cũng không có bay thẳng lên một cước đem nó đập nát, mà là cố mà làm chui vào. Xem như công nhận, vẫn là của ta hàng gia tốt, chó không chê nhà nghèo. Diệp Thanh Vân cũng đi vào nhà mới của mình. Phòng trúc mặc dù khắp nơi lộ ra một cố đơn sơ cảm giác, nhưng thật là có mấy phần ú cư ngoài phòng, xuất trần thoát tục ý cảnh, làm cho tâm thần người yên tĩnh. Đáng tiếc lần này không mang hạt giống đi ra, bằng không còn có thể lại ở chỗ này trùng chia xuống đất. Diệp Thanh Vân nhìn qua phòng trúc bên ngoài trống rông thổ địa, không khỏi một trận đáng tiếc. Đây chính là tiên thổ a so với thế gian thổ nhưỡng, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu có thể ở chỗ này trùng điểm trái cây rau quả cái gì, cái kia thu hoạch khẳng định sẽ tốt dọa người. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm. Ta cái này đều đã đi lên 12 ngày, hạ giới đoán chừng cũng đi qua 12 năm. Cũng không biết chờ ta lại trở lại hạ giới thời điểm, sẽ đi qua bao nhiêu năm. Diệp Thanh Vân cảm khái một phen, lập tức liền nằm ở trên giường. Còn không có nằm bao lâu đâu, một thanh âm liền từ khổ rừng trúc bên ngoài truyền tới, lại không biết tân nhiệm khổ trúc tiên quân như tại. Diệp Thanh Vân lúc này xoay người ngồi dậy, ta địa phương quỷ quái này còn sẽ có người tới, mang theo nghi hoặc, Diệp Thanh Vân đi ra phòng trúc, hướng phía rừng trúc bên ngoài đi đến. Quả nhiên, chỉ thấy một người mặc màu tím nhạt trường sam nam tử thanh tú, đang đứng tại cách đó không xa cười tủm tỉm nhìn qua Diệp Thanh Vân. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân đi ra, cái kia nam tử thanh tú hai mắt tỏa sáng, đang muốn tiến lên chào, lại gặp Diệp Thanh Vân đi theo phía sau một đầu đại cẩu kim mao, không khỏi ngơ ngác một chút. Thế gian chó, như thế nào đi vào cái này tiên đình chi địa? Chẳng lẽ là vị này mới đến đảm nhiệm khổ trúc tiên quân dẫn tới sao? Nam tử thanh tu trong lòng âm thầm kinh ngạc, không biết là vị nào tiên hữu. Diệp Thanh Vân không có cái gì câu nệ cùng thần trường, rất là thản nhiên hướng về nam tử thanh tú này ôm quyền. Tất cả mọi người là thần tiên, mà lại đều tại cái này tứ trọng thiên chi địa, đoán chừng đều là không sai biệt lắm phẩm giai thần tiên. Ai cũng không so với ai khác mạnh, cũng không cần thiết quá câu nệ. Gặp Diệp Thanh Vân không kiêu ngạo không tự ti, thản nhiên tự nhiên, khí độ rất là bất phàm, nam tử thanh tú cũng không dám lãnh đạm, lúc này ôm quyền. Bị nhân tử đằng tiên quân trình tam huyền, tại cái này tứ trọng thiên chi địa trông coi tử đằng tiên biên, lại không biết tiên hữu xưng hô như thế nào. Diệp Thanh Vân nghe chút, quả nhiên là không khác mình là mấy thần tiên. Người ta là nhìn mượn, chính mình là nhìn dừng chút. Tám lạng nửa cân. Tại hạ khổ chúc tiên quân Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân từ tổ nói, cái kia Trình Tam Huyền mặt lộ hiền lành dáng tươi cười. Xem ra tiên hữu là mới đến đảm nhiệm, khổ dừng chút cùng bị nhân trông coi tử đằng tiên biên rất gần, người ta cùng là tiên hữu, nên nhiều hơn đi lại, tăng tiến đồng liêu tình nghĩa. Gặp cái này Trình Tam Huyền nói chuyện vừa bạn, người cũng nhìn qua rất hiền lành, Diệp Thanh Vân cũng bỏ đi trong lòng cảnh giác. Tiên hữu nói rất đúng, xác thực hẳn là nhiều hơn đi lại một chút. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân chính là chào hỏi Trình Tam Huyền. Tiên hữu tới thật đúng lúc, ta tại khổ trong rừng trúc dựng tốt một chỗ phòng trúc, rất là ưu tĩnh. Tiên hữu là cái thứ nhất đến thăm khách nhân, không bằng liền đi ta phòng trúc tiểu tọa một chút. Trình Tam Huyền nghe vậy khẽ giật mình. Phòng trúc? Cái này mới đến đảm nhiệm khổ trúc tiên quân, tại cái này khổ trong rừng trúc dựng một tòa phòng trúc. Đợi lát nữa, hắn không phải là dụng khổ trúc đến dựng phòng trúc a? Đây chính là phạm thiên điều sự tình a. Chẳng lẽ là cái này mới đến đảm nhiệm khổ trúc tiên quân còn chưa quen thuộc thiên điều, cho nên mới sẽ làm việc như vậy? Trình Tam Huyền trong lòng mừng thầm. Mình nếu là đi tố giác hắn, tất nhiên có thể ghi lại một công, đến lúc đó lại cho chút chỗ tốt, trên dưới chuẩn bị một phen, nói không chừng chính mình liền có thể rời đi cái kia đáng chết tử đằng tiên biên, đi đến ngũ trọng thiên. Trước bất động thanh sắc, nhìn xem đến cùng phải hay không người này tự tiện chặt cây khổ trúc. Trình Tam Huyền trong lòng nghĩ đến, mặt ngoài lại là một bộ hiền hòa dáng vẻ. Cái kia Trình Mẫu ngược lại là muốn kiến thức một chút. Diệp Thanh Vân hoàn toàn không biết cái này Trình Tam Huyền trong bụng đang bốc lên cái gì ý nghĩ xấu, không có chút nào phòng bị đem nó đưa vào khổ trong rừng trúc. Rất nhanh, liền đi tới phòng trúc phụ cận. Trình Tiên Hữu, nhìn xem ta cái này phòng trúc như thế nào, có phải hay không rất có vài phần lịch sự tao nhã? Diệp Thanh Vân có chút tự hào nói. Trình Tam Huyền nhẹ gật đầu, đúng là lịch sự tao nhã ưu tĩnh, mà trong đáy lòng của hắn thì là trong bụng nở hoa. Người này vậy mà thật tự tiện chặt cây khổ trúc, xúc phạm thiên điều, ta tất nhiên muốn tại thượng quan trước mặt hung hăng vạch tội ngươi một bản. Ngươi cái này mới đến đảm nhiệm khổ trúc tiên quân, liền thành thật thật trở thành ta Trình Tam Huyền thăng quan đá kê chân đi. Chương 2332 đâm học. Chương 2332 đâm học. Lại không biết Diệp Tiên Hữu thành tiên đã có bao nhiêu năm, là từ tam trọng tiên hay là nhị trọng tiên tấn thăng đi lên, cũng hoặc là mặt khác tiên vực tán tiên tấn thăng. Trình Tam Huyền cùng Diệp Thanh Vân ngồi ở trong sân, vô tình hay cố ý dò hỏi. Ta thành tiên không mấy năm đâu, là từ hạ giới tới. Diệp Thanh Vân không có suy nghĩ nhiều, rất là tùy ý nói ra. Trình Tam Huyền nghe chút, trong lòng càng là một trận xem thường. Nguyên lai hay là cái hạ giới tán tiên, thành tiên đều chưa từng có mấy năm, đó chính là không có chút nào theo hầu, không có bối cảnh tiểu ma cả đông. Vậy ta Trình mẫu người liền có thể yên tâm thoải mái đưa người tố giác. Ai bảo ngươi không có bối cảnh đâu? Ngươi nếu là có cái gì hậu trường, ta tố giác ngươi còn muốn nghĩ lại một chút. Đáng tiếc ngươi không có nhà. Vậy liền không oán ta được Trình Tam Huyền. Trình Tam Huyền mười phần âm hiểm, trông thấy phòng trúc phụ cận có không ít vứt bỏ khổ trúc, lúc này liền là bất động thanh sắc thu hồi một đoạn khổ trúc. Đây chính là chứng cứ. Ngươi Diệp Thanh Vân tùy ý chặt cây khổ trúc chứng cứ. Hừ hừ. Đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều là tại, ta mang nữa thượng quan đến ngươi nơi này xem xét. Tội danh đó chính là định chết. Hoàn toàn dung ngươi không được cãi lại nửa phần. Diệp Tiên Hữu, Trình Mộ còn muốn trở về quản lý tử đằng, liền làm phiền. Chứng cứ tới tay, Trình Tam Huyền tự nhiên là không muốn tiếp tục ở lại, chỉ muốn nhanh đi tìm chính mình thượng quan tố giác Diệp Thanh Vân. Nhanh như vậy muốn đi, lại nhiều làm một hồi nha, ta còn không có cho Trình Tiên Hữu ngươi pha trả đâu. Diệp Thanh Vân ngược lại là rất nhiệt tình giữ lại. Không được không được, làm trễ mãi bản chức sự tình, Trình Mộ cũng sẽ gặp trách phạt, lần sau nhàn rỗi thời điểm lại đến quấy rầy Tiên Hữu. Vậy được rồi, lần sau ta mới hảo hảo chiêu đãi Trình Tiên Hữu. Cáo tử. Diệp Thanh Vân đem Trình Tam Huyền đưa đến khổ rừng trúc bên ngoài, đưa mắt nhìn Trình Tam Huyền rời đi. Nghĩ thầm cái này Trình Tam Huyền người ngược lại là rất tốt, nhẹ nhàng hữu lễ, xem xét chính là cái tâm địa thiện lương thật là thần tiên. Sau này mình cần phải cùng hắn nhiều hơn lui tới, cũng coi là mình tới tiên đình đằng sau cái thứ nhất nhận biết bằng hữu. Diệp Thanh Vân đang muốn xoay người lại, nhưng nhìn chung quanh, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn lại lấy ra hàng da trộm được trôi kia dịu, chặt một cây rất thô to khổ trúc, lại đem căn này khổ trúc chặt thành mấy tiết. Sau đó liền tại cái kia thô nhất một đoạn khổ trúc phía trên khắc xuống một hàng chữ. Bên trong có ác quyển, không được tự ý nhập. Nhìn xem Diệp Thanh Vân khắc xuống chữ, hàng da không còn gì để nói. Ai là ác quyền nha? Ngươi mới là ác quyền đâu? Cả nhà ngươi đều là ác quyền. Mặc dù trong lòng rất bất mãn, nhưng hàng gia cũng chỉ là đối với Diệp Thanh Vân vùng vùng kêu hai tiếng. Đi một bên. Diệp Thanh Vân một cước liền đem hàng gia đá đến bên cạnh, lập tức đem thời khắc này chữ tốt một đoạn cây trúc đứng ở khổ rừng trúc bên ngoài một chỗ dễ thấy chi địa. Như vậy là được rồi, miễn cho có người không rên một tiếng trực tiếp đi tới. Diệp Thanh Vân phủi tay, rất là hài lòng kiệt tác của mình. Trình Tam Huyền vội vã rời đi khổ rừng trúc, cũng không từng về chính mình trông coi tử đằng tiên biên, mà là trực tiếp liền chạy nơi xa tòa kia mây mù lượn lờ tiên sơn đi. Núi này tên là Vô Ưu Sơn, chính là tứ trọng thiên chỉ có vài tòa tiên sơn một trong. Tọa trấn trong núi chính là toàn bộ tứ trọng thiên tiên vị cao nhất tiên nhân Vô Ưu đại tiên. Cái này Vô Ưu đại tiên nghe nói nguyên bản chính là lục trọng thiên tiên nhân, cũng rất có thân phận địa vị, cùng các lộ tinh quân đều là hảo hữu. Cũng không biết thế nào, cái này Vô Ưu đại tiên mấy vạn năm này đều giống như đi vào rủi, từ lục trọng thiên bị giáng chức đến ngũ trọng thiên. Sau đó từ ngũ trọng thiên lại bị giáng chức đến tứ trọng thiên. Tuy nói tại cái này tứ trọng thiên là lão đại một dạng tồn tại, có thể tiên vị lại là ngay cả hàng hai giai. Ngày xưa các tiên hữu đều cao cao tại thượng, liền chính mình kéo bước. Cái này khiến Vô Ưu đại tiên rất là phiền muộn. Từ bị giáng chức đến Vô Ưu sơn, cho đến bây giờ, vị này Vô Ưu đại tiên đều không có làm sao lộ diện qua. Chỉ có phía trên tuần sát sứ người xuống thời điểm, Vô Ưu đại tiên mới có thể cố mà làm lộ diện ứng phó một chút. Lúc khác, vẫn trốn ở Vô Ưu sơn trung tu luyện. Trình Tam Huyền muốn đi tìm được quan, chính là cái này là Vô Ưu đại tiên. Toàn bộ tứ trọng thiên tất cả tiên nhân đều lệ thuộc vào Vô Ưu đại tiên quản hạt. Bao quát Khổ Dương Trúc, Từ Đằng tiên viên cùng với các địa phương nào, cũng đều là tại Vô Ưu đại tiên quản hạt bên trong. Khi Trình Tam Huyền đi vào Vô Ưu sơn lúc, liền lập tức có một đạo không nhịn được thanh âm từ trong núi truyền đến. Chuyện gì đến đây? Trình Tam Huyền không khỏi giật mình, hắn biết đây là Vô Ưu đại tiên thanh âm, tranh thủ thời gian xoay người không người bảo trì kính sợ. Khởi bẩm đại tiên, tiểu tiên Trình Tam Huyền có chuyện quan trọng đến đây bẩm báo. Vừa dứt lời, chỉ thấy Vô Ưu sơn trung mây mù tách ra, lộ ra một đầu lên núi con đường. Trình Tam Huyền thấy thế, tranh thủ thời gian cất bước lên núi. Rất nhanh, hắn liền đi tới Vô Ưu sơn trên đỉnh núi. Đỉnh núi chỗ càng là mây mù tràn ngập, trong thoáng chốc có thể nhìn thấy một bóng người xếp bằng ở mây mù chỗ sâu nhất. Thiên vân mờ mịt, lượn lờ nó thân. Đây là một cái có ba sợi râu dài nam tử mặc bạch bào, dung mạo thường thường, lông mi hơi có vẻ u ám. Người này chính là Vô Ưu đại tiên. Chuyện gì bẩm báo? Vô Ưu đại tiên tử mắt đều không có mở ra, trong lời nói không kiên nhẫn rất rõ ràng liền có thể nghe được. Trình Tam Huyền cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao từ khi Vô Ưu đại tiên đi vào cái này tứ trọng thiên đằng sau, mỗi một lần lộ diện đều là loại này muốn chết không sống dáng vẻ. Phản phất hai cũng thiếu hắn rất nhiều tiền giống như. Đại tiên, tiểu tiên vừa rồi đi Khổ Dương Trúc, lại phát hiện ngay sau đó, Trình Tam Huyền liền đem chính mình nhìn thấy sự tình một năm một mười nói cho Vô Ưu đại tiên. Đại tiên, cái kia mới đến đảm nhiệm Khổ Trúc tiên quân lớn mật như thế, công nhiên xúc phạm thiên điều, đây là không đem đại tiên ngươi để vào mắt ta. Như vậy tội ác, nhất định phải đối với nó nghiêm trị, mới có thể giữ gìn thiên điều uy nghiêm, mới có thể hiện lộ rõ ràng đại tiên ngài uy nghiêm a. Trình Tam Huyền vừa nói, một bên đem chính mình từ Khổ Dừng Trúc thuận tới cái kia một đoạn Khổ Trúc biểu diễn ra. Đại tiên mời xem, đây chính là chứng cứ. Vô Ưu đại tiên lúc này mới mở to mắt, liếc nhìn Trình Tam Huyền trong tay Khổ Trúc, lông mày không khỏi nhăn lại, cực kỳ lớn mật. Vô Ưu đại tiên mặt lộ vẻ giận dữ. Khổ Trúc chính là tiên đình đồ vật, bất luận cái gì tiên nhân đều không được tự tiện chặt cây, hắn chỉ là Khổ Trúc tiên quân, dám như vậy tùy ý làm vậy, quả thực là hôn trướng. Vô Ưu đại tiên nhìn như tức giận, nhưng trong đầu thì là trong bụng nở hoa. Cái này cuối cùng là bắt được một cái phạm thiên điều ra hỏa. Đợi bản đại tiên đem sự tình bẩm báo lên trên, mang theo tuần sát sứ người tới trừng phạt cái kia phạm thiên điều Khổ Trúc tiên quân, đến lúc đó tất nhiên phải nhớ bản trước đại tiên một công. Ta lại tìm đồng liêu ngày xưa bọn họ trên dưới chuẩn bị một phen, nói không chừng liền có thể cho bản đại tiên quan phục nguyên chức. Cái này Vô Ưu đại tiên tâm tư, ngược lại là cùng Trình Tam Huyền không sai biệt lắm, đều muốn mượn việc này đến thăng quan. Người tại bậc này lấy, bản đại tiên đi gọi tuần sát sứ người tới cùng nhau đi tới Khổ Dương Trúc. Mang theo cái kia một đoạn Khổ Trúc, Vô Ưu đại tiên lập tức liền bay ra Vô Ưu sơn, muốn đi đệ ngũ trọng thiên gọi tới tuần sát sứ người. Đây là tiên đình quy củ. Dù sao mỗi một hàng đơn vị liệt tiên ban tiên nhân đều là tiên tịch nổi danh, liền xem như phạm vào thiên điều, cũng không thể tùy ý xử trí, cần tuần sát sứ người đến xem xét tình huống đồng thời dẫn người đi tư pháp điện thụ thẩm nghe phán. Cho nên Vô Ưu đại tiên không có quyền lợi đi xử trí Diệp Thanh Vân, hắn chỉ có thể là đi thông bẩm tình huống này. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nghĩ không ra bản đại tiên khổ đợi nhiều năm như vậy, rốt cục có cơ hội có thể quan phục nguyên chức. Việc này nhất định phải làm mưu đồ lớn, để cái kia mới đến đảm nhiệm Khổ Trúc tiên quân tội danh càng lớn càng tốt. Tội danh càng lớn, bản đại tiên quan phục nguyên chức cơ hội lại càng lớn. Ha 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 ha. Ngay tại Vô Ưu đại tiên hưng phấn không thôi thẳng đến ngũ trọng thiên thời điểm, đối diện lại có một cái đạo nhân áo trắng chống rồng xuất hiện, chính mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chằm chằm Vô Ưu đại tiên. Vô Ưu đại tiên khẽ giật mình, lập tức nhận ra người tới khuôn mặt, không khỏi quá sợ hãi. Tiểu tiên bái kiến Thái Bạch Kim Tinh. Người tới chính là Thái Bạch Kim Tinh. Người muốn đi làm gì? Hồi bẩm thượng tiên, tiểu tiên vừa mới biết được, cái kia mới đến đảm nhiệm Khổ Trúc tiên quân Vô Ưu đại tiên không dám giấu giếm, chỉ có thể là đem sự tình nói cho Thái Bạch Kim Tinh. Tiểu tiên đang muốn đi thông chi tuần sát sứ người, đi Khổ Dừng Trúc bắt người thủ thẩm. Vừa mới dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh lên cơn giận dữ, bay thẳng lên một cước, liền con mẹ nó ngươi sự tình nhiều. Vô Ưu đại tiên bị một cước này trực tiếp đập ngộng, cả người tại nguyên chỗ vòng vo ba vòng. Đại tiên, cái này Thái Bạch Kim Tinh cũng là lười nhác giải thích. Cái kia tân nhiệm Khổ Trúc tiên quân sự tình, ngươi thiếu mẹ hắn dính vào. Đừng để ý tới hắn làm cái gì, hắn liền xem như một mồi lửa đem Khổ Dừng Trúc đốt đi, ngươi cũng làm nhìn không thấy. Biết không? Vô Ưu đại tiên trực tiếp người choáng váng. Đây con mẹ nó tình huống như thế nào a? Vị kia mới đến đảm nhiệm Khổ Trúc tiên quân không phải một cái không có chút nào theo hầu tán tiên xuất thân sao? Sao có thể kinh động Thái Bạch Kim Tinh nhân vật bực này? Nghe rõ ràng sao? Tiểu tiên biết. Tiểu tiên biết. Vô Ưu đại tiên dọa đến câm như hến, gật đầu như dã tỏi. Xéo đi. Đúng đúng đúng. Vô Ưu đại tiên không dám nói nhiều một câu nói nhảm, tranh thủ thời gian quay đầu liền hướng Vô Ưu sơn đi. Thái Bạch Kim Tinh trong miệng còn tại hùng hùng hổ hổ, nghĩ thầm nếu không phải ta còn để ý ở chỗ này nhìn chằm chằm, sợ là thật muốn bị cái này Vô Ưu đại tiên chuyện xấu. Mà lúc này Vô Ưu đại tiên như là chó nhà có tang bình thường bay trở về đến Vô Ưu Sơn. Cái kia Trình Tam Huyền còn tại Vô Ưu Sơn chờ lấy, nhìn thấy Vô Ưu đại tiên nhanh như vậy lại trở về, trong đầu hơi nghi hoặc một chút. Hắn tranh thủ thời gian tiến đến phụ cận, "Đại tiên, có thể mời tới tuần sát sứ người. Chúng ta cùng đi khổ rừng trúc bắt người đi." Vô Ưu đại tiên liếc mắt một nhìn Trình Tam Huyền, sau đó bay thẳng lên một cước. "Liên ngươi mẹ nó sự tình nhiều." Chương 2333 uống trộm tiên tuyển, chương 2333 uống trộm tiên tuyển, một cước này trực tiếp liền đem Trình Tam Huyền cho đạp hoài nghi nhân sinh. Khá lắm. Tại nguyên chỗ trọn vẹn vòng vo 5 vòng, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt, tựa hồ còn không có tỉnh táo lại. Vô Ưu đại tiên sắc mặt khó coi, bất quá một cước này cũng đổ là để trong lòng của hắn đầu biệt khuất phát tiết không ít. Thái Bạch Kim Tinh cái kia lao đăng ta không thể chơi bảo, chịu đạp cũng liền đạp. Có thể ngươi Trình Tam Huyền là cái thá gì, cũng dám chạy đến bản đại tiên trước mặt nói này nói kia. Chuyện này liền mẹ nó là ngươi quy tôn tử này chỉnh tới. Làm hại bản đại tiên bị Thái Bạch Kim Tinh đạp không nói, còn bị đánh mắng một trận. Đại tiên, cái này đây là vì gì nha? Lúc này ngồi dưới đất ngơ ngơ mà Trình Tam Huyền, cuối cùng là lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao nhìn xem Vô Ưu đại tiên. Vì sao cái rắm? Vô Ưu đại tiên trực tiếp chửi ầm lên. Ngươi có biết hay không chính mình chọc người không nên dây vào. Con mẹ nó đến bản đại tiên trước mặt đâm phọc, làm hại bản đại tiên kém chút cũng bại ngã nhào. Ngươi thật là được a. Nói, Vô Ưu đại tiên lại tới khí, thật không thể lại cho cái này Trình Tam Huyền đến bên trên hai cước. Nhưng trở ngại thân phận của mình, vẫn là đem cái này hai cước xúc động nạnh sinh sinh áp chế xuống. Mà Trình Tam Huyền nghe được Vô Ưu đại tiên những lời này, cả người liền choáng váng. Chọc tới người không nên dây vào. Ngay cả Vô Ưu đại tiên cũng thiếu chút bại té ngã. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta không phải liền là tố giác vạch trần cái kia Diệp Thanh Vân một mình chặt cây khổ chúc sự tình sao? Thế nào liền chọc người không nên dây vào? Trình Tam Huyền muốn định mở miệng kêu oan uổng, có thể đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Người không nên dây vào? Khó chẳng lẽ nói, cái kia tân nhiệm khổ chúc tiên quân, cũng không phải là như chính mình suy nghĩ như thế không có chút nào theo hầu. Hắn nhưng thật ra là có lai lịch lớn. Ngay cả Vô Ưu đại tiên đều bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào loại kia đại bối cảnh sao? Đại tiên, hẳn là cái kia Diệp Thanh Vân. Vô Ưu đại tiên lập tức hung hăng chừng Trình Tam Huyền một chút. Lần này Trình Tam Huyền cũng coi là triệt để minh bạch, thật bị chính mình đoán trúng. Cái kia Diệp Thanh Vân vậy mà không phải bình thường thần tiên. Trình Tam Huyền, ngươi muốn mượn cơ hội này trèo lên trên, bản đại tiên có thể minh bạch tâm tình của ngươi. Nhưng có ít người, ngươi liền không nên đi trêu chọc. Đừng nói là ngươi, liền xem như bản đại tiên cũng đắc tội không dạy nổi. Ngươi nếu là muốn bạn kiếp bất phục nói, liền cứ việc đi trêu chọc cái kia Diệp Thanh Vân tốt. Muốn chết cũng chết xa một chút, cũng đừng liên lụy đến bản đại tiên. Nói xong, cũng mặc kệ Trình Tam Huyền gia hỏa này là cái gì phản ứng, trực tiếp ống tay áo vung lên, đem Trình Tam Huyền đuổi ra khỏi Vô Ưu Sơn. Trình Tam Huyền tựa như là cái cuộn địa hồ lô một dạng, ao ào liền từ trên núi lăn xuống tới, một đường lăn đến ở dưới chân núi. Trình Tam Huyền đống nhiên nhảy người lên, ổn định thân hình, sắc mặt của hắn trở nên tương đương khó coi, trong đầu càng là một trận sợ sệt. Cũng không biết Vô Ưu đại tiên gặp cái gì, có thể để nó kiên kỵ như vậy. Cái kia Diệp Thanh Vân xem ra thật sự là có lai lịch lớn, ta nếu là đắc tội hắn, chớ nói tiến hơn một bước, chỉ sợ ngay cả cái này tứ trọng thiên đều muốn không tiếp tục chờ nữa. Trình Tam Huyền nhìn xem trong tay cái kia làm chứng cứ một nửa khổ chúc, trong lòng gọi là một cái hối hận. Chính mình đang yên đang lành, nhất định phải làm cái tiểu nhân. Đến đánh cái gì tiểu báo cáo đâu? Hiện tại tốt. Rời lên tảng đá nện chân của mình. Trình Tam Huyền hoàn toàn không cách nào đoán trước chính mình sẽ đối mặt với cỡ nào tình trạng. Có thể hay không lọt vào cái kia Diệp Thanh Vân trả thù. Nghĩ như vậy, Trình Tam Huyền trong đầu thì càng luống cuống. Mồ hôi lạnh cũng không khỏi tự chủ chạy xuôi xuống tới. Không được, ta phải nhanh đi một chuyến khổ trúc lâm. Trình Tam Huyền tranh thủ thời gian liền chạy khổ trúc lâm đi. Kết quả hắn mới vừa đến khổ trúc lâm, đã nhìn thấy Diệp Thanh Vân đứng ở rừng trúc bên ngoài tấm lệnh bài kia. Bên trong có ác quyển, không được tự ý nhập. Trông thấy trên lệnh bài này chỗ khắc chữ, rõ ràng chính là mới khắc lên đi không lâu. Trình Tam Huyền nhớ kỹ rất rõ ràng, chính mình vừa rồi tới thời điểm, nơi này cũng không có tấm bảng này. Tuyệt đối là chính mình rời đi về sau mới có. Hơi một suy nghĩ, Trình Tam Huyền sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hẳn là cái này Diệp Thanh Vân sớm đã nhìn ra ý đồ của ta, nhưng cũng không trực tiếp điểm phá. Lại tại nơi đây lập xuống như thế một tấm bảng hiệu, nó dụng ý chính là đang cảnh cáo ta. Nghĩ như vậy, Trình Tam Huyền chợt cảm thấy 10 phần hợp lý. Nếu không, làm sao lại thành như vậy trùng hợp có như thế một tấm bảng hiệu? Rõ ràng chính là tại gõ ta à, xem ra vị này tuyệt không đơn giản, Vô Ưu đại tiên nói một điểm không sai, ta Trình Tam Huyền tuyệt đối không thể đắc tội vị này. Không chỉ có không thể đắc tội, còn muốn hảo hảo lĩnh bợ, đến vãn hồi việc này mang tới ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Trình Tam Huyền hít sâu một hơi. Đối với khổ trúc lâm chỗ sâu thật sâu cúi đầu. Sau đó Trình Tam Huyền cũng không dám tự tiện bước vào khổ trúc lâm, cũng không dám mở miệng với dậy, chỉ có thể là yên lặng rời đi. Từ khi thành lập xong được phòng trúc đằng sau, Diệp Thanh Vân cũng coi là chính thức bắt đầu chính mình trông coi khổ trúc lâm thời gian. Dựa theo tiên quân làm cho bên trên nói tới, cái này khổ trúc cách mỗi 10 ngày cần đổ vào một lần tiên tuyển chi thủy. Trừ cái đó ra, còn muốn phòng bị một loại rất kỳ quái tiên trùng. Loại này tiên trùng đối với khổ trúc 10 phần yêu thích, nhất là loại kia nửa non không non khổ trúc, tiên trùng bọn họ sẽ thường xuyên tụ tập mà đến, gặm ăn khổ trúc. Diệp Thanh Vân trước đó đã nhìn thấy trong rừng trúc, có không ít khổ trúc đều là mất mô, xem xét chính là bị tiên trùng cho gặm qua. nếu như bỏ mặc lời nói, tiên trùng sẽ còn tại khổ trúc bên trong sinh hạ trứng trùng, chẳng mấy chốc sẽ ấp ra một mảng lớn tiên trùng. Đến lúc đó toàn bộ khổ trúc lâm đều muốn gặp nạn. Thân là khổ trúc tiên quân Diệp Thanh Vân, tự nhiên cũng gánh vác là khổ trúc bọn họ khu trùng trách nhiệm. Dựa theo trước kia phương pháp, một khi xuất hiện loại này gặm ăn khổ trúc tiên trùng, liền muốn dùng trận pháp bao phủ toàn bộ khổ trúc lâm, sau đó dùng trận pháp chi lực đến từng lần một diệt trùng. Diệp Thanh Vân cảm thấy biện pháp này có chút quá ngu ngốc. Bất quá dưới mắt còn chưa xuất hiện trùng hoạn, cũng không cần quá mức quan tâm. Trước đó mấy chục ngày, tất cả đều bận rộn dựng phòng trúc, quên cho khổ trúc lâm tới nước. Bây giờ nhàn rỗi xuống, tự nhiên hay là không thể quên chính mình bản chức làm việc. Đi đi, chúng ta đi gánh nước. Diệp Thanh Vân mang theo Hàn Gia, hoàng hoàng ung dung tìm được tiên tuyển nơi ở ngụm này tiên tuyển khoáng cách khổ trúc lâm không xa. Nói là suối, kỳ thật chính là một chỗ đầm nước nhỏ. Bên trong nước suối là màu vàng nhạt, chiếu sáng rạng rỡ. Phu cận các nơi cần dùng đến tiên tuyển các tiên nhân đều sẽ thường xuyên tới nơi đây lấy nước. Diệp Thanh Vân cùng Hàn Gia tới thời điểm, nơi đây không có mưa hay, lộ ra 10 phần an tĩnh. Cái này tiên tuyển có thể uống sao? Diệp Thanh Vân nhìn qua cái kia vàng nóng ánh nước suối, nhất thời không khỏi có chút hiếu kỳ. Hắn gặp bốn bề vắng lặng, thế là liền ngồi xuống. Từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bầu, trực tiếp liền múc một bầu tiên tuyển chi thủy, đang muốn đưa đến bên miệng thời điểm, Diệp Thanh Vân đột nhiên dừng lại. "Đợi lát nữa, cái đồ chơi này uống sẽ không để cho ta tiêu chảy đi. Ta nhưng thật lâu không có tiêu chảy." Một bên Hàng Gia liếc mắt nhìn thấy Diệp Thanh Vân. "Mặc kệ, cái này tiên giới nước suối hẳn là sạch sẽ rất, không đến mức tiêu chảy." Diệp Thanh Vân bản thân an ủi một phen, sau đó trực tiếp ngực ngực chính là hai cái. Không có gì hương vị có chút đắng. Ngay tại dư vị cái này tiên tuyển tư vị thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa mấy cái thần tiên đẳng vân giá vũ mà đến. Vừa bạn rơi xuống Diệp Thanh Vân phụ cận. "Người người đang làm gì?" Nhìn thấy Diệp Thanh Vân giơ một cái bầu đang uống nước, mấy cái này thần tiên đều là quá sợ hãi. "Chán, ta mới tới, nếm thử cái này tiên tuyển mùi vị." Diệp Thanh Vân cũng là thản nhiên, không có cái gì ngượng ngùng. Ba cái thần tiên nghe vậy, càng là hãi nhiên kinh ngạc. "Người xong, suối này chỉ có thể dùng cho tới tiêu tiên đỉnh linh thực, tiên nhân không thể uống. Như nuốt vào thể nội, nhẹ thì tiên thể tổn hao nhiều, nặng thì pháp lực đều tán loạn a." "A." Diệp Thanh Vân nghe chút lời này, doa đến trong tay bầu đều rơi trên mặt đất. "Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy ta chẳng phải là muốn bị nặng?" Diệp Thanh Vân thật là có điểm luống cuống. Nội bang dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía cái kia ba cái đến đây lấy nước thần tiên. "Ba vị tiên hữu, ta không biết cái này tiên tuyển chi thủy không uống được, hiện tại có thể làm sao xử lý a? Ta còn có thể cứu giúp tới sao?" Ba cái thần tiên hai mặt nhìn nhau. "Lại không biết ngươi là bực nào tu vi? Chán, của ta tiên nha." "Địa tiên." Ba cái thần tiên nghe chút lời này, cùng nhau đều động. "Cái quỷ gì? Cái này tứ trọng thiên lúc nào có địa tiên cảnh thần tiên? Muốn tại tứ trọng thiên làm quan, trên cơ bản đều là huyền tiên cất bước nha. Cái này thế nào trả lại một địa tiên? Nếu ngươi là địa tiên cảnh, vậy cái này tiên tuyển chi thủy đối với ngươi tổn thương càng lớn hơn, thậm chí có thể sẽ chết, chỉ có thể dựa vào tiên tịch không chết, vào luân hồi trùng tu." Một vị thần tiên nói như thế. "Ngoa tạo." Diệp Thanh Vân dọa đến vong hồn bay lên. "Song song, chết chết. Lần này thật sự là lòng hiếu kỳ hại chết người a, ta thế nào cứ như vậy thiếu đâu. Nhất định phải nếm một ngụm cái này tiên tuyển hương vị. Hiện tại tốt, muốn chính mình đem chính mình cho chơi chết. Ngươi hay là nhanh đi tìm Vô Ưu đại tiên, có lẽ Vô Ưu đại tiên có thể có biện pháp cứu chữa ngươi." Tam tiên bên trong, một cái duy nhất nữ tiên mặt có vẻ đồng tình, cho Diệp Thanh Vân chỉ một con đường sáng. "Bất quá Vô Ưu đại tiên tính tình cổ quái, coi như ngươi đi cầu hắn, hắn cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu rút. Nhưng đây là ngươi cơ hội duy nhất, vẫn là đi một chuyến Vô Ưu sơn thử vận khí một chút đi." Diệp Thanh Vân nghe chút mình còn có cứu giúp hy vọng, lập tức cũng tới tinh thần. "Tốt tốt tốt, đa tạ tiên hữu, ta cái này đi Vô Ưu sơn." Kết quả Diệp Thanh Vân vừa quay đầu, đã nhìn thấy Hàng Gia thế mà nằm nhồi cái kia tiên truyền bên cạnh, chính đầu lưỡi một quyển uống vào tiên truyền chi thủy. Một màn này, để Diệp Thanh Vân chợt cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. "Ngươi uống cái giám a?" Diệp Thanh Vân mau tới trước, bắt lại Hàng Gia sau đầu ra, đưa nó trực tiếp xách lên. Nhìn xem Hàng Gia tròn vo bụng, còn mơ hồ có thể nghe được dòng nước lắc lư thanh âm. Diệp Thanh Vân cả người lập tức sẽ không tốt. Cái này tiên truyền chi thủy cố nhiên uy lực rất mạnh, nhưng mình tốt xấu là cái tiên nhân, còn có thể hơi đỉnh một đỉnh. Có thể Hàng Gia tên chó chết này chỗ nào có thể chịu nổi a? Còn uống nhiều như vậy, ngay cả bụng chó đều uống tròn. Đây thật là muốn mạng chó. "Hàng Gia ngươi đừng sợ, ta tới trước cứu giúp ngươi." Diệp Thanh Vân là thật hoàng hồn, cũng hoàn toàn quên đi chính mình cũng uống xuống cái này tiên tuyển chi thủy. Mau đem Hàng Gia để dưới đất, để thứ tư chân chỉ lên trời. Ngay sau đó, Diệp Thanh Vân hai tay dùng sức nhấn lấy Hàng Gia bụng. "Phun ra, tất cả đều cho ta phun ra. Không phải vậy ngươi tên chó chết này sẽ phải mất mạng. Cho ta dùng sức nôn a." Diệp Thanh Vân là thật tức giận, không ngừng nhấn lấy Hàng Gia bụng. Hàng Gia bị hắn nhấn mắt trợn trắng, trong miệng cũng không ngừng xuất hiện từng luồng nước suối. Mà ba cái thần tiên nhìn xem Diệp Thanh Vân vì cứu một con chó vội vã như thế, đều là lộ ra vẻ cổ quái. "Vị tiên hữu này, ngươi hay là nhanh đi Vô Ưu sơn tìm Vô Ưu đại tiên đi. Nếu là chậm trễ thời gian, sợ là ngay cả Vô Ưu đại tiên đều cứu không được tiên hữu ngươi." Nữ tiên kia mở miệng quên. "Đúng vậy a tiên hữu, đây bất quá là một đầu rất bình thường thế gian chó bẩn, uống cái này tiên tuyển nước hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi hay là không cần tại trên người nó lãng phí tinh lực." Một cái khác thần tiên cũng nói như thế. Diệp Thanh Vân lại là cũng không ngẩng đầu lên, căn bản không để ý cái kia ba cái thần tiên. "Hàng Gia ngươi đừng sợ, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết. Dù là để cho ta pháp lực mất hết, để cho ta một lần nữa trở lại Phù Vân Sơn vĩnh viễn không đi ra. Ta cũng nhất định phải cứu ngươi. Ta thật lớn lông. Chương 2334 bên trong có ác quyển, chương 2334 bên trong có ác quyển Hà gia. Chịu đựng. Từ ngực ta nhỏ thật lớn lông, ngươi cần phải chịu đựng a. Từ ngực dũng cảm cậu cậu không sợ khó khăn. Từ ngực tại Diệp Thanh Vân ra sức cứu giúp phía dưới, hàng da tròn vo bụng dần dần khôi phục. Trong mồm chó cũng không ngắn đem màu vàng nhạt nước suối phun ra. Mắt thấy Diệp Thanh Vân còn tại không ngừng nén bụng của mình, hàng da trong lòng biết lại ấn xuống, chính mình thật là liền muốn mạng chó khó giữ được. Tranh thủ thời gian một cái xoay người ngồi dậy. Đối với Diệp Thanh Vân ông ông kêu hai tiếng. Ngươi không sao? Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem hàng da. Đã thấy hàng da xoay người chạy. Hàng da. Diệp Thanh Vân trong lòng thật trường, đội vàng liền đuổi theo. Lưu lại cái kia ba cái thần tiên từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vừa rồi cái kia không hợp thói thường một màn, phản phất còn tại ba người bọn họ trước mắt quanh quẩn lấy. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Vị kia tiên hữu hắn tại cứu giúp một đầu thế gian chó bượn. Cái này thế nào nghĩ? Chính mình cũng uống tiên tuyển chi thủy, không nhanh đi tìm Vô Ưu đại tiên cứu giúp, còn chú ý một con chó chết sống. Thật sự là không thể nói lý. Ba cái thần tiên đều là cảm thấy Diệp Thanh Vân quá kỳ quái, nhưng bọn hắn cũng không có xen vào việc của người khác. Riêng phần mình lấy tiên tuyển chi thủy sau, liền riêng phần mình rời đi. Mà lúc này Diệp Thanh Vân còn tại đuổi theo hàng gia. Mắt thấy hàng gia hướng phía khổ rừng trúc phương hướng chạy đi, Diệp Thanh Vân nghi ngờ trong lòng, không rõ hàng gia vì sao muốn trở về chạy. Trong lúc bất chợt, Diệp Thanh Vân phát giác được không được bình thường. Bụng của mình giống như bắt đầu đau. Loại cảm giác này, liền cùng có rất nhiều châm nhỏ tại chính mình trong ruột mặt đâm tới đâm lui. Ngay từ đầu là nhói nhói, phía sau chính là kịch liệt và đau. Để Diệp Thanh Vân lập tức liền đổ mồ hôi lạnh, toàn thân nổi da gà cũng là sông ra. Đây là muốn phán hy nha, mà lại thế tới hung mãnh như vậy, đoán chừng lần này bọn sẽ phi thường lợi hại. Không được, ta hiện tại cũng thành thần tiên, liền xem như muốn thoán hy, cũng tuyệt đối không có khả năng vọt tại túi quần con bên trong. Vậy quá mất mặt, có mất thần tiên thể diện. Xem ra hàng gia sớm đã nhìn ra ta muốn thoán hy, đây là đang nói cho ta biết nhanh đi về ngồi xổm nhà xí. Không hổ là ta nhỏ thật lớn lông, hiểu rất rõ ta. Diệp Thanh Vân trong lòng một trận cảm động. Sự thật chứng minh, người tại tình huống khẩn cấp thời điểm là có thể kích phát ra vô hạn tiềm năng. Cũng tỉ như thời khắc này Diệp tiên nhân, tại cảm giác được chính mình sẽ có kéo túi quần con nguy hiểm đằng sau, nó thân pháp trở nên nhanh như kinh lôi, dưới chân đạp một cái, cả người bẻo một cái, cơ hồ không nhìn thấy tàn ảnh, trong nháy mắt liền siêu việt phía trước chạy hàng ra, đồng thời mấy cái lên xuống ở giữa cũng đã là về tới khổ rừng trúc bên ngoài. Ta thật lợi hại. Diệp Thanh Vân cảm khái không thôi, sau đó lại là một cái bước xa chui vào rừng trúc, dùng khó mà hình dung cực nhanh thân hình vọt vào nhà xí bên trong, thoát quần ngồi cầu, một mạch mà thành, thuần thục làm lòng người đau. Có thể ngồi xổm là ngồi xuống, nhưng lại cũng không có trong tưởng tượng như vậy văn chương trôi chạy thông thuận, ngược lại là bụng càng đau, cũng cảm giác trong bụng hảo hảo mấy đầu cá trạch tại dùng sức ấy. Để Diệp Thanh Vân chỉ cảm thấy ruột đều muốn thắt nút. Dựa vào, hẳn là đây chính là tiên tuyển chi thủy uy lực, muốn để ta tiên thể sụp đổ sao? Diệp Thanh Vân đầu đầy mồ hôi, đau đến nghe răng trợn mắt, nhưng hắn lại không dám đứng dậy, sợ mình sau khi đứng dậy liền sẽ đột nhiên kéo một túi quần con. Ở dưới loại tình huống này, bất kỳ một cái nào cái dám đều là không đáng tín nhiệm. Ngươi nếu là còn có may mắn tâm lý, vậy ngươi liền phải kéo trong đúng quần. Diệp Thanh Vân đối với tiêu chảy rất có kinh nghiệm, hắn kết luận chính mình giờ phút này khẳng định là muốn tiêu chảy. Sở dĩ kéo không ra còn như thế đau, khẳng định là tiên tuyển chi thủy tác dụng. Nhất định phải cắn răng kiên trì. Kiên trì chính là mẹ nó thắng lợi. Hàng gia ngồi chồm hổm ở nhà xí bên ngoài, nghe nhà xí bên trong thỉnh thoảng truyền đến Diệp Thanh Vân thống khổ hừ nhẹ thanh âm. Hàng gia thần sắc có chút cổ quái, nhưng cũng không có chút nào vẻ lo âu, ngược lại là rất có vài phần chờ mong. Cùng lúc đó, khổ rừng trúc bên ngoài, hai bóng người một trước một sau đến. Người trước một thân trắng thuần trưng bảo, ba sợi râu dài, tướng mạo bình thường, chính là Vô Ưu đại tiên. Mà đứng tại Vô Ưu đại tiên phía sau thì là một mặt chán nản, ánh mắt vô thần Trình Tam Huyền. Trình Tam Huyền là bị Vô Ưu đại tiên trực tiếp níu qua, vì chính là hướng Diệp Thanh Vân bồi tội. Từ khi bị Thái Bạch Kim Tinh đạp một cước, lại khiển trách một chầu, Vô Ưu đại tiên trong đầu liền rất không nỡ. Cho dù là về tới Vô Ưu Sơn, cũng vẫn luôn đang suy nghĩ chuyện này. Càng nghĩ, Vô Ưu đại tiên cảm thấy không thể làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Dù sao liền ngay cả Thái Bạch Kim Tinh bực này trên cựu trọng thiên mặt đại La Kim Tiên đều kinh động. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ vị này mới đến đảm nhiệm khổ trúc tiên quân, tất nhiên có rất ghê gớm lai lịch. Nói không chừng a chính là cựu trọng thiên vị kia đại thần tiên tử tôn hậu bối, cũng hoặc là ngày xưa vị kia đại La thần tiên trùng tu trở về. Mặc dù Vô Ưu đại tiên đoán không ra vị này tân nhiệm khổ trúc tiên quân thân phận, nhưng chỉ cần minh bạch vị này có lai lịch lớn là được rồi. Không thể đắc tội. Có bất kỳ mâu thuẫn cũng muốn tranh thủ thời gian hóa giải đi đến. Nếu không chính mình tất nhiên phải ngã nấm mốc. Vô Ưu tiên quân trong lòng khổ a chính mình từ lục trọng thiên nhất lộ bị giáng chức đến tứ trọng thiên, muốn thật đắc tội vị này không biết lai lịch đại nhân vật, vậy mình sợ là muốn bị nhất lô đến cùng. Rất có thể liền đến cái kia nhất trọng thiên đi theo Như Lang cùng một chỗ chăn châu đi. Còn nếu là có thể định bợ tốt vị này khổ trúc tiên quân, tới tạo mối quan hệ, lại nhiều tặng lễ, trên dưới chuẩn bị một phen. Nói không chừng chính mình liền còn có thể quan phục nguyên chức. Đây chính là cái gọi là cơ hội cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Nắm chắc không tốt, đó chính là nguy cơ. Nhưng nắm chắc tốt, đó chính là cơ hội ngàn năm một thở a bản đại tiên há có thể một mực bị vây ở cái này tứ trọng thiên. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp cùng người này tạo mối quan hệ. sẽ có một ngày mượn nhờ người này sau lưng bối cảnh, trở lại lục trọng thiên. Để những cái kia ngày xưa chế giễu bản đại tiên đám gia hỏa nhìn với con mắt khác. Nghĩ đến đây, Vô Ưu đại tiên trong đầu không hiểu liền đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên, chính là muốn cùng vị này Khổ Trúc tiên quân tạo mối quan hệ. Nếu là điểm này làm không được, vậy cái này hết thảy cũng bất quá là Vô Ưu tiên quân hy vọng xa vời thôi. Trình Tam Huyền, vừa rồi bản đại tiên đã nói qua với ngươi, chờ đến vị kia Khổ Trúc tiên quân trước mặt, ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào đi. Không cần bản đại tiên lại đến nhắc nhở ngươi đi. Vô Ưu đại tiên liếc mắt nhìn thấy sau lưng sầu mi khổ kiểm Trình Tam Huyền, thanh âm lãnh đạm nói. Trình Tam Huyền trong lòng kêu khổ. Ta đây là tạo cái gì nghiệt, ta vốn định đánh cái tiểu báo cáo, mượn cơ hội này thăng quan. Kết quả tốt. Hiện tại thăng quan là đừng suy nghĩ. Ngay cả cái này trông coi tử đằng tiên viên việc có thể giữ được hay không đều treo. Có thể hết lần này tới lần khác hắn Trình Tam Huyền còn không có gì lựa chọn nào khác. Hoặc là ngươi ngoan ngoãn đi theo Vô Ưu đại tiên đến đây nhận lầm, còn có thể tranh thủ đến vị này Khổ Trúc tiên quân tha thứ. Hoặc là ngươi coi như sự tình gì không có phát sinh, sau đó Lãnh Bất Đinh có một ngày tuần sát sứ người liền xuống đến trực tiếp đem ngươi mang đi. Trình Tam Huyền có thể tiểu gì thôi, hắn chỉ có thể lựa chọn đi theo Vô Ưu đại tiên. Tiểu tiên minh bạch. Trình Tam Huyền hữu khí vô lực lên tiếng. Ân. Vô Ưu đại tiên nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, rơi xuống khổ bên ngoài rừng trúc trên tấm lệnh bài kia mặt. Bên trong có ác quyển. Vô Ưu đại tiên khẽ giật mình, nghĩ thầm cái này khổ trong rừng trúc lúc nào có ác quyển, chính mình thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đang nghĩ ngợi đâu, Hàng Gia liền từ trong rừng trúc chậm rãi đi ra. Trên thân không có chút nào khí tức, nhìn hàm đầu hàm não, Vô Ưu đại tiên không khỏi ngây ra một lúc. Đây chính là cái gọi là ác quyển sao? Nhìn giống như cùng ác chữ này mà tuyệt không dính dáng A đại tiên, đây là cái kia Khổ Trúc tiên quân nuôi chó. Đứng ở phía sau Trình Tam Huyền đội vàng mở miệng nói ra. A. Vô Ưu đại tiên nghe vậy hơi nhướng mày, càng là dùng hầu nghi ánh mắt đi dò xét Hàng Gia. Chó này nhất định không phải phàm vật. Vô Ưu đại tiên phảng phất khai khiếu bình thường, lập tức liền bắt đầu suy nghĩ miên man. Cái kia Diệp Thanh Vân có thể kinh động Thái Bạch Kim Tinh đến đây che chở, thân phận phi phàm, bối cảnh cực lớn, tuyệt không có khả năng sẽ nuôi một đầu bình thường chó nơi này. Huống chi có cái này ác quỷ tên, chó này tuyệt đối là một tôn hung hãn tiên thú. Nói không chừng cùng vị kia nhị lang chân quân bên người Khiếu Thiên Thần chó còn có quan hệ thân thích đâu. Nghĩ đến tầng này, Vô Ưu đại tiên lập tức liền đổi một bộ sắc mặt, trên mặt hiện ra cung kính thậm chí lịnh nọt dáng tươi cười, hướng phía Hàng Gia không người cúi đầu. Tiểu tiên không lo, bái kiến vị này đại tiên. Lại không biết đại tiên xưng hô như thế nào, phải chăng cùng nhị lang chân quân Hạo Thiên khuyển có quan hệ thân thích. Hàng Gia nguyên bản không muốn phản ứng hai người này, chỉ là đi ra để hai người này chớ vào rừng trúc mà thôi. Kết quả cái này Vô Ưu đại tiên thế mà cảm thấy mình cùng cái kia Hạo Thiên khuyển có thân thích, cái này khiến Hàng Gia lập tức liền rất khó chịu. Ngươi bẩn thỉu ai đây? Ta thân pháp gì nó thân pháp gì? Hạo Thiên khuyển món đồ kia vẫn xứng cùng ta có thân thích. Mắng ai đây? Ngươi mới cùng nó có thân thích đâu. Hạo Thiên khuyển tính là cái dám gì? Hàng Gia miệng chó một phát, rất là khinh thường. Ngươi để nó tới thử nhìn một chút. Ta đem nó cẩu đản nhi bóp nát nó cũng không dám kêu thành tiếng. Vô Ưu đại tiên, Trình Tam Huyền nghe vậy, đều là mặt mũi tràn đầy một bức. Khá lắm. Đại cẩu kim mao này không chỉ có ngôn ngữ thô bỉ, còn mười phần cản rỡ. Căn bản liền không có đem Hạo Thiên khuyển coi đó là vấn đề a, liền xem như nói mạnh miệng cũng không có nói như vậy nha. Hạo Thiên khuyển đó là cỡ nào tồn tại? Mặc dù là một con chó, nhưng này thế nhưng là nhị lang chân quân bên người trung quyển. Cho dù là Vô Ưu đại tiên bực này tứ trọng thiên lão đại, đều kém xa Hạo Thiên khuyển địa vị. Nhưng trước mắt này đầu đại cẩu kim mao, như vậy không đem Hạo Thiên khuyển coi đó là vấn đề. Đoán chừng cho dù có nói mạnh miệng thành phần tại, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng so Hạo Thiên khuyển kém. Nguyên lai đại tiên lợi hại như vậy. Tiểu tiên thật sự là thất kính thất kính. Vô Ưu đại tiên vội vàng lại lần nữa hành lễ, dáng ngươi cười càng thêm sán lạng khiêm tốn đứng lên. Mặc dù hướng một con chó định nọt rất mất mặt, nhưng Vô Ưu đại tiên cũng không cảm thấy cái gì. Đây coi là cái gì nha? Hắn trước kia ở giữa còn nghe nói qua, trên cửu trọng thiên rất nhiều đại thần tiên bọn họ đều đối với một đầu rất thần bí chó hành lễ lễ bái qua đây. Mặc dù loại nghe đồn này rất vô nghĩa, nhưng cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Ta Vô Ưu đại tiên là vì trèo lên trên mới như vậy khiêm tốn. Nếu có thể quan phục nguyên chức, đừng nói là thấp kém. Chỉ cần đầu này đại cẩu kim mao thật có năng lượng lớn như vậy, cái kia để cho ta Vô Ưu đại tiên bái đầu này đại cẩu kim mao làm nghĩa phụ, vậy ta cũng tuyệt đối là không nói hai lời trực tiếp giật đầu. Đừng vô nghĩa, hai người các ngươi làm gì tới? Hàng Gia không nhịn được hỏi. Ngạch Vô Ưu đại tiên tranh thủ thời gian quay đầu, đối với Trình Tam Huyền trừng mắt liếc. Trình Tam Huyền trong lòng đắng chát, lại cũng chỉ có thể mau tới tiến lên lễ. Trước đó tiểu tiên nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, đối với Khổ Trúc tiên quân có nhiều hiểu lầm, hổ thẹn đến cực điểm, chuyên tới để hướng Khổ Trúc tiên quân bồi tội. Vô Ưu đại tiên liên tục gật đầu. Không sai không sai, tiểu tiên thân là hắn thượng quan, cũng có mất chức chỗ, cho nên dẫn hắn đến đây bồi tội. Hàng Gia bĩu môi một cái. Vậy thì chờ lấy đi, chủ nhân nhà ta đang bận đầu. Vô Ưu đại tiên không khỏi có chút hiếu kỳ. Xin hỏi quý chủ ngay tại bận rộn chuyện gì? Tiểu tiên bất tài, nhưng cũng có mấy phần thủ đoạn, có lẽ có thể đến giúp quý chủ. Chủ nhân của ta tại ngồi cầu, ngươi muốn đi giúp hắn làm gì? Chương 2335 lá trúc tác dụng, chương 2335 lá trúc tác dụng, ngồi xổm ngồi cầu. Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền Đô làm mộng tại nguyên chỗ. Cái quái gì? Đều đã là thần tiên còn cần đến ngồi cầu? Đơn giản nghe đều không có nghe nói qua. Cho dù không phải tiên nhân, hạ giới bình thường có chút tu vi người tu luyện, từ lâu thoát ly ngũ cốc luân hồi loại chuyện này đi. Làm sao vị này mới tới khổ trúc tiên quân, thế mà còn muốn ngồi cầu? Chờ chút. Vô Ưu đại tiên đột nhiên trong lòng khẽ động. Cái này chó vàng đại tiên nói tới ngồi cầu, hẳn không phải là chính mình hiểu loại kia ngồi cầu. Thử hỏi một vị có lai lịch lớn thần tiên, sao lại làm ra như phàm nhân bình thường ngồi cầu sự tình? Tuyệt đối không có khả năng. Này ngồi cầu không phải kia ngồi cầu, nên là một loại nào đó huyền diệu không thể nói, lại mười phần bí ẩn đặc thù phương pháp tu luyện. Nghĩ như vậy liền thích hợp. Không hổ là bối cảnh thâm hậu đại nhân vật, ngay cả phương thức tu luyện đều là như vậy đặc thù. Không phải chúng ta tiểu tiên có khả năng phỏng đoán. Vô Ưu đại tiên trong lòng âm thầm nói ra. Ngay sau đó, Vô Ưu đại tiên lập tức lộ ra cẩn thận từng ly từng tí thân sắc. Nguyên lai quý chủ đang tu luyện, vậy bọn ta liền không cần quấy rầy, chính là ở đây chờ đợi quý chủ. Hàn gia bĩu môi. Không cần, các ngươi tiến đến các loại cũng được, dù sao đoán chừng cũng sắp. Cũng sắp. Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền hai mặt nhìn nhau. Cái này rất nhanh lại là cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là chẳng mấy chốc sẽ tu luyện kết thúc rồi à? Đây cũng là có chút kỳ quái. Bình thường tiên nhân tu luyện, tối thiểu đều theo tháng đến tính toán. Tùy tiện đánh cái ngồi, thời gian một tháng chớp mắt liền qua. Cơ hồ không có cái nào thần tiên tu luyện một lần mới mấy ngày. Cái kia đều không gọi tu luyện. Thuần túy chính là nhắm mắt chợp mắt mà thôi. Không đợi hai người nói thêm cái gì, Hàn gia đã quay người đi vào phía trong. Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền cũng không dám nhiều lời, lúc này rón rén đi theo tại Hàn gia sau lưng. Một đường đi tới phòng trúc nhỏ nơi này. Trình Tam Huyền không phải lần đầu tiên tới nơi này, cho nên nhìn thấy nơi đây sân nhỏ cùng phòng trúc lúc, không có cái gì ngạc nhiên. Mà Vô Ưu đại tiên lại là lần đầu tiên tới. Nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, quả thực là để Vô Ưu đại tiên có chút ngây người. Khá lắm. Đây là chặt bao nhiêu khổ trúc a? Tối thiểu có mấy trăm rễ. Cái này nếu là dựa theo thiên điều lời nói, đã coi như là không nhỏ tội danh. Nếu là luận xử lời nói, tối thiểu cũng là muốn đánh dụng một nửa tu vi, phế bỏ một nửa tiên cốt, sau đó đi đẩy đến nhất trọng tiên đi. Vô Ưu đại tiên khẽ miệng có chút run rẩy, không khỏi xem xét Trình Tam Huyền một chút. Trình Tam Huyền một mặt khổ bức dáng vẻ, trong lòng tự nhủ ngươi cũng nhìn thấy đi. Khổ nhiều như vậy trúc bị tự tiện chặt cây, kết quả vị này mới tới tiên quân còn cùng một người không có chuyện gì một dạng. Đây chính là có bối cảnh chỗ tốt ta. Tùy tiện tạo. Thái Bạch Kim Tinh lúc đó còn nói, liền xem như cái này Diệp Thanh Vân đem toàn bộ khổ rừng trúc đều đốt đi, ta cũng muốn làm nhìn không thấy. Bối cảnh của hắn thật có lớn như vậy sao? Vô Ưu đại tiên trong lòng nổi lên nói thầm. Hàn gia huệ bại chui vào chính mình phòng trúc biệt thự bên trong, ngáp một cái liền nằm sấp. Mà Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền thì là không dám luận động, chỉ có thể là hai mặt nhìn nhau đứng tại chỗ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm kỳ quái từ đối diện cái kia nho nhỏ trong phòng trúc mặt truyền ra. Ấn thanh âm này nghe tựa như là có người ngay tại dốc hết toàn lực làm lấy cái nào đó cực kỳ gian nan sự tình. Loại kia đem lực lượng tập trung vào một điểm, muốn buộc phát lại khó mà bạo phát đi ra gian nan cùng thống khổ, đều tại một tiếng này ân bên trong thể hiện ra ngoài. Vô Ưu đại tiên, Trình Tam Huyền lập tức trong lòng run lên. Khá lắm. Đây chính là cái gọi là ngồi cầu phương pháp tu luyện sao? Lại sẽ để cho vị này Diệp Tiên Quân cảm thấy gian nan như vậy sao? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Mà gian nan như vậy phương pháp tu luyện, cũng tuyệt đối ẩn chứa không cách nào tưởng tượng chỗ huyền diệu. Một khi tu luyện thành công, tất nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn. Giờ này khắc này, Trình Tam Huyền còn đang vì tiền đồ của mình mà lo lắng, mà Vô Ưu đại tiên thì là đã đến mặt khác nhất trọng cảnh giới. Tuy nói vị kia Diệp Tiên Quân còn chưa hiện thần, nhưng hắn giờ khắc này ở phòng trúc kia bên trong tu luyện, để cho chúng ta đứng ở chỗ này quan sát, chẳng lẽ là muốn khảo nghiệm chúng ta? Cũng hoặc là đây là ta một lần cơ duyên. Vô Ưu đại tiên dù sao cũng là tại lục trọng thiên lăn lộn qua, đầu óc chính là so Trình Tam Huyền bực này không đủ nhãn giới tiểu thần tiên muốn linh hoạt nhiều. Dù sao muốn tại cái này cựu thiên tiên đình lẫn vào mở, đầu óc nhất định phải linh quang, tầm mắt càng là nhất định phải bung dài xa một chút, cách cục phải lớn. Rất có thể ngươi cảm thấy không có ý nghĩa một chuyện nhỏ, bên trong liền ẩn chứa rất nhiều người khó có thể tưởng tượng thâm hậu nội tình. Người bên ngoài một câu, cũng có thể sẽ cải biến tiền đồ của ngươi. Muốn tại tiên đình lẫn vào tốt, chính là muốn biết được tại bất cứ lúc nào bắt lấy kỳ ngộ. Nhất định không thể đem người khác nghĩ quá mức đơn giản. Vô Ưu đại tiên lúc trước bị giáng chức, cũng là bởi vì quá mức đơn thuần, trong lúc vô tình đắc tội ngay lúc đó thượng quan, dẫn đến bị giáng chức ngũ trọng thiên. Kết quả tại ngũ trọng thiên thời điểm, Vô Ưu đại tiên còn chưa từng hấp thụ giáo huấn, cảm thấy mình bất quá là nhất thời bị giáng chức mà thôi, chỉ cần tại ngũ trọng thiên giấu tài mấy trăm năm, liền có thể một lần nữa trở lại lục trọng thiên. Thẳng đến hắn lại lần nữa bị giáng chức, rơi xuống cái này tứ trọng thiên thời điểm, Vô Ưu đại tiên mới xem như chân chính khai thiếu. Cũng minh bạch chính mình trước đó đến cỡ nào đơn thuần. Từng có kinh lịch dạng này, cũng khiến cho Vô Ưu đại tiên hiện tại học tinh minh rồi. Đến mức tình hình dưới mắt, để Vô Ưu đại tiên hung hăng hướng cấp độ sâu đi suy tư. Ai u lúc này, thanh âm thống khổ lại lần nữa từ trong phòng trúc truyền ra. Vô Ưu đại tiên lúc này mừng rỡ. Hẳn là vị này Diệp Tiên Quân là ám chỉ chúng ta cái gì sao? Đang suy nghĩ đâu, thanh âm liên tiếp vang lên. Này làm sao liền kéo không ra đâu? Có thể khó chịu chết ta rồi. Đây là Diệp Thanh Vân thanh âm, hắn ngay tại vì chính mình đau bụng lại kéo không ra mà phiền não. Có thể thanh âm này ở bên ngoài Vô Ưu đại tiên nghe, đó chính là tinh khiết chỉ rõ. Kéo không ra. Khó chịu. Vô Ưu đại tiên mày nhăn lại, cẩn thận tính toán hai câu này, lại quay đầu nhìn phía sau Trình Tam Huyền. Trong lúc bất chợt, Vô Ưu đại tiên kịp phản ứng. Chính mình hai người tựa như là hai tay chống không lại tới, hoàn toàn không có ý thức được muốn dẫn điểm lễ gặp mặt nha. Ta làm sao lại đem chuyện này đem quên đi? Vô Ưu đại tiên vô hốt một cái, đông cảm giác hối hận. Ngươi đợi ở chỗ này, ta đi một chút liền về. Vô Ưu đại tiên để lại một câu nói, vẫn không quên hướng phía trong ổ chó hàng ra ốc quyền, sau đó nhanh như chớp liền biến mất ngay tại chỗ, lưu lại Trình Tam Huyền một người một mặt mờ mịt. Tình huống như thế nào? Đại tiên làm sao đột nhiên liền đi? Chẳng lẽ lại là muốn cho ta một người lưu tại nơi này bồi tội sao? Ta đây có thể gánh vác không nổi a, đại tiên ngươi tranh thủ thời gian trở về nhà. Vô Ưu đại tiên cũng hoàn toàn chính xác rất nhanh liền trở về. Đồng thời trở về thời điểm, trong tay đầu nhiều hơn hai thứ, một cái bình ngọc, lại thêm một cái hộp gấm. Vô Ưu đại tiên trong lòng rất là thì đau, cái này đều là hắn đáng giá nhất gia sản. Vốn nghĩ phải dùng đến trên dưới chuẩn bị, để cho mình quan phục nguyên chức. Hiện tại xem ra, cái này hai bảo bối phải dùng ở thời điểm này. Đại tiên, ngươi đây là đi làm gì? Trình Tam Huyền nhìn thấy Vô Ưu đại tiên trở về, bí mật truyền âm hỏi. Ý miệng. Vô Ưu đại tiên lúc này hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi cho rằng ở chỗ này truyền âm, liền sẽ không bị người nghe thấy sao? A. Trình Tam Huyền người choáng váng. Ta đều bí mật truyền âm, lại thế nào sẽ còn bị người nghe thấy? Ta cho ngươi biết, những cái kia pháp lực cao cường đại la thần tiên, biết cho biết, coi như ngươi bí mật truyền âm, cũng cùng ở ngay trước mặt bọn họ nói chuyện không có hai loại. Cho nên thành thật một chút ngậm miệng lại, chớ có lại bằng thêm phiền phức. Trình Tam Huyền bị như thế rũa cho một trận, lúc này câm như hến. Đúng đúng đúng. Hắn cũng không dám lại tùy tiện truyền âm. Mà lúc này khổ trúc nhà xí bên trong, rốt cục truyền đến dòng nước rơi xuống đất thanh âm. Phốc 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 phốc. A còn kèm theo Diệp Thanh Vân hơi có vẻ hưởng thụ thanh âm. Tựa hồ trước đó khó chịu, đều hóa thành giờ khắc này thư sướng. Thật đúng là đừng nói. Nguyên bản đau dữ dội bụng, giờ phút này kéo một phát đi ra lập tức liền hết đau. Cái này kéo cũng đều là nước. Chỉ bất quá nguyên bản màu vàng nhạt tiên truyền chi thủy, tại Diệp Thanh Vân thể nội đi một lượt sau, biến thành nước dùng nước hoa quả. Ta cái bụng này cũng thật sự là không có người nào. Diệp Thanh Vân ngồi xổm ở hầm cầu phía trên một trận cười khổ. Cũng không biết vì sao, chính mình cũng thành thần tiên, thế mà lại còn tiêu chảy. Bất quá nghĩ lại, cái này có khả năng cùng mình vẫn như cũ thích ăn phạm nhân đồ ăn có quan hệ. Có lẽ đây là có nhân quả quan hệ. Đại biểu chính mình sáu cái chưa hết, trần duyên chưa hết, cho nên vẫn như cũ bảo lưu lấy phạm nhân ăn uống ngủ nghỉ thói quen. Mặc dù rất không có thần tiên bức cách, nhưng đối với Diệp Thanh Vân mà nói dạng này tựa hồ cũng rất tốt. Dù sao thành thần tiên, muốn đoạn tuyệt hết thể trần duyên, cả ngày không phải tu luyện chính là làm việc mà, còn muốn tuân thủ thiên quy thiên điều, một chút mùi vị cũng không có. Nếu là ngay cả vui chơi giải trí điểm ấy hứng thú đều muốn bỏ lời nói, cái kia Diệp Thanh Vân cảm thấy cái này thần tiên cũng thực làm không có ý nghĩa. Diệp Thanh Vân một trận này tiêu chảy vẫn rất bền bỉ. Đức Quang trọn vẹn kéo có nửa canh giờ, đem Diệp Thanh Vân tối đều cho ngồi xuống tê. Lúc này, hắn liền không gì sánh được hoài niệm buồn cầu cái đồ chơi này. Tiêu chảy thời điểm sẽ không mệt mỏi. Đợi đến Diệp Thanh Vân kéo xong sau, cả người cũng coi là triệt để thoải mái. Không chỉ có thoải mái, trong bụng còn ấm hô hô. Phản phất một trận này kéo, đem trong cơ thể mình tạp chất đều cho kéo ra. Hỏng, không có giấy. Các loại muốn xoa cái mông thời điểm, Diệp Thanh Vân mới phát hiện chính mình trong túi chứa vật thế mà không có giấy. Mà lại cái này phòng trúc cũng là mới dựng, càng thêm sẽ không chuẩn bị giấy. Cái này có thể làm thế nào? Cũng không thể lấy tay đi. Mặc dù cũng không phải không được, nhưng đó là bây giờ không có biện pháp lựa chọn. Dưới mắt còn không đến mức. Hàng ra. Hàng ra. Diệp Thanh Vân lập tức đối với nhà xí bên ngoài hô lên. Nằm ngoài trong ổ chó dễ chịu ngủ gật hàng ra nghe được tiếng la, tràn đầy bất đắc dĩ từ trong ổ chó bỏ lên đi ra. Sau đó đối với nhà xí gâu gâu hai tiếng, biểu thị đáp lại. Hàng ra, ta chỗ này không có giấy. Ngươi nhanh đi trong rừng làm điểm lá trúc cho ta đưa vào. Đừng làm quá cứng, muốn mềm một chút lớn một chút. Làm nhiều một chút. Nghe được Diệp Thanh Vân phân phó, hàng ra bĩu môi, nhưng vẫn là lung lay cái đuôi đi trong rừng trúc nhặt lá cây tại rừng trúc này bên trong, lá trúc tự nhiên đầy đất đều là. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Hàng ra cũng hoàn toàn mặc kệ Diệp Thanh Vân yêu cầu, dùng miệng cắn rất nhiều lá trúc liền hướng nhà xí đi đến. Một màn này, lại đem Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền cho nhìn ngộp. Tình huống như thế nào? Đây là ý gì? Không có giấy. Chẳng lẽ vị kia Diệp tiên quân quả nhiên là ở bên trong ngồi cầu đi nhà xí? Hiện tại còn muốn dùng cái này khổ trúc lá trúc đến xoa cái mông. Chương 2336 thần tiên cũng không dễ làm nha, chương 2336 thần tiên cũng không dễ làm nha, hàng ra, ngươi nhặt cái quái gì? Cứng như vậy, mặt trên còn có đậu. Làm việc tuyệt không cẩn thận. Diệp Thanh Vân hùng hùng hổ hổ thanh âm từ nhà xí bên trong truyền đến, mà hàng ra sớm đã chui vào ổ chó bên trong, coi như không nghe thấy. Không đầy một lát công phu, giải quyết vấn đề cá nhân Diệp tiên nhân liền từ nhà xí bên trong đi ra, một mặt thần thanh khí sảng, cả người tựa như rực rỡ tân sinh. Có thể mới vừa ra tới, Diệp Thanh Vân đã nhìn thấy chính mình trong viện đứng đấy hai người, một cái nhận biết, một cái khác không biết. Trình Tiên Hữu, vị này là? Diệp Thanh Vân không dám thất lễ, đội vàng đi lên phía trước. Cùng là thần tiên, Diệp Thanh Vân biết rõ đồng liêu không thể đắc tội. Không phải vậy bọn gia hỏa này không chừng sau lưng muốn cho ngươi chỉnh điểm phiền toái gì đi ra. Diệp Tiên Hữu, vị này là Vô Ưu đại tiên. Trình Tam Huyền đội vàng nói. Vô Ưu đại tiên? Diệp Thanh Vân không khỏi khẽ giật mình, cái này không phải liền là tứ trọng thiên địa vị cao nhất vị kia thần tiên sao? Trường quản lấy tứ trọng thiên tất cả thần tiên, bao quát chính mình cũng coi là thuộc hạ của hắn. Đây là người lãnh đạo trực tiếp tới nha. Nguyên lai là thượng tiên giá lâm a. Diệp Thanh Vân vội vàng chắp tay. Tiểu tiên không biết thượng tiên đến, không có từ xa tiếp đón, còn xin thượng tiên nhiều hơn thứ tội a. Nói xong, liền muốn cho Vô Ưu đại tiên hành lễ. Cái này nhưng làm Vô Ưu đại tiên dọa đến quá sức, vội vàng ngăn cản. Tiên hữu quá khách khí quá khách khí. Là ta không mời mà tới, làm phiền tiên hữu thanh tu, còn xin tiên hữu không cần thiết trách tội. Nói xong, cái này Vô Ưu đại tiên liền cấp trước đối với Diệp Thanh Vân không người cúi đầu. Cái kia cấp bậc lễ nghĩa là tương đương đúng chỗ, đem Diệp Thanh Vân lập tức cho làm mơ hồ. Cái này thế nào trả hết tư cho cấp dưới hành lễ đâu? Tiên đỉnh các thần tiên đều như thế khiêm tốn hữu lễ sao? Phương châm chính chính là một cái hòa hợp hiền lành. Thượng tiên như vậy, ngược lại để ta không biết nên như thế nào cho phải. Diệp Thanh Vân cười khổ nói. Vô Ưu đại tiên liên tục khoát tay, lại đem chính mình trước đó vội vàng mang tới hai kiện bảo vật đem ra. Hôm nay cùng tiên hữu lần thứ nhất gặp mặt, nho nhỏ lễ vật không thành tình ý, mong rằng tiên hữu vui vẻ nhận. Diệp Thanh Vân càng ngậm. Ta đi, ngươi cái này làm cấp trên cho ta lần này chúc hành lễ còn chưa tính, làm sao còn muốn đưa lễ nha? Đây có phải hay không là có chút quá mức? Theo lý thuyết không phải là ta cái này ngày sau đó thuộc cho ngươi đưa chút lễ gặp mặt cái gì sao? Cái này thế nào còn cả đảo ngược? Không được không được. Diệp Thanh Vân cũng không phải nhị ngốc tử, cái này Vô Ưu đại tiên cử động quá khác thường. Trước đó hắn tại cái kia tiên tuyển bên cạnh gặp phải ba cái thần tiên, đều nói qua Vô Ưu đại tiên tính tình cổ quái, không tốt tiếp xúc. Nhưng trước mắt này vị Vô Ưu đại tiên, nào có nửa điểm tính tình cổ quái bộ dáng, đó là tương đương hiền hòa, quá kỳ quái. Diệp Thanh Vân tự nhiên không dám thu hắn lễ gặp mặt. Vạn nhất trong này có vấn đề làm thế nào? Vẫn là phải cẩn thận một chút mới được. Tiểu tiên mới đến, sao dám thu chọc lễ như thế? Thượng tiên hay là mau mau thu lại. Diệp Thanh Vân liên tục tự tuyệt. Có thể không chịu nổi cái này Vô Ưu đại tiên quyết tâm muốn đưa a phần này lễ gặp mặt, tiên hữu vô luận như thế nào đều muốn nhận lấy. Một chút xíu tâm ý mà thôi, tiên hữu không cần thiết từ chối. Nếu là tiên hữu khăng khăng không thu, vậy ta cũng chỉ có thể đem cái này hai phần lễ gặp mặt lưu tại khổ bên ngoài rừng trúc. Diệp Thanh Vân, khá lắm. Cái này không thu còn không được. Quá nhiệt tình. Vậy được rồi, tiểu tiên liền từ chối thì bất kính. Tiên hữu vui vẻ nhận thuận tiện. Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ nhận cái này hai phần lễ vật, mà đem lễ vật đưa ra Vô Ưu đại tiên, trong đấy lòng quả thực là nhẹ nhàng thở ra. Thật không dễ dàng nha. Tại Vô Ưu đại tiên xem ra, nếu là vị này Diệp tiên quân nhận chính mình lễ gặp mặt, vậy liền người đại biểu nhà tiếp nhận chính mình lần này đến bồi tội thành ý sự tình đại khái cũng sẽ không tiếp tục lên men. Còn nếu là Diệp Thanh Vân đánh chết không thu, đó mới là thật phiền toái. Nói rõ người ta căn bản liền không muốn phản ứng hai người mình, đồng thời sẽ còn tiếp tục đang đánh tiểu báo cáo sự tình bên trên uốn nắn bọn họ hai người. Đây là Vô Ưu đại tiên lo lắng nhất. May mắn, tại phen này lẫn nhau lôi kéo phía dưới, lễ gặp mặt cuối cùng vẫn là đưa ra ngoài. Thừa dịp dưới mắt bầu không khí còn tốt, Vô Ưu đại tiên lập tức liền đối với Trình Tam Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trình Tam Huyền cũng biết nên chính mình đứng ra. Chỉ gặp Trình Tam Huyền một bước phóng ra, sau đó cắn răng một cái, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ gối Diệp Thanh Vân trước mặt. Trình tiên hữu làm cái gì vậy? Không được không được. Diệp Thanh Vân một mặt kinh ngạc, vội vàng muốn đem Trình Tam Huyền dịu dắt đứng lên. Tất cả mọi người là thần tiên, phẩm giai tương đương, cái này thế nào trả lại cho ta quỳ xuống đâu? Trình Tam Huyền ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vân, khắp khuôn mặt là vẻ xấu hổ. Trước đó tiểu tiên trông thấy tiên hữu chặt cây khổ trúc dựng phòng trúc, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, liền đi hướng Vô Ưu đại tiên bẩm báo việc này. Bây giờ tiểu tiên biết mình quá mức ngu xuẩn, không nên làm ra như vậy hành vi, còn xin tiên hữu có thể thứ tội. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Vân lông mày không khỏi nhăn lại, quay đầu nhìn một chút chính mình phòng trúc. Đợi lát nữa ngươi nói là ngươi trông thấy ta dụng khổ trúc dựng phòng trúc, cho nên đi đâm học. Ân. Đến giờ phút này, Trình Tam Huyền cũng không có gì có thể lấy giải thích, chỉ có thể là thành thành thật thật nhận. Hắn hiện tại cũng đừng không sợ cầu, có thể bảo trụ vị trí hiện tại liền đã thắp nhang cầu nguyện. Ta chặt mấy cây cây trúc mà thôi, cần phải đâm thọc sao? Diệp Thanh Vân có chút im lặng. Ngài tiên hưu mới đến, có lẽ cũng không rõ ràng, cái này khổ rừng trúc cây trúc không có khả năng tự tiện chặt cây. Liền xem như tọa trấn nơi đây khổ trúc tiên quân, cũng chỉ có chăm sóc trông giữ chi trách, không có chặt cây quyền lực. Một bên Vô Ưu đại tiên nhỏ giọng giải thích nói. Diệp Thanh Vân thần sắc lập tức cổ quái. Nguyên lai cây trúc này không có khả năng tùy tiện chặt ra, cái này tiên quân trong lệnh bài cũng không có nói nha. Thượng tiên, ta thật không biết có chuyện như thế. Biết mình phạm vào thiên điều, Diệp Thanh Vân cũng có chút không có ý tứ, vội vàng hướng Vô Ưu đại tiên giải thích. Lúc này mới vừa lên đến không có mấy ngày đâu, kết quả là phạm vào thiên điều, cũng thật sự là không có người nào. Đoán chừng từ xưa đến nay nhiều như vậy thần tiên, cũng chỉ có ta. Khu khu, tiên hữu không cần như vậy, chỉ là mấy cây khổ trúc mà thôi, tính không được cái gì. Vô Ưu đại tiên ho khan hai tiếng. Chủ yếu là cái này Trình Tam Huyền sau lưng muốn hại tiên hữu, dụ ý khó dò, tiên hữu nhược tâm bên trong có giận, ta liền thay tiên hữu hung hăng trừng trị hắn. Diệp Thanh Vân có chút mơ hồ, giống như chỗ nào tính sai đi. Vấn đề này trọng điểm hẳn là ta một mình chặt cây khổ trúc phạm vào thiên điều mới là. Làm sao cảm giác phạm thiên điều không có chuyện gì, ngược lại là tố giác vạch trần người của mình phạm vào sai lầm. Tuy nói đâm thọc là có chút đáng giận, nhưng cùng phạm thiên điều so ra, tựa hồ không đáng kể chút nào đi. Tiểu tiên biết sai rồi, thật biết sai rồi. Cầu tới tiên đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha thứ tiểu tiên lần này đi. Tiểu tiên tuyệt không dám phạm vào. Mắt thấy Diệp Thanh Vân không nói lời nào, Trình Tam Huyền trong lòng nhất thời bắt đầu thấp thỏm không yên, vội vàng mở miệng cầu khẩn. Nhìn xem vì xuống đất cầu khẩn Trình Tam Huyền, lại nhìn một chút một bên thần sắc mịt mờ không hiểu Vô Ưu đại tiên. Diệp Thanh Vân trong lòng rất là cổ quái, càng nghĩ càng thấy đến kỳ quái, không thích hợp, rất không thích hợp a, coi như cái này Trình Tam Huyền hướng Vô Ưu đại tiên đánh chính mình tiểu báo cáo, có thể không lo đại tiên cũng không cần thiết mang theo hắn tới hướng mình bồi tội nha. Nhất là Vô Ưu đại tiên thái độ, càng là quá kỳ quái. Thân là cái này tứ trọng thiên tất cả thần tiên người lãnh đạo trực tiếp, ta cái này phạm vào thiên điều sự tình người mặc kệ, còn níu lấy Trình Tam Huyền đâm thọc sự tình không thả, thậm chí còn để hắn tới hướng mình bồi tội. Chuyện này cũng quá bất hợp lý, thấy thế nào đều không bình thường nha. Không đối, hai người này đối với ta khách khí như vậy, chẳng lẽ là có người chào hỏi? Diệp Thanh Vân lập tức liền nghĩ đến Thái Bạch Kim Tinh. Chính mình nhận biết tiên đình người không nhiều, hơn nữa có thể để Vô Ưu đại tiên đều đối với mình như vậy chiếu cố, vậy cũng chỉ có Thái Bạch Kim Tinh cái này lao đăng. Ta nói đại tiên, là có người hay không nói cho người cái gì? Diệp Thanh Vân hỏi dò. Vô Ưu đại tiên xấu hổ cười một tiếng. Tiểu tiên ngày hôm trước gặp Thái Bạch Kim Tinh. Nghe chút lời này, Diệp Thanh Vân đó là lập tức liền hiểu. Thật đúng là Thái Bạch Kim Tinh nha. Xem ra lão Bạch còn tính là cái người phúc hậu, biết giúp ta chào hỏi, khiến cái này thần tiên như vậy chiếu cố ta. Diệp Thanh Vân trong lòng không khỏi đối với Thái Bạch Kim Tinh có mấy phần cảm kích. Vậy cái này hết thảy liền không kỳ quái. Thái Bạch Kim Tinh thân phận địa vị nhưng so sánh Vô Ưu đại tiên cao nhiều lắm. Có Thái Bạch Kim Tinh giúp mình nói chuyện, để cái này Vô Ưu đại tiên nghĩ lầm chính mình là có lai lịch lớn thần tiên, không dám đắc tội, cho nên mới sẽ có một màn như thế. Nghĩ như thế, hết thảy đống cảm giác hợp lý đi lên. Xem ra cái này nhân tình thế sự ở đâu đều như thế. Liền xem như tại tiên giới, có người quen bảo bọc chính là có thể lẫn bảo. Diệp Thanh Vân có chút cảm khái. Cái này nếu là thay cái khác những cái kia không có bối cảnh, không có nhân mạch thần tiên, vô luận cái gì nguyên do phạm vào thiên điều, đừng nói chiếu cố, tại chỗ liền đem người trị được. Ngươi liền xem như không nớt kêu oan đều vô dụng, chị không được những cái kia đại thần tiên, còn chị không được ngươi một cái tiểu ma cạp đông. Được rồi được rồi. Diệp Thanh Vân tiến lên đỡ lên Trình Tam Huyền. Trình tiên hữu không cần như vậy, một chút sự tình thôi, không đáng nghiêm trọng như vậy. Gặp Diệp Thanh Vân nói như vậy, Trình Tam Huyền khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Tiên hữu tha thứ ta. Diệp Thanh Vân cười cười. Mọi người cùng là tứ trọng tiên thần tiên, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, khó tránh khỏi có chút hiểu lầm nhỏ, không cần để ở trong lòng. Trình Tam Huyền cảm động đều muốn rơi lệ. Quá tốt rồi, chính mình cửa này cuối cùng là đi qua. Nghĩ đến vị này bối cảnh thâm hậu Diệp Tiên Quân hẳn là sẽ không lại cho chính mình tiểu Hải Xuyên. Tiên hữu khoan hồng độ lượng, không lo kính nể a. Vô Ưu đại tiên cũng là lập tức đổi tới cung duy đứng lên. Diệp Thanh Vân khoát tay áo. Hai vị tiên hữu không cần như vậy đối với ta cung kính có thừa, ta chỉ là một cái bình thường thần tiên thôi. Vô Ưu đại tiên nghe chút lời này, tâm tư linh hoạt, lập tức liền hiểu. Không lo minh bạch, không lo minh bạch. Tiên hữu sự tình không lo tuyệt sẽ không nói ra, cũng sẽ không để người nhìn ra đầu mối. Tiên hữu yên tâm chính là. Nói xong, Vô Ưu đại tiên tranh thủ thời gian cho Trình Tam Huyền đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chúng ta sẽ không phải giày tiên hữu. Cáo tử cáo tử. Cũng mặc kệ Diệp Thanh Vân phản ứng gì, Vô Ưu đại tiên mang theo Trình Tam Huyền liền chạy. Diệp Thanh Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra tại cái này tứ trọng tiên sẽ không có chuyện phiền phải gì. Có người bảo bọc chính là tốt. Hôm nào nếu có thể đụng phải lão Bạch, còn phải hảo hảo tạ ơn hắn mới là. Thật là một cái người tốt ta. Vô Ưu sơn hạ. Trình Tam Huyền bị Vô Ưu đại tiên một đường đi tới nơi đây. Lời nói vừa rồi ngươi cũng nghe được. Vô Ưu đại tiên quay đầu đối với Trình Tam Huyền nói ra. Trình Tam Huyền liên tục gật đầu. Đại tiên yên tâm, vị kia Diệp tiên quân sự tỉnh tiểu tiên tuyệt sẽ không nói lung tung đi ra. Không lo lớn một chút lộ ra mấy phần vẻ hài lòng. Ngươi nhớ kỹ, chỉ cần cùng vị này tạo mối quan hệ, vô luận là ngươi hay là bổn đại tiên, tương lai đều sẽ có cơ hội thăng chức, cũng không nên lại đi kém đặt sai. Nghe chút lời này, Trình Tam Huyền cũng là trong lòng tràn đầy chờ mong. Nhưng ngay sau đó, Trình Tam Huyền lại mặt lộ nghi hoặc. Đại tiên, ngươi nói vị này Diệp tiên quân đến cùng có cỡ nào bối cảnh nha? Vô Ưu đại tiên nuốt khẽ chính mình ba sợi râu dài, trên mặt lộ ra một bộ nhìn thấu hết thảy thần sắc. Như bản tiên đoán không lầm lời nói, vị này Diệp tiên quân có thể là tiên tôn con riêng. Chương 2337 con riêng. Chương 2337 con riêng. A. Nghe được Vô Ưu đại tiên lời nói, Trình Tam Huyền tại chỗ liền ngậm cái lớn mức. Cái cằm kém chút trực tiếp chấn kinh trên mặt đất. Cũng khó trách Trình Tam Huyền khiếp sợ như vậy. Thật sự là Vô Ưu đại tiên lời nói quá mức dọa người rồi. Trình Tam Huyền cũng không dám tưởng tượng Vô Ưu đại tiên vậy mà lại có như thế suy đoán. Cái này mới tới khổ trúc tiên quân, thế mà lại là tiên tôn lão nhân gia ông ta con riêng. Đây cũng quá mẹ nó dọa người đi. Đại tiên, không không thể nào. Trình Tam Huyền toàn thân run rẩy, sắc mặt đều bị Vô Ưu đại tiên nói dọa cho trắng. Trắng bệnh trắng bệnh. So sánh với khiếp sợ cơ hồ muốn kẻ ra quần háng Trình Tam Huyền, Vô Ưu đại tiên ngược lại là biểu hiện mười phần bình tĩnh. Nhìn xem khuôn mặt trắng bệnh Trình Tam Huyền, Vô Ưu đại tiên còn có mấy phần tiểu đắc ý, ngươi cảm thấy không thể nào sao? Vô Ưu đại tiên hời hợt hỏi ngược một câu. Trình Tam Huyền, ta đây nào biết được a? Mà lại loại chuyện này ta như thế một cái không có ý nghĩa tiểu tiên cũng không dám nói lung tung á, tiểu tiên không dám nói bừa. Trình Tam Huyền xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vô Ưu đại tiên thì là cười lạnh. Ngươi ngẫm lại xem, cái này cựu thiên tiên trong đỉnh có bao nhiêu thần tiên có thể không nhìn thiên quy thiên điều. Ngươi cũng đã biết, vậy quá Bạch Kim Tinh từng nói với ta, liền xem như cái kia Diệp Thanh Vân đem toàn bộ khổ rừng trúc đốt đi cũng không quan trọng. Cái này tiên đỉnh bên trong lại có bao nhiêu thần tiên, có thể làm cho Thái Bạch Kim Tinh bực này đại la kim tiên tự mình ra mặt che chở. Những lời này, để Trình Tam Huyền đầu ông trực hưởng. Hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích Vô Ưu đại tiên lần này phỏng đoán. Không nhìn tiên quy thiên điều đốt đi toàn bộ khổ rừng trúc cũng không đáng kể, Thái Bạch Kim Tinh ra mặt che chở. Tê Trình Tam Huyền đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đột nhiên ý thức được, Thái Bạch Kim Tinh tại tiên đỉnh luôn luôn đều là chỉ nghe mệnh tại Cửu Thiên Tiên Tôn nha. Mà lại ai cũng biết, Thái Bạch Kim Tinh chính là Cửu Thiên Tiên Tôn dưới tay đắc lực nhất chó săn, luôn luôn đều là giúp Cửu Thiên Tiên Tôn làm rất nhiều việc bẩn được cực. Nói trắng ra là, Thái Bạch Kim Tinh thuần túy chính là Cửu Thiên Tiên Tôn thân tín. mà có thể làm cho Thái Bạch Kim Tinh đều tự mình đến che chở, cái này Diệp Thanh Vân thân phận trên cơ bản là miêu tả sinh động. Chỉ có cùng Cựu Thiên Tiên Tôn có lớn lao quan hệ người, mới có thể để cho Thái Bạch Kim Tinh tự mình ra mặt che chở. Trình Tam Huyền thì thào nói ra. Một bên Vô Ưu Đại Tiên lập tức trừng mắt lên. Ngươi nói chuyện có thể hay không nói nhỏ chút? Thật sự cho rằng người bên ngoài nghe không được sao? Trình Tam Huyền sắc mặt run lên, mau đem miệng cho nhắm lại. Nhưng trong lòng hắn đã là công nhận Vô Ưu Đại Tiên phỏng đoán. Cái kia Diệp Thanh Vân 89 phần 10 chính là tiên tôn con riêng a. Trình Tam Huyền trong lòng nhịn không được cuồng loạn. Hắn không khỏi cùng Vô Ưu Đại Tiên liếc nhau một cái. Hai người tại thời khắc này, tựa hồ cũng nghĩ đến cùng một chỗ đi. Đây chính là vạn năm khó gặp tuyệt thế cơ hội tốt a, nhất định phải hung hăng ôm chặt vị này Diệp Tiên quân ủi. Chỉ cần đem vị này dỗ dành cao hứng, về sau chẳng lẽ có thể thiếu hai người bọn họ lên như diều gặp gió sao? Nói đùa. Vị này Diệp Tiên quân vô cùng có khả năng chính là tiên tôn con riêng, thân phận này tại toàn bộ tiên đình cũng đều là không có người nào. Mà lại cái này Diệp Thanh Vân được an bài tại tứ trọng thiên khi như thế một cái khổ trúc tiên quân, cũng khẳng định Cửu Thiên Tiên Tôn muốn để chính mình con riêng ở chỗ này lịch luyện một phen. Trước lăn lộn cái tư lịch, sau đó lại quang minh chính đại một chút xíu để bạt đi lên, thẳng vào đệ cửu trọng thiên. Thậm chí đến lúc đó, có thể sẽ trực tiếp công khai giữa bọn hắn phụ tử thân phận, để cái này Diệp Thanh Vân trở thành tiên đỉnh thái tử gia. Đến lúc đó lại muốn định bợ, vậy ngay cả món ăn cũng đã lạnh. Tất nhiên là phải thừa dịp hiện tại, cùng vị này tạo mối quan hệ, tương lai cũng có thể mượn tầng quan hệ này nhất phi trùng thiên. Đến lúc đó, Vô Ưu Đại Tiên đừng nói là quan phục nguyên chức, thậm chí khả năng so với lúc trước tiến thêm một bước. Mà Trình Tam Huyền cũng tuyệt đối có thể rời đi cái này tứ trọng thiên, đi đảm nhiệm cao hơn tiên vị. Đại Tiên, đây là chúng ta cơ duyên a. Đó là đương nhiên, bất quá nếu không có bổn Đại Tiên để ngươi, sợ là ngươi căn bản là nhìn không thấu huyền cơ trong này. Đúng đúng đúng, tiểu tiên về sau liền lấy Đại Tiên mã thủ là xem, Đại Tiên để cho ta làm thế nào liền làm như thế đó. Như vậy rất tốt, bực này cơ duyên có thể rơi xuống trên người ngươi, cũng coi là nhân họa đắc phúc, ngươi cần phải hảo hảo nắm chắc, không cần thiết chính mình bị cái cọc hiếm có cơ duyên a. Tiểu Tiên ghi nhớ dạy bảo. Diệp Thanh Vân lại đi một chuyến tiên tuyển, lấy đầy đủ tiên tuyển chi thủy về tới khổ rừng trúc. Sau đó cho toàn bộ rừng trúc đều tới nước. Vốn cho rằng là chuyện rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng thật làm hay là để Diệp Thanh Vân có chút đau đầu. Cái này khổ rừng trúc quá lớn, liền xem như dùng pháp bảo giả bộ nước, muốn đem toàn bộ khổ rừng trúc đều dội lên một lần, cũng muốn hao phí không ít thời gian. Còn tốt, Diệp Thanh Vân hiện tại cũng không có chuyện gì, dùng nhiều một chút thời gian cũng không có quan hệ gì. Có thể nghĩ đến đây khổ rừng trúc cách mỗi 10 ngày liền muốn tới nước một lần, Diệp Thanh Vân đã cảm thấy rất phiền phức. Mà lại công việc này còn không thể lười biếng. Một khi tới nước khoảng cách thời gian quá dài, khổ trúc liền sẽ trở nên hể bại suy sụp. Nếu là quá lâu thời gian không cần tiên tuyển chi thủy đổ vào, khổ trúc liền sẽ nhao nhao tàn lụi. Tuy nói Diệp Thanh Vân biết mình coi như không chăm chú làm việc mà, cũng sẽ không phải chịu cái gì trách phạt, nhưng cũng không thể quá mức. Nếu thật là đem mảnh này khổ rừng trúc cho chăm sóc chết, vậy chỉ sợ là Thái Bạch Kim Tinh tới cũng không tốt giúp mình che giấu đi. Bất kể nói thế nào, ít nhất phải để mảnh này khổ rừng trúc tiếp tục còn sống mới được. Coi như dáng dấp hể bại một chút cũng không quan trọng. Kết quả là Diệp Thanh Vân dự định làm một cái đơn giản lại thuận tiện đổ vào phương thức, cũng không thể mỗi lần đều chính mình đi lấy nước, sau đó lại mang về đổ vào toàn bộ rừng. Quá khó khăn. Nếu niên đại gì, còn tại dùng loại này rất lại phía sau đổ vào phương pháp. Cải tiến, nhất định phải cải tiến. Diệp Thanh Vân bỏ ra 2 ngày thời gian, vẽ lên một tấm đồ giấy, lại đối bản vẽ xem xét nửa ngày, sau đó liền đem bản vẽ cho xé. Không cần thiết làm kinh hỉ như vậy, chỉ cần có thể đem tiên tuyển chi thủy dẫn tới khổ rừng trúc, để dòng nước có thể tự hành đổ vào toàn bộ khổ rừng trúc là được rồi. Diệp Thanh Vân trong đầu đã có một thứ đại khái tư tưởng, nhưng thật muốn áp dụng hay là gặp chút phiền phức. Vấn đề lớn nhất chính là như thế nào để tiên tuyển chi thủy tự hành chạy xuôi đến khổ rừng trúc. Cũng không thể trực tiếp đào một đầu rãnh, đem tiên tuyển chi thủy dẫn đến đây đi. Đào kênh là không thể đào kênh, chỉ có thể là nghĩ biện pháp khác. Diệp Thanh Vân mang theo hàng ra đi tới tiên tuyển bên mở, nhìn xem cái kia màu vàng nhạt nước suối, không khỏi rơi vào trầm tư. Nếu là có một kiện bảo vật, có thể tụ nước tái dẫn nước, đồng thời không cần bao nhiêu pháp lực để duy trì liền tốt. Diệp Thanh Vân không khỏi tự lẩm bẩm. Nghe nói như thế, một bên hàng gia nhãn châu xoay động, tựa hồ đã có ý định gì. Khi Diệp Thanh Vân trở lại khổ rừng trúc sau, hàng gia lại lặng yên không tiếng động từ trong rừng đi ra, thân ảnh rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Cơ hồ là đồng thời, ở vào thất trọng thiên thủy đức tinh quân phủ, một con chó cho túy túy đại cầu kim mao hiện thân mà đến, vô thanh vô tức liền chui tiến vào thủy đức tinh quân phủ. Chương 2338 tử mẫu ngự thủy hồ. Chương 2338 tử mẫu ngự thủy hồ. Khi Diệp Thanh Vân ngày thứ 2 tỉnh lại sau giấc ngủ, mơ mơ màng màng đi ra phòng trúc thời điểm, đột nhiên dưới lòng bàn chân bị thứ gì đẩy ta một chút, thân thể hướng phía trước khẽ đảo, kém chút liền ngã chó gặp bùn. Thứ đồ gì? Nguyên bản còn có chút mơ hồ Diệp Thanh Vân lập tức liền thanh tỉnh, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất để đó một kiện đồ vật, một người dáng dấp tương tự dạ hồ đồ chơi, xanh biết xanh biết, nhìn xem chất liệu còn rất không tệ. Diệp Thanh Vân lập tức một trận bốc hỏa, ai mẹ nó đem dạ hồ thả ta cửa, cố ý ám toán ta có phải hay không? Diệp Thanh Vân cầm lên dạ hồ, đối với bốn phía mắng to lên. Có thể nghĩ lại, không đúng rồi, cái này tiên đỉnh tại sao có thể có dạ hồ đâu? Chẳng lẽ trừ ta ra, tiên đình còn có người cần đi tiểu sao? Cái đồ chơi này lớn lên giống là dạ hồ, nhưng hẳn không phải là dạ hồ đi. Đang nghĩ ngợi đâu, Diệp Thanh Vân đêm đó ấm đảo ngược tới, lại không nghĩ rằng một viên hạt châu màu xanh biếc từ dạ hồ bên trong rơi ra. Đây cũng là cái gì? Diệp Thanh Vân một trận kinh ngạc, đem cái này xanh biết hạt châu nhặt lên, vào tay một trận ướt át. Cái này khiến Diệp Thanh Vân trong lòng kinh hãi, tranh thủ thời gian ngửi ngửi tay. Còn tốt, không có mùi nước tiểu khai. Cái này nếu là đụng phải một tay nước tiểu, cái kia đầy đủ để Diệp Thanh Vân buồn nôn cả ngày. Nhưng trước mắt hai món đồ này, hay là để Diệp Thanh Vân phi thường nghi hoặc. Cái bô này cùng hạt châu này, đến cùng là thứ đồ chơi gì mà? Diệp Thanh Vân thầm nghĩ lấy, lập tức liền thử nghiệm dùng tự thân tiên khí đến thử xem. Chỉ gặp Diệp Thanh Vân cẩn thận từng ly từng tí phân ra một tia tiên khí rót vào cái bôn này bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy dạ hồ hào quang tỏa sáng, trong đó càng là truyền đến giang hà trào lên thủy triều thanh âm. Cũng chính là lúc này, Diệp Thanh Vân cũng lập tức biết cái bôn này lai lịch. Từ mẫu ngự thủy bình, Diệp Thanh Vân một trận kinh ngạc. Cái đồ chơi này thế mà còn là một kiện tiên bảo. Từ mẫu ngự thủy bình chia làm định giọt nước cùng ngự thủy bình. Cái kia ướt át hạt châu chính là định giọt nước. Chỉ cần đem cái này định giọt nước ném đến bất luận cái gì một chỗ giang hà biển hồ bên trong, liền có thể dùng ngự thủy bình đem dòng nước dẫn tới bất kỳ địa phương nào. Liền xem như cách xa nhau một chỗ thiên địa, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Lại vật này có thể tự hành hấp thu thiên địa chi khí đến vận chuyển, không cần một mực dùng tiên khí để duy trì nó. Bảo vật này lợi hại nha, tính thực dụng rất mạnh. Diệp Thanh Vân trong lòng đại hỉ, đây thật là muốn cái gì tới cái đó. Chính mình hôm qua còn đang suy nghĩ lấy dùng như thế nào đơn giản hơn phương pháp đến đổ vào khổ dưỡng trúc. Kết quả sáng sớm này liền để chính mình nhặt được như thế một cái hoang dại bảo vật. Có cái đồ chơi này, hắn liền có thể không cần thường thường đi tiên tuyển lấy nước, trực tiếp đem cái kia định dọn nước hướng tiên tuyển bên trong ném một cái, chính mình liền có thể tại khổ trong rừng trúc quần quận không dứt vận chuyển tiên tuyển chi thủy. Quả thực là thuận tiện. Cao hứng thì cao hứng, nhưng Diệp Thanh Vân cũng không phải là không tim không phổi người. Một bảo vật như vậy, làm sao lại không hiểu thấu liền xuất hiện tại chính mình cửa ra vào? Còn như thế xảo, chính là mình ngay sau đó cần nhất loại bảo vật kia, tổng không đến mức thật sự là trong đất này xuất hiện a? Có chút không thích hợp. Diệp Thanh Vân lúc này liền là hướng phía trong ổ chó hàng ra nhìn sang. Hàng gia thành thành thật thật nằm nhoài trong ổ chó mặt, hơi híp mắt lại, phảng phất là đang đánh chớp mắt. Một bộ cùng mình không hề quan hệ dáng vẻ. Hàng gia. Diệp Thanh Vân lập tức hô một tiếng, hàng gia lập tức mở mắt, đồng thời hướng phía Diệp Thanh Vân lộ ra một cái đơn thuần, nghi hoặc, mê mang ánh mắt. Phảng phất là vừa tỉnh ngủ, sự tình gì cũng không biết. Cái đồ chơi này có phải hay không là ngươi trộm được? Diệp Thanh Vân có chút hồ nghi hỏi. Hắn sở dĩ cái thứ nhất hoài nghi hàng gia, cũng bởi vì hàng gia trước đó có trộm dịu tật xấu. Không chừng cái đồ chơi này cũng là hàng gia tên chó chết này từ nơi nào trộm tới. Cái này nếu để cho bảo vật chủ nhân biết, chỉ định muốn tìm tới tính sổ sách. Vương ông. Hàng gia kêu hai tiếng, lực lượng mười phần, không có nửa điểm trột dạ dáng vẻ. Nhìn hàng gia phản ứng như thế, Diệp Thanh Vân cũng bỏ đi đối với hàng gia hoài nghi. Dù sao hàng gia chính là một con chó mà thôi, nó sao lại biết mình cần gì bảo vật? Còn có lớn như vậy bản sự có thể tinh chuẩn đem bảo vật trộm được. Ngẫm lại đều cảm thấy rất không có khả năng. Có lẽ lần trước hàng gia có thể điêu về một thanh lưỡi búa, cũng đoán chừng là người ta thần tiên không cần lưỡi búa, bị nó cho thuận trở về. Chẳng lẽ là Thái Bạch Kim Tinh? Hắn biết ta muốn làm cái gì, cho nên vụng trộm đưa tới món bảo vật này. Diệp Thanh Vân lại nghĩ tới Thái Bạch Kim Tinh. Nếu như là Thái Bạch Kim Tinh lời nói, lấy tới dạng này tiên bảo ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là Thái Bạch Kim Tinh cái này lao đăng cũng không trở thành một mực chú ý chính mình đi. Trước đó giúp mình hướng Vô Ưu Đại Tiên chào hỏi chiếu cố chính mình, hiện tại lại cho mình đưa tới bảo vật. Như thế tận tâm tận lực sao? Có chút không giống như là Thái Bạch Kim Tinh cái kia lao đăng phong cách nhà. Mặc kệ, về sau gặp được Thái Bạch Kim Tinh hỏi một chút liền biết. Cái đồ chơi này trước dùng tới lại nói. Diệp Thanh Vân cũng không có xoắn xuýt bảo vật này lai lịch, dù sao đến trong tay mình đầu, đó chính là đồ vật của mình. Trước dùng tới, Diệp Thanh Vân lúc này liền là đi tới tiên tuyển, đem cái kia định giọt nước ném xuống. Mắt trần có thể thấy, định giọt nước rơi vào tiên tuyển đằng sau, liền cấp tốc chui vào trong đó, chìm xuống dưới. Diệp Thanh Vân lại liếc mắt nhìn trong tay dạ hồ. Quả nhiên, dạ hồ bên trong đã có tiên tuyển chi thủy xuất hiện. Dễ dùng. Diệp Thanh Vân đại hỉ, lập tức lại trở về đến khổ rừng trúc, thôi động dạ hồ. Cô. Màu vàng nhạt tiên tuyển chi thủy lúc này liền là từ dạ hồ bên trong chảy ra đến, liền cùng cái vòi nước giống như. Về sau liền thuận tiện, không dùng để về chạy. Nhìn xem cái kia không ngừng phun nước dạ hồ, Diệp Thanh Vân lộ ra vẻ hài lòng. Mà lúc này Thủy Đức Tinh Quân phủ, một thân áo lam, dâu quai nón Thủy Đức Tinh Quân, chính hướng về phía trên tòa phủ đệ bọn thuộc hạ nổi trận lôi đình. Các ngươi cực kỳ lớn mật, dám trộm bản Tinh Quân bảo vật. Nói, đến cùng là ai cách làm? Nhanh chóng đem bản Tinh Quân tử mẫu ngự thủy hồ giao ra. Tinh Quân phủ các thần tiên đứng thành một hàng, mỗi một cái đều là câm như hến. Ai cũng không dám nói chuyện. Thủy Đức Tinh Quân hỏi liên tiếp 3 lần, vẫn như cũng là không có người thừa nhận trộm tử mẫu ngự thủy hồ. Cái này khiến Thủy Đức Tinh Quân lửa giận càng sâu. Tốt, rất tốt. Các ngươi cả đám đều không thừa nhận đúng không? Các ngươi cũng đừng quên, bản Tinh Quân trong phủ đệ sớm đã thả ở chiếu thiên kính. Các ngươi trong phủ hết thể hành vi, chiếu thiên kính đều sớm đã nhớ kỹ. Hiện tại bản Tinh Quân liền tỉnh xuất chiếu thiên kính, ai trộm tử mẫu ngự thủy hồ cũng sẽ nhất thanh nhị sở. Đến lúc đó còn muốn cầu xin tha thứ, có thể đã muộn. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thủy Đức Tinh Quân vung tay lên, một mặt tứ phương gương đồng bắt đầu từ phủ đệ chỗ sâu bay đến Thủy Đức Tinh Quân trong tay. Đây là chiếu thiên kính. Thủy Đức Tinh Quân ngón tay tại chiếu thiên kính bên trên một chút. Ông, mặt kính liền nhộn nhạo lên như sóng nước văn. Ngay sau đó, liền xuất hiện Thủy Đức Tinh Quân phủ từ hôm qua đến thời khắc này tất cả hình ảnh, từng cái hiện ra. Thủy Đức Tinh Quân nhìn chằm chằm chiếu thiên kính, muốn nhìn một chút là cái nào không biết trời cao đất rộng ra hỏa, dám ở phủ đệ mình bên trong trộm đồ. Kết quả nhìn một chút, Thủy Đức Tinh Quân sắc mặt trở nên cổ quái. Chỉ gặp mặt kính kia bên trong xuất hiện một đầu đại cầu kim mao thân ảnh, mười phần tự nhiên liền đi vào chính mình tinh quân phủ. Mười phần bình tĩnh từ từng cái tiên nhân bên người đi qua. Mười phần thuận lợi liền đi tới chính mình tàng bảo địa phương. Sau đó, mười phần tùy tiện liền đem cái kia tử mẫu ngự thủy hồ tha đi. Toàn bộ quá trình liền cùng về nhà mình giống như, đều không mang theo ẩn nút một chút. Mà toàn bộ tinh quân phủ các tiên nhân, từng cái cũng đều tựa như mù giống như, căn bản cũng không từng phát hiện đầu này đại cầu kim mao tồn tại. Thậm chí, cái kia đại cầu kim mao ngậm tử mẫu ngự thủy hồ trước khi đi, còn ngẩng đầu nhìn một chút chiếu thiên kính. Nghiễm nhiên là đã sớm biết chiếu thiên kính tồn tại, cố ý khiêu khích một chút. Chương 2339 chiếu thiên kính hỏng, chương 2339 chiếu thiên kính hỏng. Khi nhìn thấy chiếu thiên kính bên trong tình hình lúc, toàn bộ Thủy Đức Tinh Quân phủ đô lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Tinh Quân phủ một đám các tiên nhân cùng nhau ngấp trệ. Ngay sau đó, chúng tiên nhân bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn hắn. Có người còn rủi rủi con mắt, xác định chính mình có hay không nhìn lầm. Mẹ a, một con chó đánh cắp Tinh Quân đại nhân bảo vật, lại là một đầu đại cẩu kim mao. Hơn nữa còn là như thế đường hoàng liền đem chữ cái ngự thủy ấm tha đi. Ngay cả một vị tiên nhân cũng không từng phát hiện. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Nói ra đều không có người tin loại kia. Thậm chí không ít tinh quân phủ các tiên nhân trong lòng có chút hoài nghi, có phải hay không cái này chiếu thiên kính lâu năm thiếu tu sửa mắc lỗi. Mà nguyên bản còn nộ khí đằng đằng Thủy Đức Tinh Quân, tại nhìn thấy trong kính hình ảnh sau, cả người lập tức liền ngộ. Đứng tại chỗ sững sờ. Chọn vẹn ngộ một hồi lâu, một bên hai vị phó quan gặp hắn một mực ngộ bức sững sờ, cẩn thận từng ly từng tí hô hai tiếng. Tinh Quân đại nhân, Tinh Quân đại nhân. Đại nhân ngươi thế nào? Có phải hay không cái này chiếu thiên kính có vấn đề gì? Chọn vẹn hô mấy âm thanh, Mộc Bức Thủy Đức Tinh Quân mới rốt cục lấy lại tinh thần. Các ngươi đợi lát nữa. Thủy Đức Tinh Quân để lại một câu nói, sau đó mang theo chiếu thiên kính liền chạy tới một chỗ trốn không người. Không thể nào hẳn là sẽ không đi. Thủy Đức Tinh Quân hai tay nắm chiếu thiên kính, cả người thay đổi trước đó táo bạo phẫn nộ, ngược lại là trở nên có chút khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên. Không đến mức không đến mức, có lẽ chỉ là trùng hợp. Vị đại nhân kia làm sao lại đến ta cái này nho nhỏ Thủy Đức Tinh Quân phủ? Nhất định là nơi nào tính sai. Có lẽ con chó này là vị nào tiên gia chỗ nuôi dưỡng, cũng hoặc là Hạo Thiên khuyển thân thích chứ. Tại đối với mình làm một phen độ sâu tâm lý kiến thiết đằng sau, Thủy Đức Tinh Quân cuối cùng là bình tĩnh lại. Sau đó hít sâu một hơi, một lần nữa thúc giục chiếu thiên kính. Hắn nếu lại cẩn thận nhìn một cái, chiếu thiên kính ánh sáng dập dờn, trước đó hình ảnh lại lần nữa nổi lên. Thủy Đức Tinh Quân híp mắt lại, đem mặt đều gần sát mặt kính, thật không thể đem trong gương mỗi một chỗ chi tiết đều thu hết vào mắt. Thẳng đến đại cầu kim mao thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trong kính, Thủy Đức Tinh Quân vẫn như cũng là nhịn không được thân thể run một cái. Chấn định, muốn chấn định. Thủy Đức Tinh Quân trong lòng âm thầm nói. Mắt nhìn thấy cái kia đại cẩu kim mao ngậm tử mẫu ngự thủy ấm rêu rao mà qua, Thủy Đức Tinh Quân lông mày liền không tự chủ được nhíu lại. Mà khi hắn trông thấy cái kia đại cẩu kim mao khiêu khích bình thường nhìn về phía chiếu thiên kính lúc, Thủy Đức Tinh Quân tâm thái lập tức liền nổ tung. Phù phù, hắn thậm chí trực tiếp liền đối với chiếu thiên kính quỳ xuống. Thuần túy là theo bản năng phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm mới phát hiện chính mình thế mà đã quỳ xuống đất. Thậm chí cái trán cũng không khỏi tự chủ toát ra một viên mồ hôi lạnh. Là nó nhất định là nó vị đại nhân kia. Ta đã từng xa xa gặp qua một chút. Ngay tại cái kia tiên tôn trên bảo tọa, chính là vị đại nhân này. Thủy Đức Tinh Quân toàn thân run rẩy, liền ngay cả mặt mũi tràn đầy tròm râu dài đều đi theo cùng một chỗ run rẩy lên. Thuần túy là bị hù. Thân là Thủy Đức Tinh Quân, hắn tiên vị trí tại toàn bộ tiên đỉnh không cao lắm cũng không tính thấp. Ở vào thất trọng thiên, trưởng quản thiên hạ thủy vực, coi là tương đối có thực quyền loại kia thần tiên. Cũng bởi vậy, mỗi khi tiên đỉnh triều hội thời khắc, Thủy Đức Tinh Quân cũng là có tư cách nhập Di La Cung đi bái kiến Cửu Thiên Tiên Tôn, tham dự tiên đỉnh triều hội. Mặc dù chỗ đứng tương đối thấp, nhưng thân là thần tiên, liền xem như chỗ đứng lại dựa vào sau, cũng vẫn như cũng là có thể nhìn thấy vị kia tại tiên tôn trên bảo tọa đạo thân ảnh kia. Thủy Đức Tinh Quân nhớ kỹ rất rõ ràng, đó còn là tại rất nhiều năm trước đó một lần tiên đỉnh triều hội, chính mình tiến đến tham gia. Mà một lần kia tiên đỉnh triều hội, cũng là Thủy Đức Tinh Quân tham dự qua bầu không khí quái nhất một lần. Tất cả tiến vào Di La Cung thần tiên, sắc mặt đều là phi thường kỳ quái. Phản phất chuyện gì xảy ra? Cũng chính là tại một lần kia, Thủy Đức Tinh Quân nhìn thấy một đầu đại cẩu kim mao ngồi ở tiên tôn trên bảo tọa, ngã chồng vó, không có bất kỳ cái gì uy nghiêm có thể nói. Chỉ có như vậy một đầu ngồi không có ngồi cùng nhau đại cẩu kim mao, cứ như vậy đường hoàng ngồi ở tấm kia trí cao vô thượng trên bảo tọa. Thụ bạn tiên triều bái, miệng hô Cửu Thiên Thánh Tôn. Mà Cửu Thiên Thánh Tôn cái danh hiệu này cũng liền vẹn vẹn tồn tại hai ngày mà thôi. Hai ngày sau đó, bây giờ Cửu Thiên Tiên Tôn mới xem như chân chính thượng vị. Đầu kia đại cẩu kim mao như vậy chẳng biết đi đâu. Nhưng dù cho như thế, hôm đó tham gia qua triều hội tất cả thần tiên đều khó có khả năng sẽ quên một màn kia. Thủy Đức Tinh Quân cũng là như thế. Coi như qua rất nhiều năm, xa xưa đến đã nhanh phải nhớ không rõ. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy chiếu thiên kính bên trong đầu này đại cẩu kim mao lúc, lập tức liền nghĩ tới năm đó một màn kia. Trong đầu một trận cuồng loạn, cả người đều giật động. Thật là vị đại nhân kia, Thánh Tôn. Thủy Đức Tinh Quân không còn dám có nửa điểm hoài nghi. Có thể không coi ai ra gì xuất nhập chính mình nước này Đức Tinh Quân phủ, đồng thời biết được chiếu thiên kính tồn tại, còn dám đối với chiếu thiên kính khiêu khích, lại dáng dấp cùng năm đó vị kia Thánh Tôn giống nhau như lúc. Đủ loại này tình huống, đều đủ để chứng minh hết thảy. Nghĩ đến đây vị mất tích vô số thuế nguyệt Thánh Tôn đại nhân đến chính mình Tinh Quân phủ trộm đồ, Thủy Đức Tinh Quân liền có một loại muốn kẻ ra quần háng xúc động. Đây là muốn làm gì nha? Cái này không tinh khiết muốn đem ta tươi sống hủ chết sao? Có thể nghĩ lại, vị này Thánh Tôn đại nhân vì sao muốn tới trộm chính mình Tử Mẫu Ngự Thủy Ấm đâu? Cái này Tử Mẫu Ngự Thủy Ấm cũng không coi là bao nhiêu lợi hại tiên bảo, chỉ có điều động thiên hạ thủy vực tác dụng thôi. Lấy vị kia Thánh Tôn đại nhân năng lực tới nói, cái đồ chơi này căn bản đối với nó không dùng nha. Việc này chỉ sợ không thể để cho quá nhiều người biết được. Tốt nhất là xem như cái gì cũng không có phát sinh. Như tiếp tục truy cứu xuống dưới, chỉ sợ sẽ có vượt qua ta tưởng tượng sự tình phát sinh. Thủy Đức Tinh Quân cũng là rất lý trí. Tại cái này tiên đình bên trong, có một cái chuẩn tắc đó chính là không quản lý sự tình không cần mù quản. Làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình là có thể. Mặt khác cùng ngươi không có gì quan hệ. Cho nên Thủy Đức Tinh Quân giờ phút này cũng nghĩ tốt. Chỉ là một vóc dáng mẹ ngự thủy ấm thôi, không có cũng liền không có, có thể làm cho vị này Thánh Tôn đại nhân trộm đi cũng coi là bảo vật này vinh hạnh. Tinh Quân trong phủ. Chúng tiên còn tại nghị luận ầm ĩ đối với vừa rồi chiếu tiên kính bên trong xuất hiện cổ quái một màn, những tiên nhân này đều rất nghi hoặc. Các ngươi nói, có phải hay không là Hạo Thiên Quyển biến thành cái dạng này đến trộm đồ? Không đến mức đi. Hạo Thiên Quyển coi như muốn trộm đồ, cũng muốn biến một nhân tài đúng, chó biến thành chó, cái kia không phải là chó mẹ. Việc này quá mức cổ quái, con chó kia ở tại chúng ta bên người đi qua, vậy mà không người phát giác. Đúng vậy à, tuy nói cũng không phải là tinh quân người trong phủ đánh cắp Tử Mẫu Ngự Thủy Ấm, nhưng thật muốn coi như, chúng ta cũng muốn trên lưng một cái chăm sóc bất lợi tội danh. Xuyệt. Tinh quân đại nhân trở về. Chính nghị luận, thần sắc ngưng trọng Thủy Đức Tinh quân mang theo chiếu thiên kính trở về. Chúng tiên lập tức một lần nữa đứng vững, từng cái không còn trâu đầu ghé thai. Khu khu. Thủy Đức Tinh quân nhìn thoáng qua chúng tiên, ho khan một tiếng. Bản tinh quân đã biết rõ, cái này chiếu thiên kính lâu năm thiếu tu sửa, đã hỏng. Vừa rồi nhìn thấy đều là giả, nhĩ đẳng đều không cần để ở trong lòng. Đang khi nói chuyện, Thủy Đức Tinh quân trực tiếp đối với chiếu thiên kính chính là một trường. Dầm dầm. Thật tốt chiếu thiên kính, tại chỗ vỡ vụn một chỗ. Chương 2340 cầu cầu đạo tặc chương 2340 cầu cầu đạo tặc khổ trong rừng trúc. Diệp Thanh Vân bưng tới một cái chậu gỗ, sau đó từ cái kia cái bô bên trong đổ một chút tiên tuyển chi thủy tại trong chậu gỗ. Sau đó lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh bàn trải lớn. Trông thấy bực này tình hình, nằm ngoài trong ổ chó Hàng Gia bỗng cảm giác không ổn, ánh mắt bắt đầu lóe lên. Hàng Gia, cúp nhanh lên tới. Diệp Thanh Vân hô một tiếng. Hàng Gia mười phần không tình nguyện từ trong ổ chó bò lên đi ra, sau đó chậm rãi từ từ đi tới phụ cận. Liếc nhìn cái kia trong chậu gỗ nước, một mặt vô tội ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh Vân, lập tức lui về sau mấy bước. Ngươi lui cái gì? Nghe không thấy trên người ngươi mùi vị sao? Diệp Thanh Vân tức giận nói. Ngươi ngửi, thật tốt một cái rừng trúc, khắp nơi đều là trên người ngươi mùi chó mà. Cái này cũng bao nhiêu trời không có tắm rửa. Hôm nay không phải muốn đem ngươi tên chó chết này tắm một cái sạch sẽ không thể. Đây chính là Hàng Gia sợ hãi nhất sự tình tắm rửa. Thân là cậu cậu, e ngại tắm rửa đó là một kiện rất hợp lý sự tình. Thử hỏi một đầu nào chó, ưa thích toàn thân nước nhẹp, lông đều dán tại trên thân loại cảm giác này. Gọi là một cái khó chịu. Hàng Gia cũng giống như vậy, rất chán ghét tắm rửa. Vô luận là năm đó hay là hiện tại, Hàng Gia vẫn không thích tắm rửa. Mỗi lần đến tắm rửa thời điểm, nó đều sẽ tranh thủ thời gian trốn đi, nhưng mỗi một lần lại sẽ bị Diệp Thanh Vân tinh chuẩn tìm tới. Cho dù là trên mặt đất đào cái hố chui vào, Diệp Thanh Vân cũng có thể đem Hàng Gia từ trong hầm lôi ra đến. Liên rất không hợp thói thường, vô luận Hàng Gia dễ dỗi như thế nào, đang tắm khối này mà Diệp Thanh Vân chính là có thể đem Hàng Gia nắm gắt gao. Vương ông, nhìn xem trước mặt tắm rửa buồn, Hàng Gia đối với Diệp Thanh Vân phát ra kháng nghị tiếng thê. Ngươi gọi cái rắm? Diệp Thanh Vân có thể nung chiều. Cái này đều nuôi 20 năm lão cẩu, chỗ nào sẽ còn khách khí với nó. Trực tiếp một tay lấy Hàng Gia cầm lên đến, sau đó nhấn tiến vào trong bồn tắm mặt. Hàng Gia lập tức toàn thân ướt đẫm. Mới mọc tốt không bao lâu lông chó tất cả đều ướt nhẹp dán tại trên thân, để Hàng Gia dáng vẻ trở nên rất là buồn cười. Hàng Gia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, lại là không cách nào dễ rửa một ngày. Diệp Thanh Vân vén tay áo lên, đem Hàng Gia đầu chó hướng trong nước nhấn, sau đó cầm lên một bên bàn trải lớn, trực tiếp đối với Hàng Gia một trận cuốn xoát, dùng sức xoát chó. Không đầy một lát công phu, trong bồn tắm nước liền biến sắc. Ngươi ngóng nó, nước này đều biến thành đen, ngươi còn không tắm rửa đâu. Thúi muốn chết. Diệp Thanh Vân một bên tẩy vừa mắng, còn thỉnh thoảng cho Hàng Gia trên đầu đến một chút. Hàng Gia cười toe toét miệng chó, thỉnh thoảng điên cuồng vùng vẫy thân thể, làm cho Diệp Thanh Vân một thân bọn. Đây chính là Hàng Gia duy nhất có thể biểu thị bất mãn phương thức. Diệp Thanh Vân cũng là không thèm để ý, nhiều năm như vậy đều đã quen thuộc. Hắn đều không nhớ rõ chính mình cho Hàng Gia tắm bao nhiêu lần tắm. Từ vừa mới bắt đầu một đầu tiểu hoàng cầu, tắm tắm, liền biến thành như vậy một đầu đại hoàng cầu. Vô luận lúc nào, vô luận đi qua bao lâu, vô luận đi nơi nào, trong thế giới này chỉ có Hàng Gia mới là chính mình chân chính thân cận nhất. Tẩy chó là một kiện phiền toái sự tình. Giống Diệp Thanh Vân như thế người sợ phiền toái, ngược lại là đối với tẩy chó rất là chăm chú cẩn thận. Một lúc lâu sau, đi. Đã đổi ba lần nước Diệp Thanh Vân, đem Hàng Gia từ trong bồn tắm ôm đi ra. Lần này sạch sẽ, trên thân cũng không có gì hương vị. Diệp Thanh Vân hài lòng vỗ vỗ Hàng Gia đầu chó. Vừa rửa sạch tắm, ngươi cần phải cho ta nhiều kiên trì mấy ngày. Tuyệt đối đừng đi chỗ kỳ quái gì lăn lộn chạy lung tung. Nhất là nhà xí, chỗ kia ngươi tuyệt đối không thể đi vào. Vạn nhất ngày nào ngã xuống hố phân bên trong ta đều không mang theo cứu ngươi. Đảo mắt, Diệp Thanh Vân đi vào tiên đình đã có tầm một tháng thời gian. Nếu dựa theo trên trời một ngày, trên mặt đất một năm phép tính, hạ giới này chi địa sợ là đã qua 30 năm. Tuy nói Diệp Thanh Vân cảm giác thời gian cũng không đi qua bao lâu, nhưng đối với hạ giới mà nói, có lẽ thật sự là một ngày một cái dạng. Diệp Thanh Vân cũng tại bấm đốt ngón tay lấy thời gian. Lúc trước Tuệ Không cùng Tần Nam Phong hẹn xong hạ phàm 100 năm, cũng chính là tiên đỉnh đi qua 100 ngày, Tuệ Không liền sẽ đi vào tiên đỉnh tiếp tục đi theo Diệp Thanh Vân. Coi như khoảng cách Tuệ Không trở về cũng liền còn lại hơn 2 tháng thời gian. Chỉ là Diệp Thanh Vân cũng không dám xác định, Tuệ Không giá hỏa này có còn hay không giống lúc trước như thế Phật tâm đơn giản. Vạn nhất con lửa chọc này Phật tâm bị cái kia Tần Nam Phong trực tiếp biết chạy cũng có nói. Dù sao nữ nhân cái đồ chơi này, ai đụng ai mơ hồ. Thật nham chán a. Nằm tại trên ghế trúc, tùy ý loay hoay một cây trúc, Diệp Thanh Vân rất cảm thấy nhàm chán. Cái này cả ngày đều không có việc gì, mặc dù rất là nhàm nhã, nhưng tiên tiên đều là như vậy, cũng thực là để hắn cảm thấy có điểm không thú vị. Nhân sinh được ngày nào hay ngày ấy, nhưng dù sao vẫn là phải có điểm việc vui mới được. Không phải vậy sẽ chỉ làm người cảm thấy còn sống thật không có ý tứ. Phàm nhân còn như vậy, huống chi là làm thần tiên. Ngày hôm đó phục một ngày, năm qua năm đều làm lấy chuyện giống vậy, tuân thủ khắc nghiệt thiên điều, trừ tu luyện chính là làm việc mà. Cơ hồ không có cái gì mặt khác nhàn nhã giải trí. Khó trách dĩ vãng rất nhiều thần tiên đều khát vọng hạ phàm, còn có rất nhiều tiên nữ bị phàm nhân thông đồng đi. Thuần túy chính là nhàn đi ra. Diệp Thanh Vân hoàn toàn không có trò chuyện, trong đầu tự nhiên bắt đầu suy nghĩ như thế nào tìm cho mình việc vui. Cái này 100 năm mới đến một viên bản đảo cùng một bầu tiết hữu, thật muốn nếm thử cái này bản đảo là cái gì tư vị nha. Vì sao ta Diệp mỗi nhân cho tới bây giờ đều không có cái cô vợ trẻ, có phải hay không là mệnh trung chú định độc thân? Cũng không biết lúc nào có thể đi Nguyệt lão nơi đó nhìn một cái, nhìn xem có phải hay không quên cho ta giật dây. Cũng không biết Quảng Hàn cung bên trên vị tiên là không phải thật sự xinh đẹp như vậy. Đáng tiếc không nhìn thấy. Nghe Diệp Thanh Vân trong miệng nhắc tới đến nhắc tới đi, một bên nằm dạp trên mặt đất hàng ra lỗ thai chỉ là động hai lần. Thẳng đến trong đêm, Diệp Thanh Vân đã tại phòng trúc bên trong ngủ được từ trầm. Mà trong ổ chó hàng ra đã là lại lần nữa xuất động. Cầu cầu đạo tặc. Xuất kích. Trong vòng một đêm, tiên đình có đại sự xảy ra. Các nơi tiên gia đều phát sinh trộm cấp sự tình. Đầu tiên chính là bản đảo viên bản đảo, trong vòng một đêm thiếu đi 18 quả, đồng thời tại bản đảo dưới cây lưu lại 10 phần khả nghi cầu cầu dấu chân. Đồng thời phụ trách trông coi bản đảo viên mấy vị tiên tử đều ngủ mê không tỉnh, phản phất là bị người hạ pháp thuật gì. Ngay sau đó, chính là Nguyệt Lao Hương Hỏa Lâm cung cũng tao ngộ trộm cướp, thậm chí không thể nói là trộm cướp, đơn giản chính là nhập thất cướp bóc. Đang cố gắng kéo tơ hồng Nguyệt Lao, trong lúc bất chợt liền bị một đầu sông tới đại cầu kim mao một cước đạp lăn. Sau đó Nguyệt Lao coi như chân bảo nhân duyên sổ ghi chép liền bị đầu kia đại cầu kim mao trực tiếp điêu đi. Nguyệt Lao ngay tại chỗ khóc giống, tại chỗ liền muốn từ chức không làm nữa. Nhất làm cho chúng tiên cảm thấy ly kỳ hay là Quảng Hàn cung. Nghe nói vị kia Quảng Hàn tiên tử tại đêm khuya phát ra kêu sợ hãi thanh âm, ngay sau đó đầy mặt đỏ bừng trốn ra Quảng Hàn cung. Nhưng cũng không có người biết Quảng Hàn cung xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe nói vị kia Quảng Hàn tiên tử cái nào đó thiếp thân quần áo, bị một đầu đại cẩu kim mao tha đi. Thậm chí ngay cả Quảng Hàn tiên tử tiên sùng thọ ngọc, thiếu chút nữa cũng bị đại cẩu kia cùng nhau điêu đi. Trong vòng một đêm, cẩu cẩu đạo tặc quy danh, tại tiên đỉnh cấp tốc chuyển ra. Chương 2341 hao thiên khuyển có nổi chương 2341 hao thiên khuyển có nổi một ngày này. Luôn luôn quặn cuẻ nhị lang chân quân điện, trong lúc bất chợt trở nên náo nhiệt. Lấy thất tiên nữ, Nguyệt Lao cùng Quảng Hàn tiên tử cầm đầu một đám thần tiên, tất cả đều tụ tập tại nhị lang chân quân điện bên ngoài. Ồn nào, rất là náo nhiệt. Nhị lang thần, ngươi đi ra cho ta. Nguyệt Lao dựng râu trừng mắt, trong tay mang theo một cây dùng tơ hồng làm thành đại bổng truy, một bộ muốn đem nhị lang chân quân điện đập tư thế. Dương Tiễn, ngươi đi ra. Quảng Hàn tiên tử một thân ngân ngọc sắc váy dài chạy tiên bấy, gương mặt xinh đẹp băng lãnh, đôi mắt đẹp mang theo vẻ phẫn nộ. Còn có 7 cái như hoa như ngọc tiên nữ đứng tại bên cạnh của nàng, chính là phụ trách trông coi bản đảo viên thất tiên nữ. Về phần mặt khác thần tiên, đều là nghe được động tĩnh sang đây xem náo nhiệt. Còn có càng nhiều thần tiên nghe hỏi mà đến, cả đám đều rất là hưng phấn kích động. Tựa hồ vô luận là thần tiên hay là phàm nhân, đều là thích xem náo nhiệt. Mà lại các thần tiên quanh năm đợi tại tiên đỉnh, mỗi một cái đều là nhàm chán khó chịu, khó được có náo nhiệt như vậy thời điểm, tự nhiên muốn tới hào hào nhìn một cái. Huống chi việc quan hệ nhị lang chân quân, vị này chính là tiên đỉnh đại nhân vật, ai cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là thế nào một chuyện. Tiên hữu, nơi này là tình huống như thế nào? Đúng nha, chúng ta đều là vừa tới, không rõ ràng nha. Các ngươi không có nghe nói sao? Gần nhất tiên đỉnh không yên ổn a. Tiên đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái đạo tặc, nghe nói là một con chó, đoạt Nguyệt Lao nhân duyên sổ ghi chép, trộm bàn đảo viên rất nhiều tiên đảo, còn trộm Quảng Hàn tiên tử một kiện quần áo đâu. Cái gì? Quảng Hàn tiên tử quần áo đều bị trộm? Thật xấu xa đi. Đúng vậy a. Quả nhiên là nhân thần cổ phẫn. Làm cho người rất hâm mộ ngạch không là, làm cho người rất tức giận. Khó trách Nguyệt Lao, Quảng Hàn tiên tử bọn hắn đều tới nơi này, nên là hoài nghi nhị lang chân quân hao tiền khuyến cách làm. Còn không phải sao, tiên đỉnh vốn cũng không có bao nhiêu chó, có thể có như thế năng lực lại như vậy cả gan làm loạn. Cũng chỉ có cái này hao thiên quyển. Hắc, đoán chừng là hao thiên quyển lâu theo nhị lang chân quân, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không coi ai ra gì, cho nên mới dám như thế lớn mật. Cũng không biết nhị lang chân quân lần này phải thu xếp như thế nào. Những người khác thì cũng thôi đi, Quảng Hàn tiên tử địa vị bất phàm, thân phận tôn quý, cũng sẽ không tùy tiện buông tha việc này. Bên ngoài la hét ầm ĩ hồi lâu, một mực đóng chặt nhị lang chân quân điện mới chậm rãi mở ra cửa điện. Chỉ thấy Mai Sơn Lục Tiên cùng đi ra. Làm cái gì? Các ngươi vây quanh ở chân quân điện bên ngoài còn thể thống gì? Nhanh chóng tán đi. Chớ có quấy chân quân. Mai Sơn lão đại trừng trong mắt, tức giận quát áo. Cái này nếu là ngày bình thường, Mai Sơn Lục Tiên ỷ vào nhị lang chân quân vi phong, bình thường thần tiên thật đúng là muốn đối với bọn hắn kính sợ ba phần. Nhưng là hiện tại, căn bản liền không có đem bọn hắn sáu cái để vào mắt. lão phu liều mạng với các ngươi. Chỉ thấy Nguyệt lão đại quát một tiếng, một mặt bi phẫn liền bật lên, mang theo Tơ Hồng đại đồng truy liền muốn đánh Mai Sơn Lục Tiên. Doa đến Mai Sơn Lục Tiên tranh thủ thời gian lui lại. Bọn hắn cũng không phải đánh không lại Nguyệt lão, mà là không dám đả thương Nguyệt lão a, nếu thật là đem Nguyệt lão bị đả thương, cái kia ở đây các thần tiên sẽ phải cùng nhau tiến lên. Có thể hung, nhưng không có khả năng động thủ thật. Đây chính là cãi nhau cảnh giới tối cao. Ai động thủ trước ai liền thua. Mà Nguyệt lão lại là không cố kỵ gì, hắn bị một con chó trực tiếp nhập thất cứ bóc, cái này còn phải. Khẳng định là muốn đem lửa giận phát tiết ra ngoài mới là. Trong lúc nhất thời, Mai Sơn Lục Tiên trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng vẫn là bị Nguyệt lão mang theo chạy gỗ đuổi đến đầy đất chạy loạn. Dương Tiễn, ngươi không còn ra, đừng trách chúng ta trực tiếp xông vào. Quảng Hàn tiên tử cũng là mất kiên trì, thanh âm thanh lãnh tại tiên lực ra chỉ phía dưới, trực tiếp chuyển khắp toàn bộ Nhị Lang chân quân điện. Không có cách nào. Nhị Lang chân quân không muốn lộ diện, giờ phút này cũng là bị buộc không thể không lộ diện. Khi Nhị Lang chân quân một thân trước giáp, cầm trong tay Tam Tiên Lưỡng Nhận đao đi ra chân quân điện lúc, bên ngoài náo nhiệt chúng tiên lập tức yên tĩnh trở lại. Truy đánh Mai Sơn Lục Tiên Nguyệt lão cũng là ngừng. Đây chính là Nhị Lang chân quân uy nghiêm. Thân là Tư Pháp Thiên Thần, đồng thời cũng là Tiên Đình uy danh hiển hách chiến thần, Nhị Lang chân quân chỗ đến, chúng tiên đều muốn kính sợ có phép, không dám có nửa điểm mạo phạm. Cho dù dưới mắt mọi người đều là đến tham gia náo nhiệt, nhìn thấy Nhị Lang chân quân lúc cũng không dám có bao nhiêu làm cản. Nhị Lang chân quân đối xử lạnh nhạt liếc nhìn ở đây chúng tiên, thẳng đến ánh mắt cùng người lão, Quảng Hàn tiên tử cùng Thất Tiên nữ đối mặt lúc, thần sắc mới có chỗ hòa hoãn. Kỳ thật Nhị Lang chân quân đã biết chuyện gì xảy ra. Tại hắn nghe nói Tiên Đình xuất hiện một vị cầu cầu đạo tặc thời điểm, trong lòng nhất thời liền lộ bộ một chút, lập tức liền đem chính mình Hao Tiên khuyển cho tìm tới. Tuy nói Nhị Lang chân quân tin tưởng Hao Tiên khuyển sẽ không làm bực này không hợp tối thường tiến hành, nhưng mọi thứ không có tuyệt đối. Bạn nhất thật sự là tên chó chết này trong lúc bất chợt đầu góc co lại, liền chạy ra khỏi đi làm sẵn làm bậy cũng có nói. Kết quả hỏi một chút phía dưới, Nhị Lang chân quân kém chút không có bị tức chết. Nguyên lai Hao Thiên khuyển gia hỏa này trong đêm hôm qua vậy mà thật một mình rời đi chân quân điện. Nhưng nó không phải đi làm cầu cầu đạo tặc, mà là đi nào đó một chỗ tiên vực. Theo Hao Thiên khuyển chính mình nói, nó tại chỗ kia tiên vực có mấy cái tình nhân cũ, thường xuyên liền đi hẹn họ. Chuyện này kỳ thật tính không được việc đại sự gì. Nhưng Hao Thiên khuyển cũng là tiên đình bên trong thần tiên, muốn tuân thủ thiên quy thiên điều. Không có đạt được cho phép là không thể một mình rời đi tiên đỉnh, cho nên chuyện này không có khả năng bày ở ngoài sáng đến. Nếu là bình thường, Nhị Lang chân quân cũng liền mở một con mắt nhắm một con, coi như chưa từng xảy ra. Vừa vặn rất tốt có chết hay không. Tối hôm qua mà cái này tiên đỉnh hết lần này tới lần khác ra một chó chó đạo tặc, trộm tiên đạo, đoạt nhân duyên sổ ghi chép, còn điêu đi Quảng Hàn tiên tử quần áo, quả thực là cản rỡ không được. Mà chúng tiên cũng đều hoài nghi là Hao Tiên khuyển cách làm, mới có dưới mắt bực này chúng tiên tề tụ chân quân điện náo kịch. Hết lần này tới lần khác Hao Thiên khuyển trên người mình cũng không sạch sẽ, thật muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thậm chí ngay cả Nhị Lang chân quân chính mình cũng khả năng trên lưng một cái ngự hạ vô phương, cố tình vi phạm tội danh. Phiền phức. Chuyện này rất phiền phức. Nhị Lang chân quân phải xử lý cũng là không quá dễ dàng. Việc này bản chân quân đã biết, không phải là Hao Thiên khuyển cách làm, bất quá bản chân quân cũng sẽ tận hết sức lực, đem sự tình điều tra rõ ràng. Nhị Lang chân quân trầm giọng nói ra. Đánh rắm. Vừa mới dứt lời, Nguyệt lão vọt thẳng tới. Tốt ngươi cái Nhị Lang thần, dùng túng Hao Thiên khuyển tại tiên đỉnh trộm cắp ăn cướp, còn dám trước mặt mọi người bao che. Ngươi thật sự coi chính mình là Tư Pháp Thiên Thần, liền có thể mắt vô thiên đầu sao? Ngươi thật sự cho rằng chúng ta đều là đồ đần sao? Đem Hao Thiên khuyển giao ra. Quảng Hàn tiên tử cùng Thất Tiên nữ cũng là cùng nhau tiến lên. Dương Tiễn, ta tận mắt nhìn thấy, là Hao Thiên khuyển đánh cắp ta quần áo. Việc này chẳng lẽ còn sẽ có giả sao? Quảng Hàn tiên tử mặt lộ xấu hổ giận dữ đạo. Chính là, chúng ta đều trông thấy bản đảo gốc cây dưới có Hao Thiên khuyển dấu chân, chân quân nếu không tin, hiện tại liền có thể cùng chúng ta đi bản đảo viên xem xét đến tận cùng. Nhị Lang chân quân mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Việc này lời còn chưa nói hết, liền bị Quảng Hàn tiên tử cắt đứt. Việc này ngươi nếu không cho ta các loại một cái công đạo, coi như nháo đến tiên tôn nơi đó, ta cũng sẽ không bỏ qua. Đầu xuất cung, Cửu Thiên Tiên Đình một chỗ siêu nhiên chi địa. Cho dù là Đại La thần tiên, cũng không thể tự tiện đi vào cái này đầu xuất cung bên trong. Bởi vì, nơi đây chủ nhân chính là Thái Thượng lão quân, Thái Thanh đạo đức thiên tôn. Thái Thượng lão quân địa vị tôn sủng, mặc dù thân ở tiên đình, lại không tại Cửu Thiên Tiên Tôn chỉ huy quần tiên bên trong. Đồng thời cũng là Cửu Thiên Tiên Đỉnh không thể thiếu tồn tại một trong. Nghe nói cái này Cửu Thiên Tiên Đỉnh sinh ra chính là cùng vị này Thái Thượng lão quân có một chút quan hệ. Ngay cả hôm nay Cửu Thiên Tiên Tôn đến nơi đây đều muốn tôn xưng một tiếng Thái Thượng tiên sư. Mà giờ khắc này, ngay tại cái này đâu xuất cung bên trong, hai cái lao giả mặc bạch bào ngồi đối diện nhau, chuyện trò vui vẻ, được không vui sướng. Một trong số đó chính là Thái Thượng lão quân, Tiên Phong đạo cốt, hạt phát đồng nhan, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy không thể hình dung tiên vận. Mà tại Thái Thượng lão quân đối diện thì là Tiên Đỉnh thứ nhất nòng cốt thành viên Thái Bạch Kim Tinh. Hai người đều là quá chữ lót, quan hệ cũng vẫn luôn rất không tệ. Thái Bạch Kim Tinh gần nhất rất nhàn nhã. Từ khi đem Diệp Thanh Vân từ hạ giới tiếp đón được Tiên Đình đằng sau, hắn vẫn đều không có bận rộn đến đâu qua. Cửu Thiên Tiên Tôn cho hắn thả nghỉ ngơi lớn, để Thái Bạch Kim Tinh có thể nhàn nhã rất dài một trận. Cái này có thể cho Thái Bạch Kim Tinh sướng rồi. Cả ngày đi các nơi tiên nhân nơi đó thông cửa, thậm chí còn mặt dạn mày dày đi một chuyến giao chỉ, kết quả bị chặn ở ngoài cửa. Hôm nay, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời hứng thú, liền chạy tới đâu xuất cùng, đến cùng Thái Thượng lão quân chuyện tiếm. Lão quân a, ngươi là không biết ta lão lý có bao nhiêu khổ. Những năm này ta Lý Trường Canh đối với tiên đình đó là tận tâm tận lực, cái gì việc bận việc cực đều là ta đi chạy. Ngươi ngó mặt khác đại la thần tiên, cái nào có ta bận rộn như vậy? Cái này cựu thiên thập địa phương nào ta không có chạy qua? Ta là chịu mệnh nhọc, khả tiên tôn ngược lại tốt, chỉ cho ta vẽ bánh nướng, suốt ngày liền biết sai sự ta. Cũng phải thiệt thòi ta Lý Trường Canh năng lực xuất chúng, mới có thể đem vị đại nhân kia cho tiếp dẫn đi lên. Đổi những người khác, căn bản là không làm được chuyện này. Lão quân ngươi nói, ta có phải hay không đối với tiên đỉnh có công lao ngất trời? Thái Bạch Kim Tinh liền cùng uống nhiều giống như, hung hăng ở nơi đó tất tất. Phản phất muốn đem chính mình những năm này chịu khổ bị liên lụy đều phát tiết ra ngoài. Mà Thái Thượng Lão quân mặt mỉm cười. Chỉ là nghe. Cũng không nói gì. Nói hồi lâu, Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng là ngừng lại, cả người nhìn tâm tình cũng tệ. Tiên hữu lao khổ công cao, tiếp dẫn vị đại nhân kia càng là cư công chí vĩ, tiên đỉnh trên giới đều là sẽ nhớ kỹ tiên hữu công lao. Thái Thượng Lão quân lúc này mới mở miệng nói một câu. Ha ha, hay là lão quân ngươi nói chuyện nghe được. Thái Bạch Kim Tinh nở nụ cười. Ngay tại hai lão đầu vui vui mừng mừng á a thời điểm, một cái luyện đan đồng tử đột nhiên đi tới Thái Thượng Lão quân bên cạnh, đối với lão quân nói thứ gì. Thái Thượng Lão quân nghe vậy thần sắc khẽ biến, sau đó nhẹ gật đầu, ra hiệu đồng tử lui ra. Lão quân, ngươi đồng tử này tới nói cái gì vậy? Có phải hay không cái nào một lò tiên đan luyện hủy? Thái Bạch Kim Tinh trêu ghẹo hỏi. Thái Thượng Lão quân ánh mắt cổ quái nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh, lập tức ho khan một tiếng. Khụ khụ, cũng không có việc lớn gì. Thái Thượng Lão quân cầm lấy trước mặt chén ngọc, phẩm một ngụm tiên trà. Chính là tiên đình gần nhất không quá an bình, nghe nói là có một con chó trộm tiên đạo, đoạt nhân duyên sổ ghi chép, còn đi Quảng Hàn cung thuận đi một kiện quần áo. Đưa tới chúng tiên phẫn nộ, đều cho rằng là hao tiên quyển cách làm. Hiện tại Quảng Hàn tiên tử mang theo quần tiên ngay tại Trần Quân điện trước mặt, buộc nhị lang Trần Quân muốn cho ra một cái công đạo. Thái Bạch Kim Tinh gật gật đầu, cũng thuận tay cầm lên chén ngọc uống một ngụm. Phúc. Sau một khắc, Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp liền phun tới. Ngoa tạo. Chương 2342 ai mới là hung phạm, chương 2342 ai mới là hung phạm, một đầu đen kịt mảnh chó, trên cổ bị mang lên trên công xiềng. Đầu chó phía trên còn bị dán một đạo tiên phủ, đem đầu này mảnh chó một thân pháp lực đều cho phong bế. Cái này đen kịt mảnh chó chính là nhị lang chân quân dưới trướng Hạo Thiên Quyền. Giờ này khắc này, Hạo Thiên Quyền đang bị nhị lang chân quân mang theo đi hướng Di La Cung. Quảng Hàn tiên tử, Nguyệt lão, Thất tiên nữ cùng đường mà đi. Đám kia xem náo nhiệt thần tiên ngược lại là không cùng tới, dù sao vấn đề này muốn ồn ào đến Cửu Thiên Tiên Tôn nơi đó đi. Bọn hắn coi như muốn tham gia náo nhiệt cũng không dám tùy tiện đi Di La Cung. Hạo Thiên Quyền thời khắc này nội tâm là phi thường sụp đổ. Nó là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình thế mà bị trở thành cầu cầu đạo tặc. Hiện tại còn muốn được đưa tới Cửu Thiên Tiên Tôn nơi nào đây thụ thẩm. Đây thật là quá oan uổng. Ta nào có đảm lượng đi làm những chuyện kia a. Liên liên hạ phàm đi riêng tư gặp nhân tình mà, đều là cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người bắt được điểm. Hiện tại tốt. Lớn như vậy tội danh giam ở ta Hạo Thiên Quyền trên đầu, đây là muốn mạng chó của ta a. Hạo Thiên Quyền kêu khổ không thôi. Hiện tại liền trông cậy vào đến tiên tôn trước mặt, có thể đem chính mình sự tình biết rõ ràng, đừng để lưng mình nổi. Rất nhanh, Di La Cung đến. Vào đi. Một đạo thuần hậu thanh âm từ Di La Cung nội truyền ra, mang theo ba phần bất đắc dĩ, chính là Cửu Thiên Tiên Tôn thanh âm. Ngay sau đó, nhị lang chân quân bọn người nhao nhao đi vào Di La Cung, từng đôi mắt nhìn phía ngồi tại tiên tôn trên bảo tọa cái kia đạo thân ảnh áo bào màu bạc. Bái kiến tiên tôn. Mấy người cùng nhau không mình hành lễ, liền ngay cả Hạo Thiên Quyền cũng là nằm rạp trên mặt đất liên tục cúi đầu. Cửu Thiên Tiên Tôn nhìn xem phía dưới mấy cái thần tiên thêm một con chó, khuôn mặt nhịn không được có quắc một chút. Đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình? Thế mà còn nháo đến ta trước mặt tới. Thật là phiền. Có thể lại không thể không đến cho bọn gia hỏa này chủ trì công đạo. Thật mệt mỏi. Cái này tiên tôn vị trí ta là một ngày đều không muốn làm. Sớm làm đến cá nhân cho ta tiếp nhận. Chư vị tiên khanh, tới đây cần làm chuyện gì? Cửu Thiên Tiên Tôn trên mặt trầm ổn, mở miệng hỏi. Nhị lang chân quân vừa định nói chuyện trước, đã thấy một bên Nguyệt lão phủ phù lập tức liền quỳ trên mặt đất. Đối với Cửu Thiên Tiên Tôn ngay cả khóc mang gạo. Tiên tôn a, ngươi cần phải là lão thần sứ chủ a. Lão thần ủy khuất, quá ủy khuất. Ô ô ô, lão thần tâm đó là mát lạnh cả người đó a. Mấy người đều là bị Nguyệt lão phản ứng làm cho sửng sốt một chút. Cửu Thiên Tiên Tôn cũng là một mặt ngậm bực nhìn xem Nguyệt lão. Khá lắm, lão già này là thật khóc a, nước mắt kia nước mũi một mạch chảy xuống. Không biết còn tưởng rằng lão già này chịu thiên đại ủy khuất giống như. Khụ khụ, lão tiên khanh chớ khóc, đem sự tình như thật nói ra chính là. Nếu có oan khuất, bản tôn sẽ vì lão tiên khanh làm chủ. Cửu Thiên Tiên Tôn vội vàng nói. Sợ lão già này khóc lên liền không có xong không có, nhưng dù cho như thế, Nguyệt lão hay là khóc một lúc lâu mới chậm rãi ngừng lại. Coi như nghe, lão già này cũng co lại, gọi là một cái đầu nhập. Tiên tôn a, lão thần nhân duyên sổ ghi chép bị cái này đáng chết Hạo Thiên Quyền cướp đi. Nó còn đạp lão thần một cước, kém chút không cho lão thần tại chỗ đưa tiên a. Tiên tôn ngươi nhìn, thương thế còn tại lão thần trên thân đâu. Nguyệt lão xốc lên chính mình áo bào, quả nhiên đầu vai còn có một cái đỏ tươi chó dấu chân. Cửu Thiên Tiên Tôn nhìn thoáng qua, khóe miệng có chút run rẩy. Ánh mắt lập tức nhìn về hướng Nhị Lang Chân Quân, cùng bên chân hắn đầu kia run lẩy bẩy Hạo Thiên Quyền. "Tiên tôn, việc này Nhị Lang Chân Quân vừa định mở miệng giải thích, lại bị Thất Tiên Nữ cắt đứt." Bảy cái tiên nữ cùng tiến lên trước, Lưu Dữu đã nói đứng lên. "Tiên tôn đại nhân, tỉ muội chúng ta phụ trách trông coi bản đảo viên cũng bị trộm, là một con chó. Ta nhìn thấy chính là một con chó, còn đem chúng ta tỉ muội đều cố định tại chỗ. 18 quả tiên đảo a." dòng dã 18 quả tiên đảo bị trộm đi. Gốc cây bên dưới đều là chó dấu chân. Đang khi nói chuyện, thất tiên nữ ánh mắt cũng cùng nhau nhìn về hướng Hạo Thiên Quyển. Doa đến Hạo Thiên Quyển ngay cả cái đôi đều gấp lên. Thiên Tôn, việc này cho ta nhị lang chân quân đội vàng mở miệng. Bắt đầu bị đánh gãy. Thiên Tôn, ta quần áo bị cái này đáng chết Hạo Thiên Quyển đánh cắp. Cái gì? Cửu Thiên Tiên Tôn đông nhiên đứng dậy, một mặt kinh ngạc. Lại có việc này? Nguyệt Lão, thất tiên nữ đều là ánh mắt cổ quái nhìn xem Cửu Thiên Tiên Tôn. Vừa rồi chúng ta lúc nói, ngươi thế nào cứ như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ đó? Làm sao nghe chút Quảng Hàn Tiên Tử nói quần áo ném đi, lập tức liền lớn như vậy phản ứng? Chẳng lẽ chúng ta rất nhân duyên sổ ghi chép cùng tiên đạo, vẫn còn so sánh không lên Quảng Hàn Tiên Tử một kiện quần áo sao? Làm sao cảm giác Tiên Tôn lão nhân ra ngươi đối với Quảng Hàn Tiên Tử quần áo rất là coi trọng đâu? Là lạ. Khu khu cụ. Tựa hồ cũng ý thức được phản ứng của mình có chút quá kịch liệt, Cửu Thiên Tiên Tôn mặt mo đỏ ửng, tranh thủ thời gian lại ngồi xuống, khôi phục trước đó bình tĩnh. Quần áo mà thôi, ném đi liền ném đi thôi, bản tôn lại ban thưởng tiên tử một kiện là được. Quảng Hàn Tiên Tử lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ta cái kia quần áo rất là trọng yếu, chính là thiếp thân đồ vật. Lời vừa nói ra, toàn bộ Di La cung an tĩnh lại, bầu không khí càng là có chút cổ quái. Liền ngay cả nhị lang chân quân đều có chút không kiềm được, trên mặt co quắp một chút. Cửu Thiên Tiên Tôn há to miệng, cũng không có nói cái gì, coi như không nghe thấy câu nói này. Nói cách khác, các ngươi đều gặp một con chó, còn áp dụng trộm cướp tiến hành, không phải trộm cướp, là ăn cướp. Nguyệt Lao còn cố ý nhấn mạnh một chút. Cửu Thiên Tiên Tôn lừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía nhị lang chân quân. Nhị lang chân quân cũng coi như là có thể nói chuyện. Tiên Tôn, những chuyện này cũng không phải là Hạo Thiên Quyền cách làm, vi thần có thể thay Hạo Thiên Quyền làm chứng. Nguyệt Lao cái thứ nhất liền nhảy dựng lên. Làm chứng? Ngươi xem một chút lao phu trên người chó dấu chân, ngươi đến so với liền biết. Nhị lang chân quân sầm mặt lại, tự nhiên muốn so với một phen. Ngay sau đó, nhị lang chân quân liền đem Hạo Thiên Quyền vuốt chó cùng Nguyệt Lao trên người ấn ký so với một chút. Kết quả sự so sánh này đối với, để nhị lang chân quân khuôn mặt trở nên càng khó coi hơn, giống nhau như lúc, cơ hồ không sai chút nào. Liền ngay cả Hạo Thiên Quyền cũng luống cuống, mắt chó trợn thật lớn, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Thấy không? Thấy không? Dấu chân này giống nhau như lúc, ngươi còn nói không phải Hạo Thiên Quyền cách làm, coi như ngươi là Tư Pháp Thiên Thần, cũng không nên ở chỗ này mở mắt nói lời bịa đặt đi. Nguyệt Lao phảng phất là bắt được cái chuôi bình thường, lập tức đem đầu mâu nhắm ngay nhị lang chân quân. Cái này nhị lang chân quân người cũng choáng váng, càng là dùng ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Hạo Thiên Quyền. Hắn có chút hoài nghi, có phải hay không tên chó chết này nói dối? Cái này mấy chuyện thật sự là nó làm, chính là sợ tự mình biết, cho nên cố ý bịa đặt nói nó hạ phàm đi riêng tư gặp tình nhân cũ. Nếu thật là lời như vậy, vậy mình lần này thật đúng là chịu không nổi, muốn bị con chó này hại thảm. Nhị lang chân quân, ngươi còn có gì muốn nói? Cửu Thiên Tiên Tôn hỏi. Nhị lang chân quân có chút trầm mặc, nhưng vẫn là nói ra những gì mình biết chân tướng. Hồi bẩm Tiên Tôn, đêm qua Hạo Thiên Quyển xác thực không tại chân quân điện, nó một mình hạ phàm ngay sau đó, nhị lang chân quân liền đem Hạo Thiên Quyển một mình hạ phàm sự tình nói ra. Ngươi đây rõ ràng là tại vì Hạo Thiên Quyển giải vây. Nguyệt Lao tự nhiên là không tin, cái thứ nhất chất vấn đứng lên. Vì sao lại có trùng hợp như thế sự tình? Quảng Hàn Tiên Tử cũng dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem nhị lang chân quân. Cái này nhị lang chân quân cũng là khó lòng giải bày. Dù sao chuyện này là Hạo Thiên Quyển chính mình nói, là thật là giả hắn hiện tại cũng không dám xác định. Nếu là giả, vậy nhưng thật sự phải gặp lớn. Tiên Tôn, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, nhị lang chân quân lại không cách nào chứng minh Hạo Thiên Quyển trong sạch, nên dựa theo thiên điều nghiêm trị Hạo Thiên Quyển. Nguyệt Lao lập tức nói. Lần này, nhị lang chân quân lập tức luống cuống. Hạo Thiên Quyển cũng là dọa đến ô ô thét lên. Cửu Thiên Tiên Tôn mặt lộ vẻ làm khó, có chút không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Thái Bạch Kim Tinh hấp tấp liền vọt vào tới. Tiên Tôn, chư vị tiên hữu, việc này ta biết là thế nào một chuyện. Gặp Thái Bạch Kim Tinh đến, Cửu Thiên Tiên Tôn lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn kỳ thật trong đấy lòng cũng biết là tình huống như thế nào, nhưng lại khó mà nói đi ra. May mắn Thái Bạch Kim Tinh tới, cái kia dứt khoát liền để Thái Bạch Kim Tinh xử lý chuyện này. Các ngươi bảy cái đi ra ngoài trước. Thái Bạch Kim Tinh vừa tiến đến, liền đem tiên vị thấp nhất thất tiên nữ đuổi ra ngoài. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liền nhìn về hướng Hạo Thiên Quyển, thấy nó một bộ tội nghiệp dáng vẻ, Thái Bạch Kim Tinh cũng là có chút điểm dở khóc dở cười. Chuyện này gây, thuần túy là thay vị đại nhân kia có ngắc qua. Việc này xác thực không phải Hạo Thiên Quyển cách làm. Thái Bạch Kim Tinh thần sắc bị mở. Là vị đại nhân kia trở về, đây hết thảy đều là vị đại nhân kia ý tứ. Lời vừa nói ra, Quảng Hàn Tiên Tử, Nguyệt Lao, Nhị Lang Chân Quân cùng Hạo Thiên Quyển đều là thần sắc đại biến, lập tức liền hiểu ý tứ. Nhất là Hạo Thiên Quyển, nó cơ hồ muốn khóc lên. Ô ô ô, nguyên lai cậu cậu ta là thay vị đại nhân kia có nổi. Nghĩ như vậy, ai hắc, ta thế nào còn có chút vinh hạnh đâu. Vị đại nhân kia muốn ta nhân duyên sổ ghi chép làm cái gì? Nguyệt Lão mặt lộ mở mịt. Thái Bạch Kim Tinh lườm Nguyệt Lão một chút. Vị đại nhân kia tự nhiên có chỗ an bài, ngươi quan tâm cái gì? Nguyệt Lão lúc này không phản đối, mà một bên Quảng Hàn Tiên Tử lại là có chút muốn nói lại thôi. Nếu là nhân duyên sổ ghi chép còn có thể có chút tác dụng, có thể vị đại nhân kia muốn chính mình thiếp thân quần áo, đây cũng là làm cái gì nha? Khổ trong rừng trúc, Diệp Thanh Vân một mặt hồ nghi nhìn xem trong viện những vật kia, lại nhìn một chút một bên mặt mũi tràn đầy thiên chân vô tà Hàn gia. Đây đều là cái quái gì? Diệp Thanh Vân cầm lên một viên tiên đạo, lại nhìn một chút bên cạnh quyển kia màu đỏ sổ, cùng một kiện màu trắng, có chút thấu quần áo. A, Diệp Thanh Vân buông xuống tiên đạo, cầm lên quần áo này, lập tức một cỗ mùi thơm xông vào mũi. Ý dị phục này làm sao cảm giác là lạ. Diệp Thanh Vân trừng to mắt, cẩn thận bắt đầu nghiên cứu cái này thấu thấu màu trắng quần áo, dùng hắn ánh mắt lợi hại đem trong quần áo bên ngoài đều quét thử một lần. Phía trên này thế nào còn có mao mao. Chương 2343 dầu chiên vệ trúc trùng, chương 2343 dầu chiên vệ trúc trùng, mỗi người trên thân đều có mao mao. Có rất nhiều, có rất ít. Có nhiều chỗ rất nhiều, có nhiều chỗ rất ít, thậm chí khả năng không có. Bất quá quần áo này bên trên mao mao hiển nhiên không phải người mao mao. Rõ ràng chính là lông chó. Hàng gia. Diệp Thanh Vân đem căn này lông chó vê thành đứng lên, một mặt hồ nghi nhìn về hướng hàng gia. Hàng gia hai lỗ hai về sau co rụt lại, nằm ngoài trong ổ chó không lúc đích. Phản phất sự tình gì đều cùng nó không có quan hệ gì. Mà thân là chủ nhân, chính mình cho loại phản ứng này, xem xét chính là trong lòng có quỷ nha. Người chó đổ bật. Diệp Thanh Vân lập tức níu lấy hàng gia phần gáy, đem nó trực tiếp từ trong ổ chó mặt kéo đi ra. Hàng gia phát ra ô ô tiếng kêu, tựa hồ là đang cầu xin tha thứ. Ta để cho ngươi thành thành thật thật đợi, ngươi ngược lại tốt, suốt ngày liền biết ra ngoài trộm đồ. Một đêm trả lại cho ta trộm nhiều như vậy trở về. Ngươi vẫn rất năng lực nha. Diệp Thanh Vân đối với hàng gia đầu chó, một trận cùng đập. Ta để cho ngươi trộm. Ta để cho ngươi trộm. Ngươi nói ngươi trộm cũng trộm điểm đồ tốt trở về nha, cũng liền cái này mấy quả quả đào còn đúng. Cái này cái gì phá sổ, còn có bộ y phục này, đoán chừng đều là người ta ném đi không cần đồ chơi, bị ngươi chó đần này xem như đồ tốt điêu trở về. Không có tiền đồ đồ chơi. Diệp Thanh Vân đem hàng gia thu thập một trận, bất quá cũng không có thật ra tay đoạt. Hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút hàng gia, để hàng gia minh bạch trộm đồ hành động này là không đối nhỏ. Nhất là tại cái này tiên đỉnh chi địa, ngươi ra ngoài điêu một chút không ai muốn đồ vật còn chưa tính. Nhưng nếu là trộm người ta vật hữu dụng, đợi lát nữa những cái kia ném đi đồ vật thần tiên đi tìm đến, chính mình cũng là đối lý nha. Về sau không cho phép trộm đồ, nhớ kỹ sao? Diệp Thanh Vân nắm nuốt hàng gia miệng chó, một mặt nghiêm túc nói. Hàng gia một mặt vô tội nhìn thấy Diệp Thanh Vân. Hừ. Diệp Thanh Vân lúc này mới buông lòng ra hàng gia. Sau đó đi đến những cái kia tang vật trước mặt, lại nhìn một chút món kia quần áo. Đây cũng là tiên nữ nào mặc, dạng này thức cảm giác giống như là xuyên tại bên trong. Tắm một cái phơi đứng lên đi, vạn nhất người ta người mất đi tìm tới, cũng có thể còn cho người ta. Diệp Thanh Vân lúc này chính là lấy ra cho lúc trước hàng gia tắm rửa chậu gỗ, dùng tiên tuyển chi thủy đem bộ y phục này cho tắm. Thầy gọi là một cái cẩn thận chăm chú. Mặc dù bộ y phục này bản thân liền rất sạch sẽ, còn tản ra một sợi mùi thơm. Nhưng dù sao cũng là hàng gia không biết từ nơi nào điều tới, tắm một cái sạch sẽ cũng coi là một cái thái độ. Thầy xong quần áo, liền trực tiếp phơi tại một cây trên cây trúc. Cho ngươi ăn một cái. Diệp Thanh Vân nhìn xem cái kia 18 quả vừa đỏ lại lớn quả đào, cũng không có chỉ lo chính mình được hưởng, còn ném đi một viên cho hàng gia. Hàng gia tự nhiên là không khách khí, tùy ý bắt đầu nhai nướt. Tựa hồ cũng sớm đã ăn chết lặng. Diệp Thanh Vân cũng cầm lấy một viên quả đào gặm, một tay khác thì là lật ra quyển kia dễ thấy đỏ sổ. Cái này cái quái gì? Đỏ trong sổ mặt đều là một chút Diệp Thanh Vân xem không hiểu đường vân cùng đường cong. Có đường cong là màu đỏ, có đường cong là màu đen, còn có chút nửa đen nửa đỏ. Ân. Nhân duyên sổ ghi chép. Diệp Thanh Vân đem sổ lật đến một mặt khác, mới nhìn rõ trên đó viết nhân duyên sổ ghi chép ba chữ. Ngoa tạo. Diệp Thanh Vân giật nảy mình. Ni mã đây là Nguyệt lão nhân duyên sổ ghi chép. Có thể cái đồ chơi này hàng ra là thế nào điêu trở về? Chẳng lẽ tên chó chết này còn có thể chui vào Nguyệt lão địa bàn? Diệp Thanh Vân một trận nhíu mày, nhưng lại lắc đầu. Không đối, đây cũng là bản vô dụng nhân duyên sổ ghi chép. Nguyệt lão trông coi thiên hạ nhiều người như vậy nhân duyên, khẳng định không chỉ một bản nhân duyên sổ ghi chép, đoán chừng có hàng trăm hàng ngàn bản. Cái này vốn hẳn nên là đã sớm vô dụng, cho nên mới sẽ bị hàng gia cho nhặt về. Nghĩ như vậy, lập tức không giữ quy tắc để ý rất nhiều. Lại một phen nhìn, quả nhiên nhân duyên này sổ ghi chép cũng sớm đã viết đầy. Căn bản không có trống không địa phương. Diệp Thanh Vân cũng liền đem nó nhét vào một bên. Đem một viên tiên đào gặm xong, Diệp Thanh Vân cũng không có cảm thấy tốt bao nhiêu ăn, ngọt cũng không thế nào ngọt, trình độ cũng không phải rất nhiều. Nói như thế nào đây? Không khó ăn, nhưng cũng không tốt ăn. Còn không bằng chính mình phụ Vân Sơn tượng trung quả đào, gọi là một cái thủy nhuận ngọt nào, ăn một viên liền muốn ăn viên thứ hai. Cái này không phải là bàn đào đi. Có chút không có ý nghĩa. Diệp Thanh Vân rất là thất vọng. Giờ khắc này, hắn lại nhớ tới chính mình phụ Vân Sơn. Muốn cái gì có cái gì. Chủng cái gì đều ngon. Cái chỗ chết tiệt này cái gì đều không có, ngay cả đại danh đỉnh đỉnh bàn đào đều không có tư không có vị. Bất quá rất nhanh. Diệp Thanh Vân liền lại phát hiện một loại mới mỹ vị. Phệ trúc trùng. Cái này phệ trúc trùng chính là chuyên môn sinh trưởng tại khổ trúc phía trên một loại côn trùng, yêu thích nhất là gặm ăn khổ trúc. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, cái này phệ trúc trùng thường thường sẽ đem khổ trúc gặm thủng trăm ngàn lỗ. Lại cái này phệ trúc trùng sinh sôi năng lực còn rất mạnh, 3 năm ngày liền có thể mọc ra một đồng lớn đến. Từ trước khổ trúc tiên quân đều là dùng tiên trận tới đối phó loại này phệ trúc trùng, đem nó giết chết. Nhưng phệ trúc trùng cho dù là bị giết chết, nó còn sót lại trứng trùng cũng sẽ giấu ở khổ trúc bên trong, rất khó thanh trừ sạch sẽ. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, cái này phệ trúc trùng liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Phệ trúc trùng không tính là cái gì hòa lớn, nhưng đối với từ trước khổ trúc tiên quân mà nói, đều sẽ tương đối đau đầu cùng phiền phức. Thời khắc này Diệp đại tiên quân cũng phát hiện cái này phệ trúc trùng tồn tại. Bất quá để Diệp Thanh Vân vui mừng chính là, cái này phệ trúc trùng béo béo mập mập, ngược lại là có điểm giống con đậu. Cái này khiến Diệp Thanh Vân không thể không dâng lên một cái ý nghĩ. Cái đồ chơi này có phải hay không có thể ăn nha? Kết quả là, Diệp Thanh Vân ở trong sân đỡ lấy một ngụm nồi sắt, rót dầu nhóm lửa. trực tiếp làm mấy cái phệ trúc trùng đến dầu chiên. Nổ xong sau phệ trúc trùng, nhìn kim hoàng, còn tản ra từng luồng hương khí, có điểm giống gà rán mùi vị. Diệp Thanh Vân vẫn có chút sợ sệt, dù sao cái đồ chơi này là côn trùng, không phải chân chính con động. Hàn gia, người trước đến thử. Diệp Thanh Vân đem một cái dầu chiên phệ trúc trùng ném cho Hàn gia. Nếu là Hàn gia cũng không nguyện ý ăn lời nói, vậy cái này dầu chiên phệ trúc trùng xác định vững chắc chính là không thể ăn. Đã thấy Hàn gia không do dự, đầu lưỡi một quyển, liền đem cái kia dầu chiên phệ trúc trùng cho cuốn vào trong miệng. Ngay hai lần đằng sau liền nuốt xuống. Ngay sau đó, Hàn gia lung lay cái đuôi, lại đi tới Diệp Thanh Vân phụ cận, tựa hồ còn muốn lại đến điểm. Người vẫn rất thích ăn. Mùi vị đó hẳn là không sai được. Diệp Thanh Vân lại ném đi hai cái cho Hàn gia, sau đó chính mình cũng nếm một cái. Ân. Khi dầu chiên phệ trúc trùng ở trong miệng nhấm nuốt thời điểm, Diệp Thanh Vân trước mắt lập tức sáng lên. Tựa như mở ra một cánh thế giới mới cửa lớn. Thật đúng là thật không tệ thôi. Diệp Thanh Vân liên tục gật đầu, đối với mình phát minh đạo này món ăn mới rất là hài lòng. Cảm giác cùng hương vị đều giống như gà miếng, bất quá so gà miếng muốn càng giòn tan một chút, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi sữa. Không tệ không tệ, coi như không tệ. Tiên Tuyển bên mở. Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền Đô đứng ở đây, nhìn qua Tiên Tuyển. Hai người đều là đường đường chính chính thần tiên, tự nhiên có thể nhìn ra cái này Tiên Tuyển chi thủy có chút không đúng. Tựa hồ vẫn luôn tại hướng một chỗ lưu chuyển. Vô Ưu đại tiên nhẹ nhàng khoát tay, chỉ thấy một viên hạt châu màu xanh lục từ trong suối nước hiện lên đi ra. Đại tiên, đây là vật gì nha? Trình Tam Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem cái này hạt châu màu xanh lục. Vô Ưu đại tiên híp mắt nhìn một hồi. Như bản tiên không nhìn lầm, cái này nên là Thủy Đức Tinh Quân bảo vật Tử Mẫu Ngự Thủy Ấm. A, Thủy Đức Tinh Quân bảo vật, không nên tại thất trọng tiên sao? Tại sao lại xuất hiện tại chúng ta tứ trọng thiên tiên tuyển bên trong nha? Trình Tam Huyền mặt lộ vẻ khiếp sợ. Vô Ưu đại tiên dù sao cũng là từ lục trọng thiên giáng trước xuống, không phải bình thường thần tiên, tầm mắt, cách cục vẫn là tương đối không sai. Tứ trọng thiên mặt khác thần tiên không nhận ra bảo vật này, nhưng Vô Ưu đại tiên lại có thể nhận ra được. Bảo vật này xác thực không nên xuất hiện tại tứ trọng thiên, hơn nữa còn là tại cái này tiên tuyển bên trong. Vô Ưu đại tiên nuốt khẽ sợi râu, mặt lộ vẻ suy tư. Trừ phi là Thủy Đức Tinh Quân chính mình đem bảo vật này đưa tới. A. Lời này vừa ra, Trình Tam Huyền càng thêm một bức. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Thủy Đức Tinh Quân tại sao phải đem bảo vật đưa đến nơi này đến. Cái này có ý nghĩa gì sao? Vô Ưu đại tiên mắt thấy Trình Tam Huyền cái kia giật mình, ngạc nhiên bộ dáng, trong lòng liền một trận dính nhau. Quả nhiên là ngu xuẩn. Ngay cả điểm ấy thâm ý cũng nhìn không ra, liền đáng đời tại tứ trọng thiên ổ cả một đời. Từ mẫu ngự thủy ấm có thể điều động thiên hạ thủy vực, hạt châu này ở đây, mẹ ấm hẳn là cũng tại phụ cận. Như bản tiên đoán không lầm, chúng ta đi Khổ Rừng Trúc xem xét liền có thể minh bạch. Vô Ưu đại tiên nói như thế. Khổ Rừng Trúc? Trình Tam Huyền nghe chút, giống như hồ hiểu được. Đại tiên nói là Thủy Đức Tinh Quân đem bảo vật này đưa tới, là cho Khổ Rừng Trúc vị kia sử dụng. Vô Ưu đại tiên không nói gì, nhưng hắn trong đầu chính là nghĩ như vậy. Đi thôi, cũng có rất nhiều thời gian không có đi bái phòng vị kia, chúng ta cùng đi xem nhìn. Vô Ưu đại tiên nói ra. Tốt tốt tốt, hết thảy nghe theo đại tiên phân phó. Trình Tam Huyền tự nhiên là không có ý kiến. Từ khi phát sinh sự tình lần trước đằng sau, Trình Tam Huyền xem như triệt để cùng Vô Ưu đại tiên cột vào một khối. Muốn thăng quan, vậy cũng chỉ có theo Vô Ưu đại tiên bước chân, cùng Vô Ưu đại tiên cộng đồng tiến thối. Sau đó hai người cùng một chỗ ôm chặt Khổ Rừng Trúc vị kia đuổi. Thăng quan chi đạo, ngay tại trong đó. Vô Ưu đại tiên liếc mắt nhìn thấy Trình Tam Huyền, ánh mắt hình như có thâm ý Trình Tam Huyền có chút mờ mịt. Đại tiên. Vô Ưu đại tiên bĩu môi một cái. Ta đều đã như thế chỉ rõ ngươi, ngươi tiểu tử này làm sao một chút đầu óc chậm chậm nha. Nộ tính quá kém. Khụ khụ, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy tay không đi Khổ Rừng Trúc sao? Vô Ưu đại tiên từ tốn nói. Tựa hồ có chút không quá phù hợp đi. Lời vừa nói ra, Trình Tam Huyền cũng lập tức liền hiểu được. Liên tục gật đầu. Đại tiên nói rất đúng, ta cái này đi chuẩn bị. Không có cách nào. Ai bảo Vô Ưu đại tiên hiện tại chính là mình lão đại ca đâu. Ta nếu muốn lên quan, vậy liền chỉ định muốn đi theo lão đại ca lăn lộn đâu. Thú hồ lần trước mình có thể trốn qua một kiếp, Vô Ưu đại tiên cũng là gia lực, còn cho vị kia Diệp tiên quân đưa trọng lễ. Lần này lại đi bái phòng người ta, khẳng định là không thể tay không đi. Nếu là ngay cả chút ơn huệ này lõi đời đều không có, vậy hắn Trình Tam Huyền cũng sẽ không cần tại cái này tứ trọng thiên lăn lộn. Trực tiếp đi nhất trọng thiên đi theo Ngưu Lang cùng một chỗ chăn châu là được. Chẳng được bao lâu, Trình Tam Huyền liền hấp tấp trở về. Đại tiên ngươi nhìn, cái này mấy món lễ vật còn thích hợp sao? Chỉ thấy Trình Tam Huyền cầm trong tay mấy kiện đồ vật, mỗi một kiện đều lóe ra bất phàm bảo quang. Cái này đều là Trình Tam Huyền làm thần tiên những năm này để giành được tới vô liếng. Ngày bình thường đều là không nỡ lấy ra, nhưng mắt thấy lần trước Vô Ưu đại tiên đều như thế bỏ vô liếng, hắn cái này làm tiểu đệ tự nhiên cũng không thể lại che giấu. Được chưa, miễn miễn cưỡng cưỡng coi như là qua được. Vô Ưu đại tiên nhìn lướt qua, khẽ bước cằm. Sau đó không để lại dấu vết liền từ mấy kiện bảo vật này bên trong, cầm một kiện đi ra, như không có chuyện gì xảy ra nhét vào ống tay áo của mình bên trong. Chương 2344 lớn bản đảo chương 2344 lớn bản đảo đại tiên, ngươi làm gì? Trình Tam Huyền kinh ngạc nhìn xem Vô Ưu đại tiên, rất là trực tiếp hỏi. Vô Ưu đại tiên sắc mặt trầm xuống, hung hăng trừng Trình Tam Huyền một chút. Ta làm gì? Ta đây là đang vì ngươi tiền đồ muốn. Nếu không phải bản đại tiên để điểm ngươi, sợ là ngươi cũng không biết bị giáng chức đến địa phương nào đi. Bằng vào điểm này, chẳng lẽ bản tiên cũng không thể muốn ngươi một chút chỗ tốt sao? Đang khi nói chuyện, Vô Ưu đại tiên trực tiếp liền đem đồ vật từ trong tay áo móc ra. Thật sự cho rằng bản đại tiên để ý ngươi điểm ấy đồ chơi sao? Buồn cười. Vô Ưu đại tiên quay người liền muốn đi.
"Đại tiên,
đại tiên." Trình Tam Huyền chợt tỉnh ngộ tới, hoảng hoảng trương trương đuổi theo đi qua.
"Đại tiên bất giận, đại tiên bất giận a. Mới vừa rồi là nhỏ nhất thời ngu muội, còn xin đại tiên mạc phải đặt ở trong lòng."
Một bên bồi tội, Trình Tam Huyền còn một bên đem vừa rồi bảo vật nhét vào Vô Ưu đại tiên trong tay. Đây cũng là tiểu tiên một chút xíu tâm ý, mong rằng đại tiên về sau có thể nhiều hơn để điểm tiểu tiên, cũng làm cho tiểu tiên có thể nhiều hơn tiến bộ, nhiều hơn hướng đại tiên học tập.
Vô Ưu đại tiên thần sắc lúc này mới hòa hoãn xuống tới, đem bảo vật lại lần nữa thu nhập trong tay áo.
"Cái này đúng nha."
Vô Ưu đại tiên mặt mỉm cười nhìn xem Trình Tam Huyền.
"Ngươi không cầm, ta không cầm, bản đại tiên như thế nào mà ngươi tiến bộ? Trong này đều là trí tuệ, ngươi cần phải hảo hảo học tập lấy một chút. Tương lai có một ngày, nói không chừng ngươi chính là cái kia bắt trọng tiên, trên cửu trọng thiên đại thần tiên, nhất định là có thể sử dụng lấy."
Trình Tam Huyền tranh thủ thời gian gật đầu đuốt mông ngựa.
"Không dám không dám, có thể một mực đi theo tại đại tiên bên người, chính là tiểu tiên vinh hạnh lớn nhất."
Trình Tam Huyền trong lòng âm thầm đoán thầm.
"Con bắt trọng tiên, cửu trọng thiên đại thần tiên, ta mẹ nó có thể đi cái ngũ trọng thiên liền đã thỏa mãn, còn trông cậy vào cái gì nha?
Đi thôi, đi khổ rừng trúc bái phòng bị kia,
có lẽ lần này chúng ta cũng có thể có thu hoạch."
Đại tiên nói cực phải.
Hai người lúc này hướng phía khổ rừng trúc mà đến.
Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền tới đến khổ rừng trúc, nhìn xem cái kia bên trong có ác quyển lệnh bài, Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền Đôn là liếc nhau một cái,
khuôn mặt không khỏi đều là căng thẳng lên,
có chút khẩn trương. Dù sao khổ trong rừng trúc vị này, theo bọn hắn nghĩ 89/10 chính là cựu thiên tiên tôn con riêng, muốn cùng nó làm nhiều tiếp xúc, nói không khẩn trương đây tuyệt đối là không thể nào.
Người đi theo bản tiên sau lưng, không nên nói lung tung,
phải chú ý bản tiên ánh mắt, đợi lát nữa không cần thiết như cái ngốc tử một dạng,
biết không?
Tựa hồ là đối với Trình Tam Huyền trí tuệ không quá yên tâm, Vô Ưu đại tiên tại đi vào trước đó còn cố ý dặn dò một phen.
"Đại tiên yên tâm, tiểu tiên lần này nhất định sẽ cơ linh một chút."
Trình Tam Huyền vội vàng bảo đảm nói.
"Đi."
Hai người lúc này mới bước vào khổ trong rừng trúc,
còn chưa đi ra mấy bước,
hai người ánh mắt liền đều bị cái kia phiêu đãng tại trên cây trúc một kiện quần áo hấp dẫn.
Muốn không hấp dẫn cũng khó,
quần áo này thật sự là quá chói mắt.
Tại cái này tất cả đều là cây trúc địa phương, xuất hiện như vậy một kiện màu bạc trắng nữ tử quần áo, còn treo tại rõ ràng như vậy địa phương,
mắt gà trọi đều có thể trông thấy.
"Đại tiên, cái này tựa như là nữ nhân quần áo nha."
Trình Tam Huyền có chút kinh ngạc nói ra.
Vô Ưu đại tiên cũng là có chút điểm không quá bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm món kia quần áo, trong lòng rất là hồ nghi.
"Quái thai,
chẳng lẽ là có nữ tiên tới qua nơi đây,
còn để lại quần áo này?"
Vô Ưu đại tiên trong miệng thì thào nói ra.
"Cái gì?
Đại tiên nói là có nữ tiên tới nơi đây cùng bị kia riêng tư gặp."
Trình Tam Huyền nghe chút liền ngộp.
"Ngươi nói nhỏ chút."
Vô Ưu đại tiên hận không thể cho hắn một bàn tay.
Trình Tam Huyền tranh thủ thời gian bịt miệng lại, nhưng con mắt hay là trực câu câu nhìn chằm chằm món kia nữ tử quần áo.
Vô Ưu đại tiên ngược lại là giờ phút này nhìn ra mánh khóe.
"T.
Quần áo này phía trên ẩn chứa tinh thuần như thế nồng đậm nguyệt hoa tiên lực."
Vô Ưu đại tiên nhìn ra điều này, sắc mặt lập tức liền thay đổi.
Toàn bộ tiên đỉnh, trừ giao chỉ chi địa chiếc kia nguyệt luân giếng bên ngoài, cũng chỉ có cung quảng mới có bực này nguyệt hoa tiên lực tồn tại a. Cung quảng bên trong cũng không mặt khác nữ tiên, chỉ có Quảng Hàn tiên tử một người.
Quần áo này chẳng lẽ lại là Quảng Hàn tiên tử?
Lời này vừa nói ra, ngay cả Vô Ưu đại tiên đều bị mình dọa cho nhảy một cái.
Một bên Trình Tam Huyền càng là dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ.
Hai người lại lần nữa ngẩng đầu, cùng nhau nhìn về phía món kia tại uy phong bên trong chập chờn nữ tử quần áo.
Lập tức hai mặt nhìn nhau.
Một cái rất khủng bố suy đoán, đồng thời hiện lên ở hai người này tâm thần ở giữa.
Quảng Hàn tiên tử tới qua nơi này,
còn ở nơi này lưu lại một kiện tiếp thân quần áo.
Đây là khái niệm gì?
Quảng Hàn tiên tử tại sao lại tới đây?
Nàng lại vì sao muốn lưu lại món này quần áo?
Là không cẩn thận hay là cố ý?
Cũng hoặc là Quảng Hàn tiên tử từng tại nơi đây cởi áo núi dây lưng?
Không dám nghĩ, không dám nghĩ.
Hai người thật sự là không dám tiếp tục phỏng đoán đi xuống.
Một chút nhi đồng không nên hình ảnh đều nhanh trực tiếp xuất hiện tại hai người bọn hắn trong đầu.
Khu khu.
Vô Ưu đại tiên ho khan hai tiếng, vô Trình Tam Huyền bà bay.
Quần áo này, chúng ta coi như không nhìn thấy.
Sau khi đi vào, càng thêm không có khả năng nói, biết không?
Trình Tam Huyền tự nhiên là liên tục gật đầu.
Vô Ưu đại tiên hít sâu một hơi, khiến cho chính mình bình tĩnh lại.
Quần áo này cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn.
Đồng thời cũng làm cho Vô Ưu đại tiên càng chắc chắn một việc.
Đó chính là Diệp Thanh Vân tuyệt đối chính là tiên tôn con riêng.
Trước có Thủy Đức Tinh Quân lặng lẽ meo meo đưa tới bảo vật cho Diệp Thanh Vân sử dụng. Hiện tại lại có như vậy một kiện quần áo.
Nói rõ cái gì?
Nói rõ người ta Quảng Hàn tiên tử đã sớm cùng vị này cấu kết lại, có lẽ hai người tại khổ trong rừng trúc hẹn hò, đều là tiên tôn đại nhân phân phó.
Xem ra tiên tôn đại nhân đối với nó mười phần coi trọng, liên Quảng Hàn tiên tử đều sẽ tới hẹn hò.
Vị này sớm muộn sẽ đi hướng cựu trọng tiên, dưới mắt bất quá là tại cái này tứ trọng tiên lịch luyện một phen, tìm bằng thôi.
Vô Ưu đại tiên trong lòng âm thầm nói ra.
Hai người tập trung ý chí, tiếp tục hướng phía trước đi đến.
Diệp Thanh Vân phòng trúc đập vào mi mắt,
đồng thời còn có một cỗ mùi thơm phiêu đãng mà đến,
làm cho Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền Đô làm mừng rỡ.
Thơm quá a.
Đây là bọn hắn tại tiên đình nhiều năm như vậy, cũng không từng ngửi được qua một loại mùi thơm.
Trực tiếp liền khơi gợi lên bọn hắn sớm đã giảm đi vô số tuế nguyệt thế gian khói lửa.
Hai người không tự chủ được đi tới gần.
Diệp Thanh Vân tựa hồ không ở trong viện, chỉ thấy trong viện có một ngụm nồi sắt, bên trong có dầu nóng, tại bên cạnh còn có một túi lớn côn trùng.
Phệ bọ tre.
Hai người lập tức mở bước.
Đây là đang làm gì?
Chẳng lẽ lại vị này tại dầu trên cái này phệ bọ che sao? Vừa rồi mùi thơm, hẳn là chính là dầu trên phệ hồn trùng mùi vị sao?
Đại tiên, ngươi mau nhìn. Nhưng vào lúc này, Trình Tam Huyền đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Đem Vô Ưu đại tiên giật nảy mình, quay đầu tới đang muốn mắng lên. Kết quả vừa nhìn thấy cái kia bản trúc bên trên đồ vật, lập tức con mắt liền thẳng lăng.
Bàn đảo, 16 quả hoàn hảo không chút tổn hại lớn bàn đảo. Như thế tùy ý đặt ở cái này bản trúc phía trên, tựa như là chờ lấy người khác tới cầm một dạng. Lập tức liền đem Vô Ưu đại tiên cho thấy choáng.
Khá lắm.
Vô Ưu đại tiên tại Tiên Đình đã nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy bản đảo. Hắn năm đó ở Lục Trọng Thiên thời điểm, cách mỗi 100 năm có thể phân đến 2 viên bản đảo, cũng đều là người khác chọn còn lại loại kia. Lại nhỏ lại xấu. Hiện tại đến cái này tứ trọng thiên, mỗi 100 năm mới một viên bản đảo mà thôi. Vẫn như cũng là đại tiên bọn họ chia xong loại kia phẩm chất rất kém cỏi bản đảo, mới có thể đến phiên phía dưới thần tiên đến hưởng dụng.
Không có cách nào.
Hiện thực chính là như vậy. Bản đảo sao mà chân quý, tự nhiên không thể nào là mỗi cái thần tiên đều có thể hưởng dụng một dạng. Phẩm chất tốt, sớm đã bị người ở phía trên chọn xong. Người phía dưới tốt đẹp, có thể ăn chút ăn cơm thừa rượu cặn cũng không tệ rồi. Còn muốn ăn lớn quả đảo, muốn cái dám ăn đâu? Mà trước mắt những này tiên đảo, từng cái lại lớn lại sung mãn, tiên khí 10 phần, xem xét chính là loại kia hàng thượng đẳng a bắt trọng tiên trở xuống các thần tiên, là căn bản hưởng dụng không đến. Hiện tại cứ như vậy sáng loáng bày ở nơi này, mặc người hái, chỉ là nhìn xem, cũng đã là để Vô Ưu đại tiên trong lòng cuộn loạn, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mà so với Vô Ưu đại tiên, Trình Tam Huyền cái này tứ trọng tiên thổ lão mạo càng là không chịu nổi. Hắn mặt mũi tràn đầy kích động, con mắt trợn thật lớn, nước bọt đều không thể nghi ngờ là từ khóe miệng chảy xuôi xuống.
Bàn đảo, chính mình chưa bao giờ được chứng kiến lớn bàn đảo a. Mỗi một khỏa đều như thế mê người, đều như thế làm cho người thèm nhỏ dãi.
Trình Tam Huyền kích động toàn thân đều muốn giật lên tới. Hắn tại tứ trọng thiên nơi này chờ đợi nhiều năm như vậy, mỗi 100 năm mới có thể ăn được một viên nho nhỏ bàn đảo. Tuy nói nhỏ, nhưng mỗi 100 năm một lần bàn đảo, vẫn như cũ nếu như Trình Tam Huyền không gì sánh được chân quý. Thường thường muốn lưu cái mấy trăm năm mới bỏ được đến ăn một viên.
Không có cách nào.
Quá chân quý. Trình Tam Huyền hiện tại cũng còn cất giấu 3 viên khô cắt nhỏ gầy bàn đảo đâu. Nhưng bây giờ nhìn xem cái này 16 quả lớn bàn đảo, Trình Tam Huyền chỉ có một cái ý niệm trong đầu trực tiếp đem chính mình chân tàng nhiều năm cái kia 3 viên nát quả đảo ném đi. Sau đó đem cái này 16 quả lớn bàn đảo trực tiếp cuốn đi. Tận gốc quả đào lông cũng không lưu lại. Lớn đại tiên những này bàn đảo Trình Tam Huyền âm thanh run rẩy, muốn nói chút gì, mà một cái tay của hắn đã là không bị khống chế muốn đưa tới.
Không thể.
Thời khắc mấu chốt, Vô Ưu đại tiên lập tức ấn xuống Trình Tam Huyền. Chỉ gặp Vô Ưu đại tiên một mặt nghiêm túc.
Tuyệt đối không thể động.
Cái này tất nhiên là đang cố ý khảo nghiệm chúng ta.
Chương 2345 gà miếng chương 2345 gà miếng cái gì?
Trình Tam Huyền một mặt ngậm bực nhìn xem Vô Ưu đại tiên.
Cái gì khảo nghiệm?
Vô Ưu đại tiên thần sắc trịnh trọng, chỉ cái kia bản trúc bên trên 16 quả bản đảo.
Người tốt nhất ngẫm lại, vị địa cũng không ở đây, mà chân quý như thế thượng đẳng bản đảo, lại như vậy đường hoàng để ở chỗ này.
Cái này rõ ràng chính là cố ý hành động.
Người ta như gặp bản đảo, trong lòng tham niệm bị phá, động trộm cắp chi tâm, lại biến thành hành động lời nói, sợ là hậu quả khó mà lường được.
Vô Ưu đại tiên lấy truyền âm phương thức đối với Trình Tam Huyền nói ra.
Trình Tam Huyền nghe được những lời này, đông cảm giác khắp cả người phát lạnh, cả người lập tức liền từ tham niệm bên trong tỉnh táo lại. Hắn nhìn một chút chính mình vươn đi ra lại bị ấn xuống tay, không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người.
Đúng vậy a, cái này bàn đào làm sao lại như vậy tùy ý để ở chỗ này?
Rõ ràng chính là một trận nhằm vào bọn họ hai người khảo nghiệm. Nếu là khó mà áp chế tham niệm, cầm trên bàn này bàn đào, vậy bọn hắn hai người cũng đừng nghĩ đến lại đi định bợ Diệp Thanh Vân.
Chính mình thành thành thật thật đi nhất trọng thiên đợi đi,
mà có thể khắc chế tham niệm, liền nhất định có thể đạt được Diệp Thanh Vân thưởng thức, chân chính vào pháp nhãn của hắn.
Tương lai theo sát cước bộ của hắn, tất nhiên có thể lên như diều gặp gió.
Nguy hiểm thật.
Trình Tam Huyền hít sâu một hơi.
Nếu không có đại tiên đề điểm, ta sợ là muốn bạn kiếp bất phục.
Nói xong, Trình Tam Huyền tràn đầy nhanh đối với Vô Ưu đại tiên thật sâu cúi đầu.
Đa tạ đại tiên.
Giờ khắc này, Trình Tam Huyền thật đúng là từ đáy lòng cảm kích Vô Ưu đại tiên. Tuy nói cái này Vô Ưu đại tiên là cái kẻ ra đời, còn nữa thích thu chính mình chỗ tốt. Bất quá Vô Ưu đại tiên thu chỗ tốt đó là thực sẽ hỗ trợ nhà. Mặc kệ là trước kia mang chính mình đến bồi tội, hay là lần này nhắc nhở chính mình khắc chế tham niệm, đều xem như tại Trình Tam Huyền muốn nhảy vào hố lửa trước đó kéo hắn một cái, không để cho Trình Tam Huyền bạn kiếp bất phục.
Chỉ là điều này, Trình Tam Huyền cảm thấy mình cho Vô Ưu đại tiên đưa chút chỗ tốt thật không tính là gì.
Hừ.
Vô Ưu đại tiên hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý Trình Tam Huyền cảm kích.
Hắn kỳ thật vừa rồi cũng thiếu chút không có cầm giữ được. Dù sao 16 khỏa thượng đẳng bàn đảo cứ như vậy sáng loáng bày ở trước mắt, cái kia lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Liên cùng mấy trăm năm chưa từng thấy nữ nhân lão quan gồn, trong lúc bất chợt trông thấy một đống lớn trần trùng trục mỹ nhân nằm tại trước chân, còn hung hăng đối với chính mình mắc.
Cái này ai có thể chịu nổi a?
Nhưng Vô Ưu đại tiên là thật đứng vững. Hắn dựa vào chính mình ý chí kiên cường lực, cùng đến từ Lục Trọng Thiên tầm mắt cùng cách cục, dùng lý trí của mình chiến thắng tham niệm.
Giờ khắc này,
Vô Ưu đại tiên cảm giác mình phảng phất thăng hoa, có thể khắc chế tự thân dục vọng, mới có thể không phụ thần tiên tên.
Vị này Diệp Tiên Quân, tuyệt đối chính là tiên tôn chi tử.
Vô Ưu đại tiên trong lòng âm thầm nói ra.
Ngay cả chân quý như thế bản đạo, hắn đều có thể tùy ý hưởng dụng, không phải tiên tôn chi tử khó có giải thích khác.
Vô Ưu đại tiên hít sâu một hơi, đem ánh mắt lưu luyến không rời từ bản đạo phía trên thu hồi lại. Hắn lại thấy được cách đó không xa trên đất một bản đỏ sổ. ánh mắt lại là ngưng tụ. Nguyệt lão nhân duyên sổ ghi chép. Vô Ưu đại tiên vội vàng đi tới gần, đem nhân duyên này sổ ghi chép nhặt lên. Mở ra xem. Quả nhiên là nhân duyên sổ ghi chép không thể nghi ngờ. Chỉ là Vô Ưu đại tiên cũng xem không hiểu nhân duyên trong sổ những đường bên kia, cho nên chỉ có thể đem nó đặt ở một bên. Nguyệt lão nhân duyên sổ ghi chép không gì sánh được trọng yếu, quan hệ đến thế gian vô số người nhân duyên tụ tán, lại bị người này như vậy tùy ý vứt trên mặt đất. Thật là đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Tiên tôn chi tử, chính là như vậy ngang tàng a. Muốn làm cái gì liền làm gì. Vô Ưu đại tiên rất là cảm khái, đồng thời trong lòng tín niệm cũng là càng phát ra kiên định. Đây là ta thành tiên đến nay lớn nhất cơ duyên, nhất định phải hảo hảo nắm chắc, một khi bỏ lỡ, liền vĩnh viễn không có cơ hội như vậy. Vô Ưu đại tiên quyết định chủ ý cho dù là lại như thế nào gian nan, chính mình cũng nhất định phải ôm chặt gốc đại thụ che trời này. Về sau có thể hay không quan phục nguyên chức, thậm chí tiến thêm một bước, liền nhìn lần này. Ngay tại hai người đứng ở trong viện nhìn nhau không nói gì thời khắc, Diệp Thanh Vân cùng Hàng Gia cũng từ nơi không xa đi tới. A, hai vị tới. Diệp Thanh Vân nhìn thấy trong viện người, không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó trong đầu cũng có chút lo lắng. Chính mình trong sân nhỏ này, nhưng còn có Hàng Gia tên chó chết này đều tới các loại tang vật đâu. Cái này nếu như bị người phát hiện, đem chính mình cho báo cáo. Vậy coi như xong con bê. Ai u, thật sự là thất lễ, tùy tiện xâm nhập tôn giá chi địa, chưa từng thông bẩm, mong rằng tôn giá không cần thiết trách móc. Vừa nhìn thấy Diệp Thanh Vân, Vô Ưu đại tiên lập tức liền lộ ra định nọt dáng tươi cười, liền cùng cái lao thái giám giống như, trong lời nói tràn đầy cung kính. Bái kiến Diệp tiên quân. Trình Tam Huyền cũng là vội vàng không mình hành lễ. Gặp hai người như vậy, Diệp Thanh Vân trong đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, những này tang vật bọn hắn hẳn là không nhìn ra cái gì đến. Không có chuyện, tất cả mọi người là tiên hữu, các ngươi tùy thời đến đều có thể, không cần cái gì thông bẩm không thông bẩm. Diệp Thanh Vân khoát tay nói, đem bên hông một cái túi chứa vật hái xuống. Bên trong thình lình đều là phệ bọ tre, từng cái béo béo mập mập, còn tại trong túi ngọ ngậy. Như thế một đống lớn, nhìn có chút buồn nôn. Chí ít Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền nhìn đều là có gật đầu ra tóc tê dại. Vừa vặn hai vị tới, hôm nay liền để hai vị nếm thử nơi đây mỹ vị. Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền hai mặt nhìn nhau. Nơi đây mỹ vị, thật sự là những này vệ bọ che sao? Cái đồ chơi này nhìn xem liền buồn nôn, thế mà cũng là có thể ăn sao? Khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý. Diệp Tiên Quân, trùng này có thể ăn? Vô Ưu đại tiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đương nhiên. Diệp Thanh Vân nhếch miệng cười một tiếng. Ta hiện tại liền cho các ngươi nếm thử. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Vân chính là làm nóng chảo dầu, đợi đến trong nồi dầu nóng bốc khói thời điểm, liền nắm một cái vệ bọ che ném đi vào. Trong chảo dầu lập tức chuyển đến lốt bốt tiếng vang, liền cùng đốt pháo giống như, váng dầu nhảy dựng lên rất cao. Nguyên bản nhảy nhót tương bừng vệ bọ che bọn họ, tại trong chảo dầu rất nhanh liền không có động tĩnh. Một lát sau, gà miếng mùi thơm liền từ trong chảo dầu phiêu đãng đi ra. Dẫn tới Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền Đô là hít mũi một cái. Chẳng biết tại sao, người được mùi thơm này đằng sau, hai người đều cảm thấy mình thể nội tiên khí lập tức trở nên hoạt dược. Nhất là Trình Tam Huyền, tu vi của hắn đã mấy ngàn năm đều không có tăng trưởng một tia. Kết quả là nghe thấy cái này hai lần mùi thơm, Trình Tam Huyền đốn cảm giác chính mình đỉnh trệ nhiều năm tu vi, đột nhiên có buông lòng dấu hiệu. Chỉ là người được cái này trong chảo dầu mùi thơm, vậy mà đều có hiệu quả như thế. Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền trong đầu đều là âm thầm kinh ngạc. Tốt. Diệp Thanh Vân thuần thục đem trong nồi gà liễu đựng đứng lên, lại từ trong túi chứa vật lấy ra một cái bình nhỏ, hướng gà liễu phía trên gắn điểm gia vị, nếm thử nhìn hương vị như thế nào. Một bàn dầu chiên vệ bọ tre, cứ như vậy bày tại Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền trước mặt, mùi thơm nước núi. Diệp Thanh Vân còn 10 phần thân mật chuẩn bị hai cây tham chúc con, để hai người dùng tham chúc này còn đi ăn, thuận tiện làm việc gọn gàng mà. Chỉ là nhìn xem mâm này vệ bọ tre, Vô Ưu đại tiên cùng Trình Tam Huyền trong đầu đều là có chút bồn chồn. Cái đồ chơi này nghe là rất thơm, thật là có thể ăn sao? Từ trước những cái kia khổ trúc tiên quân, nhưng không có ai đem cái đồ chơi này làm ra đến qua. Bất quá vừa nghĩ tới Diệp Thanh Vân bối cảnh, hai người cũng liền không do dự nữa cái gì. Vì định bợ vị này Diệp tiên quân, đừng nói là cái này dầu chiên vệ bọ tre, liền xem như để bọn hắn ăn sống vệ bọ tre, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến gì. Đây chính là giác ngộ. Muốn ra mặt, nếu muốn lên bị, ngươi không có điểm ấy giác ngộ còn có thể đi. Đa tạ tiên hữu chiêu đãi, vậy ta liền không khách khí. Vô Ưu đại tiên vui vẻ cầm lấy thăm chúc con, sau đó đâm một đầu côn trùng, không chút do dự đưa vào trong miệng. Giang giác. Chỉ nghe Vô Ưu đại tiên trong miệng chuyển đến thanh thúy nhấm nuốt âm thanh. Hiển nhiên cái này vệ bọ tre đã là bị tạc mười phần xúc giòn. Vô Ưu đại tiên muốn cho rằng côn trùng này hương vị sẽ một lời khó nói hết, thật không nghĩ đến cửa vào nhai một cái, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt tại trong miệng nở rộ. Lại phối hợp thêm Diệp Thanh Vân vẩy vào phía trên này bí chế gia vị cây thì là, lập tức để mùi thơm lại tăng lên một bậc thang. Quả thực là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tuyệt không thể tả. Quả nhiên là mỹ vị tuyệt luôn a. Vô Ưu đại tiên hai mắt sáng lên, rất là ngạc nhiên nhìn xem bàn này dầu chiên vệ bọ tre. Phong vị đặc biệt, cửa vào xốp giòn, hương khí nồng đậm mà đa dạng, nuốt xuống đằng sau còn có một cỗ dư vị tại trong miệng. Ăn quá ngon. Vô Ưu đại tiên vừa nói, lại là dùng tham chúc liên tiếp chọc lấy mấy đầu vệ bọ tre, trực tiếp nhét vào trong miệng. Miệng lớn nhấm nuốt, một mặt hưởng thụ. Cái này nhưng làm một bên Trình Tam Huyền cho nhìn phủ. Khá lắm. Đại tiên không hổ là đại tiên a. Điểm này diễn kịch vết tích đều không có, mặc cho ai nhìn đều cảm thấy là tự nhiên bộc lộ. Cái này kêu là chuyên nghiệp. Khó trách người ta là đại tiên đâu, điểm này ta liền không so được a, bất quá vì mình tiền đồ, Trình Tam Huyền cũng là vội vàng học theo, hướng trong miệng nhét vệ bọ tre. Kết quả cái này vừa đến miệng, Trình Tam Huyền liền biết chính mình hiểu lầm Vô Ưu Đại Tiên. Vô Ưu Đại Tiên căn bản cũng không phải là giả vờ. Cái đồ chơi này là ăn ngon thật a, mà lại bắt đầu ăn rất là cấp trên. Một cây hoàn toàn không đủ, đến lập tức đến tận mấy cái mới có thể ăn so sánh qua nghiện. Nhìn xem hai người ăn khí thế ngất trời, một cây tiếp lấy một cây không dừng được, Diệp Thanh Vân cũng là lộ ra nụ cười hài lòng. Thân là một cái hợp cách đầu bếp, trông thấy mình làm ra tới đồ ăn bị người yêu thích, đây chính là lớn nhất thành tựu. Hàng gia, cho ngươi. Diệp Thanh Vân lại làm tràn đầy một chậu dầu chiên vệ bọ tre, đặt ở hàng gia trước mặt. Hàng gia cũng là chậm rãi bắt đầu ăn. Vô Ưu Đại Tiên cùng Trình Tam Huyền cái kia một chậu dầu chiên vệ bọ tre rất nhanh liền đã ăn xong. Hai người ăn hồng quang đầy mặt, đều là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Có lẽ là làm thần tiên quá lâu, sớm đã quên đi khói lửa nhân gian. Mà phần này dầu chiên vệ bọ tre, hoàn toàn vẽ ra hai người phủ đuổi nhiều năm thèm ăn. Ăn cũng không từng tận hứng. Bất quá hai người đều không có lại nhiều muốn một chút. Dù sao người ta cho ngươi ăn, ngươi mới có thể ăn. Người ta không cho, hai người bọn hắn cũng tuyệt đối không có khả năng yêu cầu. Đây chính là làm tiểu đệ giác ngộ. Cho ngươi ăn ngươi mới có thể ăn. Đa tạ tiên hữu khoản đãi. Vô Ưu Đại Tiên đứng dậy nói ra. Không nghĩ tới cái này phải bỏ che trải qua tiên hữu một phen xử lý, có thể biến thành mỹ vị như vậy. Tiên hữu quả nhiên là thủ đoạn phi phàm a. Diệp Thanh Vân cười cười. Thủ đoạn gì phi phàm, chính là một chút bảng môn tả đạo thôi, bên trên không thể mặt bản đồ chơi. Hai vị tiên hữu nếu là ưa thích, về sau có thể thường đến chỗ của ta, dù sao ta cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Nghe nói như thế, Trình Tam Huyền còn chưa kịp phản ứng, nhưng Vô Ưu Đại Tiên lại là trong lòng đại hỉ. Đây chính là ám chỉ chúng ta a. Xem như triệt để cùng vị gia này đáp lên quan hệ, sau này sẽ là người một đường, cuối cùng là thành. Vô Ưu Đại Tiên cao hứng đều muốn khóc lên, nhưng hắn cũng lập tức dùng nháy mắt ra hiệu cho Trình Tam Huyền. Trình Tam Huyền tranh thủ thời gian liền đem chính mình trước đó chuẩn bị lễ vật đem ra. Tiên hữu chiêu đãi, vạn phần cảm tạ. Đây là một chút lễ mọn, mong rằng tiên hữu vui vẻ nhận. Diệp Thanh Vân dáng tươi cười cũng càng thêm sáng lạ. Cái này đổi tới cho mình tặng lễ, đều làm cho chính mình không lạ có ý tốt. Ai ngươi cái này tới thì tới thôi, còn mang cái gì lễ? Diệp Thanh Vân ngữ khí cực kỳ giống loại kia đi thân thích nhà chúc Tết lúc nghe được. Hẳn là, tiên hữu nhất định phải nhận lấy. Trình Tam Huyền rất là kiên quyết nói ra. Được chưa? Diệp Thanh Vân cố mà làm nhẹ gật đầu. Vậy bọn ta liền cáo tử, mấy ngày nữa lại đến bái phòng tiên hữu. Vô Ưu Đại Tiên lôi kéo Trình Tam Huyền liền muốn rời khỏi. Sự tình đã làm tốt, cũng không cần phải chờ lâu, dạng này cũng có thể lộ ra chúng ta hiểu phân tấp. Đừng nóng nổi, cái này hai đảo tử các ngươi cầm trở về ăn. Diệp Thanh Vân tiện tay cầm hai viên bàn đảo, cho hắn hai một người một viên.